Chương 644, 1101 trăng tròn chương 644, 1101 trăng tròn nước mưa dùng sức cọ rửa mặt đất cùng ngoài cửa sổ rừng cây, phát ra là tả tiếng vang, đánh vào cửa sổ kiếng bên trên lốp bốp rung động. Chấn động cũng không có theo nước mưa đến mà bình ổn lại, ngược lại là vẫn như cũ một chút hoặc nhanh hoặc chậm truyền lại đến Lâm Thâm bọn hắn dưới chân. Hắn đã nghe không được lối đi nhỏ bên ngoài những người khác hiện tại phải chăng còn có cái gì động tĩnh, bên hai ngoại trừ ngoài cửa sổ vang động liền chỉ còn lại trong phòng cái này một đống lớn gỗ bút bê thì thầm âm thanh. Điên Tùng Kiệt từ trong hộp tủ xuống tới về sau, liền thẳng đến cửa sổ miệng vị trí, cả người cơ hồ là dán tại cửa sổ pha lê bên trên nhìn ra phía ngoài. Nhưng mà mắt chỗ cùng hết thảy đều bị mưa to cọ rửa đến mông lung mơ hồ, lại thêm đêm tối đối với tầm mắt trở ngại, hắn chỉ có thể ở quan sát mấy phút về sau, lắc đầu, nói, cái gì đều thấy không rõ lắm, cũng không biết là cái gì tại chấn. Lâm Thâm đối mặt với gỗ bút bê thối lui đến bên giường, theo sau một lần nữa ngồi trở lại đến trên giường, chấn động cơ hồ muốn che hết bọn hắn lẫn nhau tiếng nói chuyện. Đây nhất định không phải địa chấn không sẽ là cái này cái bộ dáng. Điên Tùng Kiệt đồng ý gật gật đầu, suy nghĩ một chút, đem màn cửa cho kéo lên. Cuối cùng một điểm ánh sáng nhạt bị màn cửa vừa che cản, trong phòng thì càng lộ ra đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có gỗ bút bê tròn càng con mắt màu đen giống như là có chút phát ra ánh sáng, nhìn chăm chú lên bọn hắn phương hướng. Cuối cùng, Lâm Thâm ý thức được chấn động là tại cách mình càng ngày càng gần. Nếu như nói trước đó chỉ là cảm giác được mặt đất cùng phòng đang lắc lư, hiện tại chính là đã cảm giác mình trên giường đều có chút ngồi không vững. Điên Tùng Kiệt đều cần đỡ lấy mặt tường cùng cuối giường, đến ổn định mình trọng tâm, hai chân hơi cong, dùng một loại phi thường quái dị ánh mắt hướng Lâm Thâm phương hướng nhìn. Hắn vô ý thức đè thấp tiếng nói chuyện của mình, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Mà cơ hồ là tại hắn thoại âm rơi xuống một cái mắt, bị màn cửa che chắn cửa sổ miệng đột nhiên có một đạo càng thêm đen cái bóng xẹt qua. Tốc độ kia không nhanh. Mặc dù mặc kệ là trong phòng ngoài phòng đều đã một vùng tăm tối, Lâm Thâm cùng Điển Tùng Kiệt nhưng vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được, bên ngoài có một cái bóng đen từ bên cửa sổ đi ngang qua. Vật kia cảm giác rất rộng cũng rất lớn, xẹt qua đi một cái về sau, lại theo sát lấy một cái khác cũng tìm tới. Mà lại trọng yếu nhất chính là, cái bóng xẹt qua tần suất cùng chấn động là có thể đối ứng bên trên. Lâm Thâm lập tức cùng Điển Tùng Kiệt đối mặt, bọn hắn bắt đầu từ lúc nãy nghe được vang động cùng lay động, hẳn là giờ phút này xuất hiện tại ngoài phòng đồ vật chế tạo ra. Chỉ bất quá phía ngoài bóng đen hình dáng quá mức mơ hồ, cũng nhìn không ra cái gì rất rõ ràng đột xuất đặc trưng, thoáng một cái bọn hắn cũng không cách nào biết đến tột cùng là cái gì đồ vật tại chế tạo tiếng vang. Điên Tùng Kiệt lập tức kề sát mặt tường, đem thân thể trọng lượng đều dựa vào ở phía trên, theo sau nghiêng đầu cẩn thận từng ly từng tí xốc lên một chút xíu màn cửa, thử nghiệm hướng ra phía ngoài nhìn, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp nối lắc đầu. Chấn động âm thanh như cũ tại tiếp tục, nghe lâu khiến người ta cảm thấy đầu óc đau. Lâm Thâm nhíu nhíu mày, thử nghiệm nằm trên giường xuống tới. Lạnh buốt giường mặt để hắn thoáng khôi phục một chút lý trí, từ đó chú ý tới những cái kia bày ra trên mặt đất hướng phía mình gỗ búp bê, tựa hồ cách mình phương hướng tới gần một chút. Hắn không quá xác định, ánh mắt thuận những cái kia còn có thể nhận ra đen nhánh trong mắt chậm rãi nhìn xuống, nhìn thấy cũng chỉ là đám búp bê như là ống tròn đồng dạng cồng kềnh lại không cách nào di động hai chân. Cùng nói là cảm nhận được địa chấn, loại này kéo dài không dứt chấn động ngược lại càng khiến người ta cảm giác giống như là bị vây ở cái nào đó sắp phun trào núi lửa bên trong, mặc kệ trong bóng đêm đợi bao lâu, thanh âm như trước vẫn là quanh quẩn tại nhà chung quanh một mực không nguyện ý rời đi. Trong lối đi nhỏ những cái kia thấy không rõ tình huống gian phòng, cũng giống là không có người, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm Thâm thậm chí có một cái chớp mắt đều đang hoài nghi, có phải hay không trời tối xuống trong nháy mắt, những này đã trở lại trong phòng người liền đã biến mất. Mà trong lòng của hắn còn tại không ngừng suy nghĩ giờ phút này phát sinh hết thảy, cùng trước đó quan sát được tình huống ở giữa phải chăng có cái gì liên hệ, suy nghĩ chính mình có phải hay không phải làm chút cái gì, mới có thể thúc đẩy loại này tiến độ biến hóa. Đi ngủ sao? Tựa như là ban đầu hắn mở mắt ra trước đó động tác. Thế nhưng là tại loại này đung đưa kịch liệt cùng tiếng vang phía dưới, có thể có mấy người có thể không trở ngại chút nào trực tiếp ngủ mất. Nếu như nhà này phòng ở bên ngoài là có cái gì quái vật, như vậy Kỳ Thư Yến bọn hắn tại cửa ra vào chậu hoa phía dưới tìm tới đại môn chìa khóa, lại có cái gì dùng? Ra ngoài chưa chắc so ở cái địa phương này an toàn, nhưng đã cho chìa khóa, lại không giống như là một chút tác dụng đều không có mới đúng, vẫn là thật sự chỉ là cái cạm bẫy. Đang tự hỏi ở giữa, Lâm Thâm đột nhiên cảm giác Điển Tùng Tiệt đống nhiên vỗ một cái cánh tay của mình, hắn lập tức mở to hai mắt nhìn quay đầu nhìn lại, mới cảm giác trước đó còn lộ ra một mảnh đen kịt trong phòng tựa hồ lộ ra tới một chút ánh sáng, thậm chí những này ánh sáng chính là từ cửa sổ miệng bắn ra tiến đến. Trời đã sáng. Không đúng. Lâm Thâm lập tức phủ định mình nội tâm ý nghĩ này, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi còn tại liệu mình mà vang lên, chỉ là chấn động âm thanh tựa hồ bị một loại nào đó hung mãnh phong thanh thay thế, nhưng vẫn như cũng làm cho đầu hắn đau. Ma Điên Tùng Kiệt cả người cơ hồ đều dán chặt lấy vết tường, miệng im lặng lúc mở lúc đóng, giống như là muốn nói với hắn cái gì, biểu lộ nghiêm trọng, hai đầu lông mày đều nhanh nhăn đến cùng một chỗ. Lâm Thâm con mắt dạo qua một vòng, trên giường chậm rãi trở mình, cam đoan mình sẽ không phát ra quá nhiều vận động, theo sau hai tay một chống từ giường khác một bên ngồi dậy. Đưa lưng về phía gỗ búp bê, hắn có thể nghe được càng thêm rõ ràng cùng rõ ràng tiếng nói chuyện, chỉ bất quá những âm thanh này quá mức lộn xộn, giống như là vô số người cùng một thời gian mở miệng nói không giống nội dung, rất khó từ đó phân biệt ra được cái gì hữu hiệu lại có thể nghe hiểu được tin tức. Cái mông của hắn chậm rãi rời đi ván giường, hai cánh tay nâng lên băng lánh vách tường, theo sau học Điển Tùng Kiệt tư thế, đem đầu kề sát vách tường, thử nghiệm hướng màn cửa khe hở bên ngoài nhìn lại. Điển Tùng Kiệt thì là nhanh chóng ngồi xổm người xuống, cho Lâm Thâm nhường ra đầy đủ vị trí. Tiếp lấy liền thấy hắn giơ tay lên, nắm màn cửa một góc, thoáng nhấc lên một chút. Ánh sáng càng thêm rõ ràng, nhưng Lâm Thâm cảm giác loại này ánh sáng không giống như là cái gì thiết bị chiếu sáng, cũng không giống là ban đêm con mắt biết phát sáng động vật như thế sáng đến rõ ràng lại trước mắt, nó chỉ đem cửa sổ chung quanh bộ phận không gian cho mơ hồ soi sáng ra chút bộ dáng, giống như là thanh lanh mông lung ánh trăng, không cảm giác được mảy may nhiệt độ. Mà Lâm Thâm thuận Điền Tùng Kiệt kéo ra khe hở lại đi trước cẩn thận từng ly từng tí rời nửa bước, mượn khỏe mắt liếc qua hướng ra ngoài xem xét, thân thể trực tiếp dừng lại. Trong đầu của hắn hiện lên đủ loại ý nghĩ, nhưng vẫn cũ không cách nào từ mình trong nhận thức biết tìm tới một cái thích hợp giải thích. Thật giống như là trăng tròn trực tiếp từ cửa sổ trước mặt dâng lên, dù mình yếu ớt ánh sáng cho gian phòng bên trong bộ cung cấp không có ý nghĩa chiếu sáng, nhưng cùng lúc hắn lại cảm thấy đến không đúng, trăng tròn thế nào khả năng cùng một thời gian tồn tại hai cái đâu. Mãi cho đến, cặp kia trăng tròn lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ hướng phương hướng của mình di động, Lâm Thâm lập tức đưa tay để lại màn cửa, cả người ngồi xổm người xuống dấu ở cửa sổ góc chết bên trong. Đây không phải là cái gì tản ra ánh sáng nhạt trăng tròn, kia càng giống là vật gì đó con mắt. Chương 645, 1101 nhanh chóng giao thế. Chương 645, 1101 nhanh chóng giao thế. Khinh bạc màn cửa không cách nào hoàn toàn che chắn tia sáng di động, Điền Tùng Kiệt tự nhiên cũng là thấy được ngoài cửa sổ ánh sáng từ cửa sổ khác một bên hướng Lâm Thâm phương hướng di động một chút. Hắn cũng tranh thủ thời gian dùng hai cánh tay đè lại màn cửa bạc, giống như là ý đồ đem những này tia sáng ngăn ở phía bên ngoài cửa sổ. Theo sau quay đầu, dùng ánh mắt hỏi thăm Lâm Thâm có sao không. Lâm Thâm nhẹ nhàng lắc đầu, lại dương mắt đi quan sát cửa sổ. Giống như là một loại nào đó im ắng rằng co, phía ngoài đồ vật cũng không hề động. Tia sáng trung tâm vẫn tại di động hướng Lâm Thâm bên này về sau, liền không có thu hồi. Trên sàn nhà đám bút bê gỗ cũng giống là hoàn toàn nhìn không ra thời khắc này bầu không khí, tiếng nói chuyện trở nên càng phát ra không chút kiêng kỵ, gỗ thân thể từng cái cùng mặt đất tương hô đánh, phát ra cạch 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 thanh âm, phảng phất là tại nói cho phía ngoài đồ vật, trong phòng này có người giống như. Điền Tùng Kiệt vô ý thức cau chặt lông mày, quay người muốn làm chút cái gì, lại bị Lâm Thâm đưa tay cản lại. Hắn lần nữa lắc đầu, ra hiệu Điền Tùng Kiệt không nên khinh cử vọng động, liền tiếp tục bảo trì vừa rồi tư thế không hề động. Dạng này rằng có không biết kéo dài bao lâu. Tại Lâm Thâm cảm giác được một cái chân của mình có chút đau nhức, chuẩn bị nhỏ tiếng biến hóa một chút tư thế thời điểm, trước đó đỉnh trệ xuống tới chấn động lại đột nhiên xuất hiện. Tiếng gió mãnh liệt từ phía trước cửa sổ gào thét mà qua, đập tại cửa sổ pha lê bên trên phát ra bang bang tiếng vang, theo sát lấy tia sáng vạch ra một cái đường cong bên trên rời, biến mất tại phía trước cửa sổ, mà trong phòng lại một lần nữa lâm vào hắc ám bên trong. Đông, đông. Một chút lại một cái chấn động, tăng thêm vừa rồi phát hiện, Lâm Thâm rất khó không đi tưởng tượng bên ngoài có lẽ là một cái gì hình thể khổng lồ quái vật, mà trước đó tại phía trước cửa sổ nhìn thấy lướt qua đi hai đạo bóng đen. Vô cùng có khả năng chính là nó hành tẩu hai chân. Trong đầu của hắn lần nữa hiện hiện kém chút cùng kia hai vòng trăng tròn đối mặt lúc chẳng cảnh. Thứ này lớn nhỏ có lẽ vượt ra khỏi hắn hiện hữu nhận biết cùng tưởng tượng, thậm chí muốn so giờ phút này bọn hắn ẩn thân phòng ở còn muốn lớn hơn rất nhiều lần. Mặc kệ là nhà này phòng ở vẫn là trong phòng bọn hắn, tại đối phương xem ra đều giống như tùy thời có thể bóp chết đồ chơi nhỏ, cái này nếu là mở cửa đi ra ngoài đủ phải, muốn ra sao mới có thể trốn được. Tiếng mưa rơi rầm rầm lướt cửa sổ, không biết là thời điểm nào bắt đầu nhỏ lại. Chờ Lâm Thâm triệt để lấy lại tinh thần thời điểm, ngoài cửa sổ thanh niên cùng tia sáng đã cùng hắn lần thứ nhất ở chỗ này mở mắt ra thời điểm không sai biệt lắm. Hắn chậm rãi đứng dậy, trước mắt vây quanh ở trong phòng gỗ bút bê cũng biến thành rõ ràng, tia từng trương mang theo nụ cười mặt tất cả đều giống như là đang ngó chừng Lâm Thâm, không núp đích, là ở chỗ này quan sát đến hắn. Điền Tùng Kiệt thuận màn cửa phía dưới khe hở nhìn ra phía ngoài, cây cối khe hở ở giữa có thể nhìn thấy sắc trời cũng bắt đầu có một chút quay lại. Rời đi. Hắn dùng có chút không xác định ngữ khí hỏi Lâm Thâm, lại thăm dò nhìn thoáng qua. Lâm Thâm không nói, tại hít thở sâu mấy hiệp về sau, mới một lần nữa vén màn cửa lên nhìn ra phía ngoài. Lúc này sắc trời cùng lúc trước cơ hồ không có cái gì biến hóa, mưa như chút nước mưa to biến thành kéo dài không ngừng mưa phùn im lặng rơi xuống, bên hai lại có thể nghe được ống thoát nước rầm rầm hướng xuống thoát nước thanh âm. Đám bút bê tiếng bàn luận xôn xao cũng nhỏ xuống, chung quanh nhất chuyển yên tĩnh. Phảng phất vừa rồi đột nhiên đến đêm tối giống như là một giấc mộng, bởi vì Lâm Thâm thật sự là không cho rằng ban đêm sẽ đi qua đến nhanh như vậy, dễ dàng như thế, thể cảm giác bên trên phảng phất chỉ trải qua mười mấy 20 phút bộ dáng, cùng lúc trước ban ngày đồng dạng ngắn ngủi. Chẳng lẽ đây cũng là cái nào đó thế giới trò chơi? Cho nên thời gian cùng bình thường thế giới tốc độ chạy không giống. Nghi vấn như vậy xuất hiện trong nháy mắt, liền bị Lâm Thâm rất nhanh phủ định. Hắn lắc đầu một lần nữa ngồi trở lại đến trên giường, đem từ nghe được gõ chung âm thanh bắt đầu sự tỉnh đều tinh tế hồi tưởng một lần, cũng không có trước đó tại trò chơi bên trong loại kia phảng phất ký ức bị cái gì mơ hồ đổ bật trong lúc vô hình lấp đầy cảm giác, chính là trước mắt đêm tối cùng ban ngày trôi qua rất nhanh, đơn thuần rất nhanh. Đêm tối đến mang theo dị hưởng cùng quái vật, ban ngày nhưng lại đem đây hết thảy mang đi, để chung quanh khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh. Liên cùng hắn trước đó cùng Trình Anh đồng dạng cảm giác được như thế, có cái nào đó hoán đổi thời gian điểm, đang khống chế an toàn cùng nguy hiểm giới hạn. Mà bây giờ có thể hợp lý phỏng đoán, cái này cái gọi là nguy hiểm, chính là đột nhiên đến đêm tối phía dưới, quay chung quanh tại phòng ở chung quanh đi lại quái vật khổng lồ. Uy, các ngươi đều không sao chứ? Diêu Chính Huy đầu từ gian phòng của mình phương hướng cẩn thận từng ly từng tí đưa ra ngoài, hắn mở to một đôi cảnh giác con ngươi nhìn chung quanh một chút, dùng đè nén thanh âm nhẹ giọng hỏi thăm, cũng mặc kệ âm lượng đến tột cùng đủ không đủ để khiến người khác nghe được. Không có người đáp lại hắn, có chỉ là hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng Diêu Chính Huy cũng không có quá mức để ý, mà là trực tiếp quay đầu hướng Lâm Thâm gian phòng phương hướng nhìn, tại híp mắt phân biệt thật lâu, xác nhận Lâm Thâm hẳn là còn an nhiên ở trong phòng về sau, hắn nuối lòng một đại khẩu khí. Ngay sau đó Trình Anh đẩy ra gian phòng của mình hàng rào gỗ cửa, đi tới bên ngoài. Nàng lấy mái tóc tất cả đều thuận đến hai sau, quay đầu lần đầu tiên trước hết nhất nhìn chính là Lâm Thâm trong phòng những cái kia gỗ búp bê, theo sau như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm, mới hỏi Diêu Chính Huy, ngươi có thấy hay không cái gì? Những người khác đang nghe hai người này động tĩnh về sau, mới lục tục ngo ngoe từ trong phòng đi tới. Diêu Chính Huy đầu lắc giống như là cái trống lắc, hắn hai cánh tay còn cầm chặt lấy hàng rào gỗ cửa, nhìn qua có khẩn trương không hoàn toàn tiêu mất, cái gì cũng không thấy được, hai mắt đen thui, ta liền nút ở trên giường dùng chăn mền đem mình cho che đậy, chỉ có thể cảm giác phòng ở cùng giường đều tại không ngừng chấn, ta đều cảm giác chúng ta có phải hay không muốn bị chấn vỡ phòng ở đẻ chết rồi. Hắn nói, nhẹ nhàng vô vô lồng ngực của mình, trên mặt đều là nghĩ mà sợ biểu lộ. Trình Anh thở dài, một bộ quả nhiên không nên gửi hy vọng ở trên người hắn biểu lộ, lại đi xem những người khác. Theo sau nàng liền cùng Kỳ Thư Yến đối mặt ánh mắt, giữa song phương bầu không khí có như vậy một cái chớp mắt xấu hổ, nhưng rất nhanh liền bị Kỳ Thư Yến động tác lắc đầu cho pha vỡ. Ta cũng không thấy được cái gì, Kỳ Thư Yến suy tư một lát, bất quá hẳn là có cái gì từ trước cửa sổ mặt đi qua, cùng chấn động âm thanh tần suất rất gần, ta cảm thấy chính là phía ngoài đồ vật phát ra thanh âm, chỉ bất quá lúc ấy quá đen, ta cũng không tốt mạo hiểm đi xem đến tuột cùng là cái gì. Chính anh lúc này mới nhẹ gật đầu, trả lời, giống như ta cũng cảm giác là cái gì từ phía trước cửa sổ đi tới, mà lại hình thể còn không nhỏ, nhưng là tia sáng lờ mờ lại thêm mưa như chút nước mưa to, cơ hồ thấy không rõ cái gì đồ vật. Các ngươi đang nói cái gì đồ vật? Tiểu xảo nữ sinh vẫn như cũ trốn ở trong phòng của mình, Lâm Thâm nhìn không thấy nàng hiện tại là cái gì trạng thái, chỉ có thể nghe được mang theo khẩn trương thanh âm chuyển tới. Động tĩnh bên ngoài à, mặt khác có người trả lời vấn đề của nàng, như vậy lớn chấn động ngươi không có cảm giác đến sao? Ta đương nhiên không phải nói cái này à, tiểu xảo nữ sinh trong giọng nói mang tới chút gấp rút cùng ghét bỏ, chúng ta không đều là nghe được giống gõ chuông đồng dạng thanh âm, theo sau cảm thấy chấn động mới tránh về gian phòng sao? Ta hỏi là, bọn hắn nói, trông thấy có cái gì từ trước cửa sổ đi qua chuyện này, thật sự có sao? Chương 646, 1101 cái gì cũng không nghe thấy. Chương 646, 1101 cái gì cũng không nghe thấy. Lúc này người cũng đừng cầm loại chuyện này mở ra nói dân a. Ngang tóc mái nữ sinh ánh mắt chuyển hướng tiểu xảo nữ sinh vị trí, ánh mắt trên dưới đánh giá cái gì, biểu lộ nhìn không quá hữu hảo. Nói đùa. Tiểu xảo nữ sinh thanh âm đột nhiên sắc nhọn lên, ta cầm loại chuyện này nói đùa làm cái gì? Có cái gì ý nghĩa? Đối ta có chỗ tốt sao? Ngươi đây chính là nhất định phải nhằm vào ta đúng không? Nói, Lâm Thâm đã nhìn thấy nàng đống nhiên đẩy cửa đi tới. Hàng rào gỗ cửa hô một chút từ ngang tóc mái nữ sinh trước mặt đập tới đi, làm cho đối phương chỉ có thể tranh thủ thời gian lùi lại mấy bước né tránh, để tránh mình bị đánh tới. Chỉ gặp tiểu xảo nữ sinh mang theo phẫn nộ cảm xúc cạch 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 mấy bước đi tới, ánh mắt đang nhìn hướng Kỳ Thư Yến trong nháy mắt liền mềm mại bất lực xuống dưới. Nàng phi thường tự nhiên bắt lấy Kỳ Thư Yến tay, hai đầu lông mày hướng xuống một úi, giọng nói chuyện hiển thị rõ vô tội, "Thư Yến ca, ngươi xem một chút nàng, ta đều không nói cái gì đâu, liền như thế nhằm vào ta. Chúng ta không đều là đồng đội sao? Mọi người đồng tâm hiệp lực tìm ra đi biện pháp mới là trọng yếu nhất." Thế nào có người dạng này châm ngòi ly gián, phá hư chúng ta nội bộ đoàn kết cùng hài hòa. Nàng vừa nói, một bên vô tình hay cố ý liếc một chút ngang tóc mái nữ sinh, theo sau dùng sức từ trong lỗ mũi hừ ra một hơi tới. Giang Tiểu Đào, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, đừng cho ta ở chỗ này âm dương quái khí. Ngang tóc mái nữ sinh lên giọng, thẳng tắp sau lưng dùng một loại cư cao lâm hạ tư thế liếc nhìn đối phương. Loại này thân cao bên trên khác biệt mang đến khí thế bên trên khác biệt, bị đối phương như thế chừng một cái, Giang Tiểu Đào mím chặt bờ môi muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lựa chọn trực tiếp trốn đến Kỳ Thư Yến phía sau. Dùng một loại ủy khuất biểu lộ vượt qua đối phương cánh tay nhìn ra phía ngoài. Ta lại không nói cái gì, đều là sự thật ta. Ngang tóc mái nữ sinh thấy thế, có chút giận không chỗ phát tiết, vừa giơ tay lên liền bị Diêu Chính Huy tay mắt lanh lẹ kéo lại. Trên mặt hắn mang theo lắng lại xuống được cười, đừng tức giận đừng tức giận, đừng thượng đầu, động thủ coi như không xong. Ngang tóc mái nữ sinh lúc đầu nâng lên tay chậm chạp nắm thành quyền, tại Diêu Chính Huy nhẹ nhàng thi lực động tác phía dưới, lại từ từ thu về. Mà trong quá trình này Kỳ Thư Yến chẳng hề nói một câu, thậm chí một ánh mắt đều không có cho Giang Tiểu Đào. Rất rõ ràng Giang Tiểu Đào cũng chú ý tới đối phương không có phản ứng, thế là lại lắc lắc Kỳ Thư Yến cánh tay, nhỏ giọng nói, "Thư Yến ca, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ là ra cái gì vấn đề?" Chính anh có chút hăng hái hai tay ôm ngực, nhìn xem Giang Tiểu Đào, cuối cùng lại đem ánh mắt rơi xuống Kỳ Thư Yến trên thân. Cuối cùng, Kỳ Thư Yến để tay xuống, quay đầu đi nhìn Giang Tiểu Đào, giống như là muốn xác nhận cái gì đồng dạng mở miệng hỏi nàng, "Ngươi vừa mới hỏi bọn hắn là ý gì? Ngươi là trốn đi cái gì cũng không có nhìn thấy cho nên mới như vậy hỏi, vẫn là nói ngươi thật đang nhìn, nhưng là không thấy được bất kỳ vật gì mới hỏi?" Giang Tiểu Đào hiển nhiên thái độ đối với Kỳ Thư Yến cảm giác có chút ngoài ý muốn, nàng không tự giác buông tay ra, nhướng mày, "Thư Yến ca, ngươi đây là ý gì? Ta muốn thật sự là giống có ít người như thế đem đầu che lên, cái gì đều nhìn không thấy, ta cũng không thể lại hỏi cái này dạng vấn đề à, khẳng định là ta có đi quan sát không có phát hiện cái gì, mới có thể như thế hỏi, đây không phải rất đơn giản vấn đề sao?" Bị Giang Tiểu Đào như thế bất thình lình để một miệng, nguyên bản còn tại trấn an người khác cảm xúc Diêu Chính Huy giống như là bị người tại trên đầu gõ một búa, cổ co rụt lại, mang theo một trường chân chính vô tội mặt xoay đầu lại nhìn. Ngang tóc mái nữ sinh một chút cười. Ngươi đang nhìn. Kỳ Thư Yến sắc mặt trầm xuống. Giang Tiểu Đào phi thường khẳng định gật đầu, đúng à, cái này có cái gì tốt nói láo, ta không ở giường bên trên nằm, ta giả cảm giác cái kia giường giống như là có cái gì vấn đề, cho nên vẫn ngồi xổm ở cửa sổ đối diện góc tường vị trí, nhưng là ngoại trừ ban đầu mọi người cùng nhau nghe được thanh âm còn có chấn động, trời hoàn toàn tối xuống tới về sau liền cái gì thanh âm cũng không có, chớ nói chi là lại nhìn thấy những vật khác. Chấn động đâu? Trình Anh đi theo hỏi một câu. Giang Tiểu Đào gặp mở miệng đặt câu hỏi người là nàng, nên miệng không muốn trả lời, bất quá khi nhìn đến Kỳ Thư Yến nhìn mình về sau, mang theo một chút không tình nguyện lắc đầu, hồi đáp, không có à, chấn động cũng không có, thanh âm cũng không có, cái gì đều không có, chính là rất yên tĩnh, tĩnh mịch cái chủng loại kia. Trong phòng nguyên bản còn có chút cái gì thanh âm, nhưng ở Giang Tiểu Đào nói xong những này về sau liền thật triệt để yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người con mắt đều nhìn nàng chằm chằm, phảng phất vấn đề xuất hiện ở nàng trên thân, mang theo riêng phần mình khác biệt sợ hãi vô ý thức hướng bên cạnh đều lui lại mấy bước. Giang Tiểu Đào thấy thế lập tức liền gấp, nàng dùng sức dậm chân một cái, hướng bên cạnh rời một bước, từ Kỳ Thư Yến phía sau đi vào đám người chú mục phía dưới. Ngươi, các ngươi ý gì? Không phải là hoài nghi ta có vấn đề à? Ta đây không phải hảo hảo ở tại nơi này, không có thiếu cánh tay thiếu chân, thần trí cũng bình thường, còn có thể cùng các ngươi thật dễ nói chuyện sao? Không có người trả lời nàng, liền để nàng càng là bối rối. Thư Yến ca. Nàng đưa tay muốn đi kéo Kỳ Thư Yến, nhưng đối phương giống như là phía sau như mọc ra mắt lập tức liền né tránh. Tấm kia lông mày sâu nhíu trên mặt càng nhiều mấy phần đối với Giang Tiểu Đào rõ xét, kia thanh âm khác đâu? Cái gì thanh âm khác? Kỳ Thư Yến thanh âm trầm thấp, trời mưa thanh âm, ống thoát nước tiếng vang loại hình, ngươi đã nghe chưa? Giang Tiểu Đào có chút chố mắt, nhưng để chứng minh mình không có vấn đề, biểu lộ có chút cấp bách hồi tưởng nửa ngày, ngươi nếu là nói thanh âm này, lúc mới bắt đầu nhất ta cũng nghe từng tới à. Vậy khẳng định không phải ban đầu, chỉ ngánh hít một hơi, ngươi hẳn là rõ ràng hắn hỏi không phải chúng ta mở mắt thời điểm, nghe được phía ngoài vận động, mà là vừa mới lần này trời tối lúc đến trước hừng đông sáng thanh âm, ngươi đã nghe chưa? Giang Tiểu Đào trầm mặc, nàng cắn bờ môi của mình, con mắt tại trong hốc mắt chuyển. Nàng tựa hồ là đang suy nghĩ hẳn là thế nào trả lời mới là tốt nhất, có thể nhất để cho người ta tín nhiệm, nhưng nhìn đến đám người nhìn mình ánh mắt, lại cảm thấy giống như trả lời cái gì đều không có tác dụng quá lớn. Được rồi, chúng ta trước. Kỳ Thư Yến thở phào ra một hơi, vừa mở miệng muốn nói điểm cái gì, liền nghe bành một tiếng, phía sau phòng đại môn đột nhiên đống chốc bị cái gì cho dùng sức đẩy ra, cửa đống nhiên đụng vào trên vách tường kích thích một trận tường cho. Ken. Không đợi đám người ý thức được phát sinh chuyện gì, một cái tráng kiện không biết là cái gì đồ vật liền từ ngoài cửa rũi đi vào, hoàn toàn ngăn chặn cổng tia sáng. Liên như vậy một cái chớp mắt, trung quanh sắt trời theo gõ chuông âm thanh trở nên lờ mờ vô cùng, mưa to nghiêng nhưng mà hạ. Lâm Thâm đứng tại trong phòng, thấy nó ba một chút hướng xuống trùng điệp để ép, liền trực tiếp đem Giang Tiểu Đào đè đến nỗi ngay cả tiếng kêu sợ hãi đều không thể phát ra tới. Ngay sau đó khẽ kéo động, mang theo đè ép ra máu tươi tại mặt đất bên trên vẽ ra một đầu bất quy tắc vết máu, mang theo sinh tử chưa biết Giang Tiểu Đào từ trước mắt mọi người thối lui ra khỏi cửa phòng, biến mất tại đen nhánh màn mưa bên trong. Chương 647, 11010 không thấy được mới là nhìn thấy chương 647, 11010 không thấy được mới là nhìn thấy rầm rầm tiếng mưa rơi giống như là một trận đột nhiên đến ác ngộng, theo người trong ngộng ra sức dãy rủa, đang thức tỉnh một nháy mắt tan thành mây khói. Khi mọi người đầu óc hoàn toàn quay lại, ý thức được phát sinh trước mắt chuyện gì thời điểm, Dạ Mạc đã lặng lẽ lui bước, rộng mở phòng ngoài cửa lớn là tràn ngập ra màu trắng đầm mù. Thấy không rõ lắm vừa rồi luồn vào tới đồ vật đi nơi nào, cũng không biết Giang Tiểu Đào được đưa tới chỗ nào, chỉ có tại mặt đất bên trên cọ sát ra tới vết máu lưu lại làm cho người khó chịu mùi, một đường kéo dài đến cửa phòng bên ngoài. Theo sau bị che giấu sương mù cùng rừng cây cùng nhau ẩn giấu đi. Dù là trước đó cùng Giang Tiểu Đào náo động lên không thoải mái, nhìn nàng không quá thuận mắt ngang tóc mái nữ sinh, giờ phút này cũng chỉ có thể trợn tròn trong mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất huyết dịch mang ra vết tích, miệng ngập ngừng, không phát ra được một điểm thanh âm. Diêu Chính Huy cũng là bị chấn động đến, hắn chậm rãi buông xuống nguyên bản tại ngăn cản ngang tóc mái nữ sinh hai cánh tay, nuốt một ngụm nước bọt. Đây là thế nào chuyện? Ta đang nằm mơ. Ảo giác. Kia, tiểu cô nương kia đâu? Đây là một cái rõ ràng vấn đề, không có bất kỳ người nào trả lời. Đương nhiên cũng không cần bất luận kẻ nào trả lời. Vừa rồi phát sinh hết thảy ở đây mỗi người đều nhìn thấy rõ ràng. Bất quá cũng không có người ở thời điểm này sẽ chỉ trích Diêu Chính Huy vấn đề hỏi được có chút dư thừa, bởi vì bọn hắn lẫn nhau trong lòng kỳ thật đều đang nghĩ lấy những chuyện tương tự. Diêu Chính Huy hỏi ra lời, không phải hắn không biết phát sinh cái gì, mà là đầu óc tại lý giải tình hình trước mắt về sau, vẫn là không hiểu rõ tại sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hết thảy tới quá mức đột nhiên, tựa như kia lần thứ hai vang lên gõ chuông âm thanh cùng không có báo hiệu mưa to cùng đêm tối. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Căn bản không có cho bất luận cái gì dãy rủa cùng suy nghĩ chỗ trống, liền như thế mang đi ngay trong bọn họ một người. Lâm Thâm đứng tại trong phòng, vượt qua gỗ bút bê ngăn cản khoảng cách đi quan sát mỗi người biểu lộ. Đại đa số người đều là trầm mặc, bọn hắn không tự giác mà nhìn chằm chằm vào mặt đất bên trên đáng sợ máu tươi vết tích, trên mặt biểu lộ đều phi thường khó coi. Không có người nào thảo luận Giang Tiểu Đào chết sống, có lẽ khi nhìn đến vật kia luồn vào trong phòng, đem nàng áp đảo trong nháy mắt, liền không có người cảm thấy nàng còn có thể sống được. Chính anh cùng Kỳ Thư Yến biểu lộ thì hơi có khác biệt, bọn hắn trong mắt mặc dù cũng có không hiểu, nhưng giờ phút này càng nhiều vẫn là suy nghĩ. Trong lúc vô tình ngước mắt cùng liếc nhìn nhau, cũng không có trước đó cái chủ loại kia nhằm vào. Xem ra vấn đề đại khái xuất liền xuất hiện ở đây. Chính anh mở miệng, nàng vẫn như cũ thói quen bảo chỉ hai tay ôm ngực tư thế, hướng sạch sẽ phương hướng lui lại mấy bước, đối mặt với đám người. Nguyên bản trầm mặc trong lối đi nhỏ cuối cùng có một điểm vận động. Ngang tóc mái nữ sinh xoay đầu lại, cũng hướng một bên rời mấy bước, ngươi là muốn nói, liên quan với nghe được thanh âm sự tình sao? Chính anh nghe vậy nhẹ gật đầu. Hướng Lâm Thâm cổng bên cạnh nhẹ nhàng khẽ nghiêng, tiếp tục nói ra, ngoại trừ ban đầu lần thứ nhất gõ chuông âm thanh, theo sau mặt đất chấn động, Giang Tiểu Đào tại kia về sau liền không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh, cũng không thấy được bất kỳ vật gì, cảm thụ của nàng rõ ràng là cùng chúng ta không tương xứng, nếu như nói trong chúng ta cũng có một bộ phận người là loại tình huống này, kia có lẽ còn có thể suy nghĩ thêm một chút khác khả năng, nhưng chỉ có nàng một cái không cảm giác được. Ta ngược lại khuynh hướng tại, nàng nhìn thấy cái gì? Kỳ Thư Yến bỗng nhiên mở miệng, đem Trình Doanh đánh gãy. A. Diêu Chính Huy bị câu nói này nói đến có chút ngượng. Gãi đầu một cái, nàng. Chính nàng không phải nói nàng cái gì cũng không nghe thấy, sau đó. theo sau ngồi xổm ở góc tường quan sát, cũng không thấy được cái gì sao? Thế nào lại biến thành thấy được? Kỳ Thư Yến híp híp mắt, quay đầu đi xem Diêu Chính Huy, nói ra, cũng là bởi vì nàng là như thế nói, cho nên ta mới có suy đoán như vậy. Giống như là cảm giác được Kỳ Thư Yến nói chuyện có chút thu ý tứ, Diêu Chính Huy nhíu nhíu mày, từ mấy người hậu phương xuyên qua, đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Chính Anh. Chính Anh nhìn xem Kỳ Thư Yến nở nụ cười, Giang Tiểu Đảo không nhất định thật cái gì cũng không thấy, cũng cái gì đều không nghe thấy, có lẽ là chính nàng cảm giác không đến những vật này, cho nên mới coi là cái gì sự tình đều không có phát sinh. Dù sao tiếng mưa rơi cùng chấn động một mực tiếp tục đến chúng ta lần nữa đi ra khỏi phòng trước đó, như vậy rõ ràng vang động không có khả năng một chút xíu đều không nghe được, nàng coi là lúc kia nàng không có quan sát được bất kỳ vật gì, nói không chừng đã đang cùng phía ngoài quái vật nhìn nhau đâu. Nghe được Trình Anh câu nói này, Lâm Thâm đôi mắt khẽ động, hắn quay đầu hướng đóng lại màn cửa cửa sổ đi xem, nhớ tới xuyên thấu qua khe hở liếc về kia hai vòng trăng tròn đồng dạng đồ vật, lông mày có chút nhăn lại. Như vậy lớn, như vậy vật dị thường, ấn lý tới nói không nên không cảm giác được mới là. Điền Tùng Kiệt sờ lên cằm, tại Lâm Thâm bên cạnh chậm chạp dạo bước, nếu như Giang Tiểu Đảo thật giống nàng nói như vậy, trốn ở cửa sổ đối bên cạnh góc tường một mực quan sát, kia hai cái vừa lớn vừa tròn cùng đèn pha giống như con mắt rất không có khả năng không thấy được, mặc dù quang rất yếu ớt, thế nhưng là tại lúc ấy như vậy hắc tình huống dưới, vẫn là rất dễ dàng bắt được. Nếu như giống bọn hắn suy đoán như thế, Giang Tiểu Đảo lúc đó cùng ngoài phòng quái vật nhìn nhau, theo sau mới bị mang đi. Điền Tùng Kiệt dừng bước, nhìn về phía Lâm Thâm, kia Thâm ca chúng ta đây, lúc trước kia thoáng nhìn, có thể xem như đối phương nhìn thấy chúng ta sao? Lâm Thâm chỉ có thể không xác định lắc đầu, trừ phi ra ngoài, ở chỗ này chỉ dựa vào bọn hắn đến thu thập tin tức vẫn là quá có hạn, hơn nữa còn có một cái ta rất để ý điểm. Cái gì? Kỳ Thư Yến. Cơ hồ là tại Điền Tùng Kiệt hỏi xuất khẩu trong nháy mắt, Trình Anh cũng ở ngoài cửa để cao âm lượng, kêu Kỳ Thư Yến danh tự. Ánh mắt của mọi người lại lập tức hội tụ đến Trình Anh trên thân. Nàng đứng thẳng người, đi về phía trước hai bước, nói, phòng đại môn, ngươi một lần nữa khóa lại sao? Một câu ra, Diêu Chính Huy trên mặt biểu lộ chỉ một thoáng trở nên rất là khó coi. Hắn mở to cái kia đôi có chút kinh ngạc con mắt, trên dưới dò xét còn đứng ở nguyên địa Kỳ Thư Yến. Mà ngang tóc mai nữ sinh cũng giống là ý thức được cái gì, hướng trong lối đi nhỏ lại đi vài bước. Kỳ Thư Yến nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng dừng một chút, trên mặt liền lộ ra hơi có vẻ bất đắc dĩ nụ cười. Chỉ gặp hắn mở ra hai tay, trong mắt nhiễm lên áy náy, nói, đây đúng là ta sơ sẩy, lúc ấy nói chuyện với các ngươi, theo sau sự tình lại phát sinh quá mức đột nhiên, chưa kịp khóa cửa liền trực tiếp trở về gian phòng của mình. Ồ, chính anh đáp lại thanh âm giống như cười mà không phải cười. Ai nha, loại chuyện này có lẽ là gặp bầu không khí lại trở nên hỏng bét, một cái nam nhân đi tới ngăn ở hai người trong tầm mắt ở giữa, phát sinh quá nhanh, khi đó tất cả mọi người vội vàng trở về chạy, đều không nhớ tới như thế sự kiện, ta nghĩ hắn cũng không phải cố ý đúng không? Huống chi, nam nhân nói, quay người nhìn về phía rộng mở cửa phòng, bước nhanh đi lên đóng lại, vừa rồi đột nhiên luồn vào tới đồ vật các ngươi cũng nhìn thấy, ta cảm giác liền xem như khóa cửa, đoán chừng cũng ngăn không được đi, liền như thế cửa khóa, thế nào cùng loại kia quái vật đồ vật phản kháng đâu? Bất giận, tất cả mọi người bất giận, dù sao đều là đồng đội, vẫn là phải đồng tâm hiệp lực a. Chương 648, 1101 gỗ bút B chương 648, 1101 gỗ bút B tương đương không sung sướng bầu không khí tại không tính rộng rãi trong lối đi nhỏ chạy xuôi, cứ mở miệng nói chuyện nam nhân rất muốn hòa hoãn bầu không khí trước mắt, nhưng Trình Anh rõ ràng không có ý nghĩ như vậy. Nàng dùng ánh mắt lợi hại chăm chú nhìn Kỳ Thư Yến, phản phất trong không khí đều có thể nhìn thấy hỏa hoa tại lốt bút rung động. Mọi người ở đây cho là nàng sẽ lại nói điểm cái gì, cùng Kỳ Thư Yến tiếp tục rằng co thời điểm, Trình Anh lại là đột nhiên quay người lại bắt đầu giải khai Lâm Thâm cửa gian phòng bên trên buộc lấy vải. Ngươi đây là làm cái gì? Nam nhân nhìn có chút bối rối, vô ý thức tiến lên ngăn cản. Diêu Chính Huy thấy thế, hai tay chống nạnh hướng Trình Anh bên cạnh thân rời một bước, chặn đường đi của đối phương. Trình Anh ngừng lại trong tay động tác, quay đầu nhìn thoáng qua, nói, không phải đã quan sát qua sao? Lại thêm Giang Tiểu Đảo tình huống, có ít người trong lòng hẳn là cũng muốn bỏ đi một ít không cần thiết hoài nghi à. Thế nhưng là, nam nhân lui về sau một bước, vô ý thức nhìn thoáng qua Kỳ Thư Yến, chính ngươi không phải là nói sao, muốn quan sát bên trên một đêm, nếu như không có vấn đề gì, lại phóng xuất cũng không muộn, hiện tại chúng ta đều không làm rõ ràng được. Như thế nhiều gỗ bút bê là làm cái gì dùng, nếu là mở cái cửa này ra cái gì vấn đề. Một đêm, Trình Anh lặp lại một chút cái từ này, tay của nàng nhanh chóng cuốn độc vải, tại mở miệng nói tiếp thời điểm đã đem nó hoàn toàn lấy xuống, theo sau hướng Lâm Thâm trong phòng ném một cái, chúng ta không phải đã trải qua hai cái ban đêm sao? Như thế vẫn chưa đủ. Nam nhân bị Trình Anh chẹn họ một chút, biểu lộ giống như là nuốt con rồi giống như không dễ nhìn. Hắn đứng ra, vốn là vì hòa hoãn trong phòng tràn ngập mùi thuốc súng bầu không khí, nhưng không có nghĩ đến làm như thế cái hòa sự lao, lại đột nhiên bị người khác cho dùng đầu mâu chỉ vào. Mà Kỳ Thư Yến lại là chẳng hề nói một câu. Cảm giác mình có chút tự chuốc nhục nhã, nam nhân mím môi một cái, lùi lại mấy bước, cũng không nói gì nữa. Thế nhưng là cái này, rõ ràng còn chưa tới cả đêm thời gian a. Có người yếu ớt thanh âm từ trong đám người truyền đến, Trình Anh nhìn sang, nhưng cũng không có gặp đến tuột cùng là ai mở miệng nói câu nói này. Vậy các ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là dựa vào cái gì đến tính toán thời gian? Nàng hướng hai bên trong phòng nhìn một chút, nơi này không có đồng hồ, dựa vào bên ngoài tràn ngập sương mù trời cũng không đoán ra được mặt trời mọc mặt trời lặn, hoặc là nói nơi này thật có thể nhìn thấy mặt trời sao? Nếu là thật dựa theo lẽ thường một đêm đến tính toán, thời điểm nào tính bắt đầu, lại thời điểm nào tính kết thúc. Ai có thể đứng ra, cho ta một cái khẳng định lại xác thực phạm vi. Yên tĩnh. Cái này là triệt để an tĩnh, trong không khí chỉ có khẩn trương hơi thở cùng lúc hít vào thanh âm. Trình Anh thấy thế, đưa tay trực tiếp kéo ra Lâm Thâm cửa gian phòng hàng rào gỗ cửa, kẹt kẹt tiếng vang mới khiến cho những người khác như mộng bừng tỉnh, theo sau nhau nhau lui về sau đi, mà ở ý thức được phía sau cách đó không xa chính là trước đó cái kia kỳ quái đồ vật luồn vào tới cửa chính, cũng đều ngạnh sinh sinh dừng bước, rút vào một chỗ một câu đều không nói. Ngươi không có ý kiến a? Chính anh tại đem cửa mở ra về sau, mới hỏi Kỳ Thư Hiến một câu như vậy. Kỳ Thư Hiến cười một tiếng, hồi đáp, thế nào sẽ có ý kiến đâu? Nơi này tất cả mọi người không có ý kiến không phải sao? Ngươi nói có lý có cứ, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý. Ngang tóc mái nữ sinh đột nhiên ở thời điểm này cười nhạo một tiếng, lập tức hấp dẫn ánh mắt. Ngươi cười cái gì? Có người không rõ ràng cho lắm. Ngang tóc mái nữ sinh lắc đầu, nói, không có cái gì à, chính là cảm giác mình thế nào nghĩ, thế nào nói chính là, thế nào đến chuyện này bên trên lại đem tất cả mọi người kéo lên. Cái gì gọi là tất cả mọi người không có ý kiến? Ban đầu ai có ý kiến gì, ai nói ra cách làm, liền như thế một hồi đều quên hết sao? Kỳ Thư Yến biểu hiện trên mặt cơ hồ không có cái gì biến hóa, hắn nhìn chằm chằm ngang tóc mái nữ sinh nhìn một hồi, nói, ta nhớ được, ngươi gọi là Thiệu Cẩm Lan đúng không? Ta biết ngươi đối với ta trước đó cách làm có bất mãn, nhưng ta đúng là xuất phát từ nội tâm vì mỗi người an toàn nghĩ, mới đưa ra một chút đề nghị, cái này cũng không đại biểu cho nơi này chính là ta độc đoán, chẳng qua là ta kinh nghiệm vắng nhiều một ít, nghĩ cung cấp càng nhiều trợ giúp, lấy cam đoan chúng ta có thể càng thêm ổn thỏa giải quyết vấn đề, thuận lợi chạy đi mà thôi, ta không biết ngươi đối ta hiểu lầm sâu bao nhiêu, nhưng xin đừng nên chất vấn ta muốn mang mọi người chạy đi. Trái tim. Ngươi nói cái gì chính là cái gì lạ, Thiệu Cẩm Lan nhún nhún vai, rõ ràng không có đem Kỳ Thư Yến đoạn văn này coi là thật, kia trước đó người khác hợp lý hoài nghi, ngươi tại sao liền không có coi là thật cân nhắc qua một chút đâu. Lại nói của nàng đến nơi đây, Lâm Thâm đột nhiên cảm giác những ánh mắt kia vượt qua trùng điệp gỗ bút bê, trực tiếp rơi xuống trên người mình. Giang Tiểu Đào đang vì mình trong phòng không có gỗ bút bê chuyện này cảm thấy may mắn thời điểm, có người hay không nhớ kỹ có ai nói qua vậy bạn nhất là một loại nào đó mê hoặc chúng ta cảm mấy đâu. Thiệu Cẩm Lan ánh mắt đảo qua trong lối đi nhỏ mấy người, tình huống hiện tại chính là trong phòng duy nhất không có gỗ bút bê Giang Tiểu Đào, tại trước mặt chúng ta bị không biết là cái gì đồ vật ép thành bánh thịt, theo sau trực tiếp đưa đến phía ngoài sương mù bên trong đi, mà nàng tại xảy ra chuyện trước đó cái gì cũng không thấy được, đồng thời cái gì cũng không nghe thấy, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, trong lúc này khả năng tồn tại cái gì liên hệ sao? Diêu Chính Huy nghe được đoạn văn này, hơi chút suy nghĩ, theo sau háng giọng một cái. Hắn chậm rãi đưa tay, thử nghiệm mở miệng, cái kia, ta mặc dù cũng không phải chất vấn ngươi nói lên khả năng này, đương nhiên cũng không phải hoài nghi Lâm Thâm trước đó suy đoán a, nhưng là thế nào nói sao? Có lẽ chúng ta có thể nghe được dị thường vận động, nhìn thấy cái gì đồ vật cùng trong phòng có gỗ bút bê tồn tại có quan hệ, nhưng bây giờ cũng không thể cam đoan nói, mấy cái này gỗ bút bê đối với chúng ta tới nói chính là hữu dụng lại an toàn. Hắn nuốt một chút nước bọt, lại tiếp tục nói ra, chỉ ít ta cảm giác liền trời tối như vậy một hồi, giường của ta đầu cái kia bút bê, giống như cách giường của ta lại càng gần một chút. Giống như là sợ bị hiểu lầm cái gì, Diêu Chính Huy đang nói xong câu nói này về sau, lại tranh thủ thời gian dùng sức khoát tay áo, ta là bình thường à, ta cảm giác thần trí cũng rõ ràng. Cả người không có bất kỳ cái gì không thoải mái địa phương, cũng chỉ là ta từ trong chăn lúc đi ra, cảm giác nguyên bản tại tủ đầu giường tít ngoài rìa búp bê, giống như chuyển đến trong tủ ở giữa vị trí, ta thể ta không có chạm qua, cũng hoàn toàn không thấy được nó là thế nào động. Vậy các ngươi đâu? Trình Anh nhìn một vòng những người khác, vừa rồi ta đã kiểm tra, ngoại trừ Giang Tiểu Đào gian phòng, chúng ta mỗi người trong phòng đều là có gỗ búp bê, số lượng không đồng nhất, ta không có tìm được cái gì quy luật, trưng bày vị trí cũng khác biệt, còn có người phát hiện búp bê động sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng là lắc đầu cùng biểu thị không xác định người càng nhiều. Hiện tại ra lắng lại bầu không khí, nam nhân lại đi về trước một bước, nói, hoàn toàn không có chú ý, chủ yếu là cảm giác bút bê con mắt thấy hai đến hoảng, liền tận lực phòng ngừa theo chân chúng nó đối mặt, chỉ nhớ rõ một thứ đại khái vị trí, đến tột cùng có hay không xê dịch qua, cũng không rõ ràng. Diêu Chính Huy sắc mặt có chút khó coi, hắn hai cánh tay nắm thật chặt cùng một chỗ, hạ. Kế tiếp xảy ra chuyện, sẽ không phải là ta đi. Chương 649, 1101 mời đi chương 649, 1101 mời đi nếu như là tại bình thường tình huống, tại Diêu Chính Huy nói ra câu nói này thời gian điểm. Hẳn là có người sẽ xuất hiện cho hắn vài câu chân an, theo sau an ủi một chút hắn không nên suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là bọn hắn giờ phút này vị trí địa phương, túi đầu liền có thể nhìn thấy Giang Tiểu Đào lưu tại trên đất huyết dịch, thật sự là không ai có thể không mang theo bất luận cái gì gánh vác nói cho Diêu Chính Huy, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Loại trầm mặc này để cho người ta khó nhịn, cứ thế tại cuối cùng ngược lại là chính Diêu Chính Huy bật cười, dùng tay vô vô mặt. Được rồi, nói không chừng là ta suy nghĩ lung tung đâu. Vẫn là không nên nghĩ những này chuyện không tốt, càng nghĩ càng dễ dàng phát sinh không phải sao? Hắn thử nghiệm tận lực dùng nhẹ nhàng ngữ khí, cùng cố gắng gạt ra nhìn như thái độ thờ ơ đi nói câu nói này, cũng chỉ là để trong lối đi nhỏ bầu không khí trở nên kỳ quái hơn nữa. Lâm Thâm nhìn một vòng, lúc này mới lên tiếng, búp bê sẽ động hẳn là thật, chí ít vây quanh ở ta trong phòng này búp bê, xác thực rất rõ ràng hướng phía giường cùng cửa sổ vị trí tới gần không ít. Nói, hắn đưa tay chỉ cổng vị trí. Chính anh thấy thế lại đi bên cạnh tránh ra hai bước, túi đầu nhìn sang. Nguyên bản tại lần thứ nhất gõ chuông trước khi trời tối, còn ngăn ở hàng rào gỗ cổng, ngay cả một cái đặt chân vị trí đều cho không ra được gỗ búp bê, lúc này rất rõ ràng hướng trong phòng rời ít nhất có nửa bước khoảng cách. Khoảng cách như vậy đối với một người tới nói, cũng chính là nhón chân lên miễn cưỡng đứng thẳng độ rộng, nhưng là đối với hai chân cổng kềnh vốn cũng không hẳn là động gỗ búp bê tới nói, vậy liền đã là tương đương cực lớn biến hóa. Mà có mấy lời, Lâm Thâm không muốn lúc này nói. Chí ít tại hắn còn không thể cam đoan thu hoạch được một ít người 100% tín nhiệm trước đó, hắn không muốn đem mình quan sát được hết thảy chi tiết nói ra. Nếu không tại cái này vừa mới giải trừ một chút hoài nghi trạng thái dưới, rất dễ dàng dẫn tới càng nhiều nghi kỵ cùng mang theo mục đích tính chú ý từ vừa rồi những người này trong lúc nói chuyện với nhau đến xem, bọn hắn đều nghe được bên ngoài chấn động thanh âm, cũng có người nhìn thấy quái vật hai chân từ phía trước cửa sổ lướt qua, nhưng không ai nâng lên, thấy được hai cái giống như là trăng tròn đồng dạng tròn căng con mắt. Mà Lâm Thâm cảm thấy, chính anh bọn hắn trước đó suy đoán hẳn là đúng. Giang Tiểu Đào có lẽ giống như chính mình, thấy được cặp mắt kia, nhưng nàng nhưng lại không biết mình thấy được, cho nên mới sẽ được tuyển chọn, cuối cùng tại cho là mình đã an toàn tình huống dưới, lại bị đột nhiên đến đêm tối cùng cái gì đồ vật mang đi. Có lẽ không thể cùng quái vật sinh ra chân chính đối mặt, chính là khác nhau an toàn cùng nguy hiểm một loại nào đó tiêu chuẩn. Hai lần đêm tối thoáng qua mà qua, thời gian vẫn là quá mức chặt chẽ, hắn bây giờ còn chưa có thể tìm tới bút bê cùng phía ngoài phòng quái vật ở giữa liên hệ, cũng liền giống Diêu Chính Huy nói như vậy, có bút bê có lẽ có vụ lợi bọn hắn làm ra phán đoán, phân biệt thanh âm hoặc là nhìn thấy cái gì đồ vật, nhưng không thể hoàn toàn yên lòng cho rằng gỗ bút bê bản thân liền là an toàn. Kia, vậy chúng ta bây giờ làm sao đây? Nam nhân lên tiếng đặt câu hỏi, ánh mắt nhìn về phía Kỳ Thư Hiến. Dù sao lần thứ hai trước khi trời tối, Kỳ Thư Hiến tựa hồ chuẩn bị mở miệng nói điểm cái gì, là bị đột nhiên xuất hiện gõ chuông âm thanh đánh gãy, theo sau liền không có an bài xong xuôi. Chỉ gặp Kỳ Thư Hiến rủ xuống đôi mắt giống như là đang tự hỏi, tay của hắn rơi tại túi quần bên trong, tựa hồ là đang sở phòng đại môn chìa khóa. Lâm Thâm nhảy lên ngăn tủ, thân người cong lại cất bước đi tới cổng vị trí, nhẹ nhàng rơi xuống. Lần này hắn mới cuối cùng thấy rõ ràng trong phòng toàn bộ bố trí, kết nối hắn căn này nằm ở lối đi nhỏ nhất cuối gian phòng, phòng này bên trong hết thảy bị chia cắt thành 9 cái gian phòng. Tới gần đại môn vị trí có một khối tương đối rộng rãi hoạt động không gian, nhưng một lần cũng chỉ có thể chứa được 3-4 người. Mà nhân số cũng là đồng dạng, không có gì ngoài đã không thấy Giang Tiểu Đào, cùng với các người đều không thấy được Điển Tùng Kiệt, Lâm Thâm tính cả mình vừa vặn cũng là 9 người. Nói cách khác, hắn cùng Điển Tùng Kiệt chỗ cái này tương đối những phòng khác lớn hơn một chút, bày đầy gỗ bút bê gian phòng, ban đầu hẳn là sẽ không có người tiến vào. Cho nên nó thậm chí không có thể được xưng tụng là khóa cửa đồ vật, chỉ là dùng cây gỗ quấn quanh. Nếu như đổi lại cầu nguyện người thị giác, đi vào một chỗ như vậy, nhìn thấy như thế một gian cùng những phòng khác có rõ ràng khác biệt nhồi vào bút bê gian phòng, nghĩ đến cũng sẽ không có mấy người cả gan đi đến thử hướng bên trong tránh. Còn có thể thế nào xử lý, chỉ có thể lại đem nơi này lật cái út sấp, hảo hảo lục soát một chút ta. Thiệu Cẩm Lan nói. Mặt khác ba cái Lâm Thâm còn không biết tính danh nam nhân, đều đứng tại Kỳ Thư Yến phía bên kia, đối với Thiệu Cẩm Lan đề nghị rõ ràng không cảm giác được đồng ý khí tức. Cái này còn có thể lục soát cái gì a? Trong đó một cái vóc người khô gầy nam nhân mở miệng, lông mày xoay đến cùng một chỗ, phòng này liền như vậy lớn, có thể lật có thể tìm địa phương chúng ta đều tìm qua, cũng không có cái gì có thể giấu đồ vật vị trí, mỗi người gian phòng cũng thế, nếu là thật tìm ra đến cái gì đầu mối hữu dụng hay là vật kỳ quái, kia sớm nên cùng hưởng ra, trừ phi có người cố ý nghĩ ẩn tàng cái gì, vậy liền khó mà nói. Nói như thế một dạng, Lâm Thâm lại cảm thấy đến loại kia nhằm vào ánh mắt rơi trên người mình. Điên Tung Kiệt lập tức liền khí cười, có chuyện cứ việc nói thẳng, ở chỗ này quanh co lòng vòng, giống như thế dạng chính mình cũng không có tính nhắm vào đồng dạng. Lâm Thâm thì là trực tiếp đi ra phòng, hướng lối đi nhỏ bên cạnh vừa đứng, theo sau đưa tay hướng trong phòng một chỉ, nói ra, nếu như các ngươi cảm thấy không tin được ta, cái kia có thể đi vào một cái ngăn tủ lục soát, ta là hoàn toàn sẽ không ngăn trở, nhưng ta phải thừa nhận từ ta tiến vào gian phòng này về sau, ta liền một lần đều không có điều tra qua đồ vật bên trong, cho nên các vị nếu là thật tìm ra cái gì đến, cũng không tính là ta cố ý giấu giếm, nếu như vật kia là hữu dụng manh mối, như vậy công lao cũng coi là các vị, mời đi. Chính anh đứng tại Lâm Thâm bên cạnh thân cười khẽ, dương lên cái cằm, nói, còn thất thần làm cái gì? Cái này còn không mau lục soát, nếu không một hồi có phải hay không lại phải biến đổi thành ai cố ý đem manh mối hoặc là đạo cụ cho ẩn nấp rồi. Kỳ Thư Yến đang nghe câu nói này thời điểm sầm mặt lại, nâng lên mắt đi xem Trình Anh, lại lộ ra cực kỳ ấm áp tiêu dung. Chỉ bất quá loại nụ cười này bên trong không cảm giác được một điểm nhiệt độ, ngược lại làm cho Diêu Chính Huy nhìn xem đánh run một cái. Chương 650, 1101 thực tỉnh. Chương 650, 1101 thực tỉnh. Lâm Thâm cửa gian phòng vị trí bị hoàn toàn ngừng lại, ngoại trừ trong cửa còn có thể nhìn thấy những cái kia ngăn chặn đường đi gỗ bê, những người còn lại tất cả đều đứng tại cửa bên cạnh, quay đầu nhìn nói chuyện khô gầy nam nhân. Đối phương nhìn thấy loại chiến trận này cũng có chút phạm sợ hãi, lời mặc dù nói là như vậy nói, nhưng thật muốn hắn đi vào lục soát, hắn vẫn là không dám. Dù sao ai có thể cam đoan Lâm Thâm ở bên trong không có việc gì, có phải hay không nhất thời vận khí tốt, bạn nhất đổi thành người khác liền không nhất định phát sinh cái gì. Thế nhưng là nói đều đã nói ra miệng, lại không thể giống vừa phát ra ngoài tin tức đồng dạng rút về. Khô gầy nam nhân biểu lộ khó coi dịch chuyển về phía trước động hai bước, ánh mắt một cùng bên trong thành đống gỗ bút bê tiếp xúc liền lập tức lại rụt trở về. Thế là hắn đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, cuối cùng quay đầu đi hướng Kỳ Thư Yến xin giúp đỡ. Kia, cái kia, không thể ta một người đi vào đi, thế nào cũng phải hai người có chút chiếu ứng không phải? Thế nào rồi? Chính anh không vui thanh âm từ Lâm Thâm bên cạnh truyền đến, là cảm thấy không tin được chúng ta, lừa ngươi đi vào về sau đem ngươi nhốt ở trong phòng sao? Cũng không biết đến tột cùng là ai tại giấu cái gì tiểu tâm tư. Nói bị Trình Anh chặn lại trở về, càng gầy nam nhân không tự giác gãi gãi gương mặt của mình. Hắn vẫn như cũng nhìn xem Kỳ Thư Yến phương hướng, thật giống như đã nhận định bọn hắn cùng Trình Anh bên này là hai nhóm người, mình muốn thế nào làm liền đợi đến Kỳ Thư Yến mở miệng an bài. Thiệu Cẩm Lan thấy thế, mở miệng nói, ngươi còn không nói lời nào. Ngươi người đều nhìn chằm chằm ngươi xem như thế đã nửa ngày chờ ngươi phân phó đâu. Có nhiều thứ không nói ra thời điểm, mọi người liền xem như nhìn không thấy không tồn tại, trong lòng ngầm thừa nhận liền tốt, ai cũng không xấu hổ ai cũng không cảm thấy khó chịu. Nhưng bị người ngay trước mặt nói rõ, Khô gầy khuôn mặt nam nhân bên trên ít nhiều có chút không nhịn được. Hắn vô ý thức chuyển mắt đi chừng Thiệu Cẩm Lan, kết quả bị đối phương lại là một ánh mắt chừng trở về. Nhìn ta làm cái gì, ta nói đến có lỗi sao? Thiệu Cẩm Lan khí thế không thể yếu bớt, thanh âm hơi đề cao, nói người khác giấu là ngươi nói, muốn lục soát cũng là ngươi nói, kết quả hiện tại đem địa phương nhường lại cho ngươi, ngươi lại không đi, không ngừng xem Kỳ Thư Hiến, đây không phải chờ hắn an bài là ý gì? Tốt tốt, Diêu Chính Huy trên mặt mang cười, ngắt ở Thiệu Cẩm Lan cùng đối phương ở giữa, đừng bởi vì như thế chút chuyện ầm ĩ, lúc đầu bầu không khí liền không tốt, thật tiếp tục như vậy sụp đổ đối chính chúng ta mới là không tốt nhất. Thiệu Cẩm Lan nghe vậy, cũng không có phản bác, chỉ là hừ một tiếng quay đầu không nói. Lâm Thâm cảm thấy có chút hiếu kỳ. Hắn cảm giác Thiệu Cẩm Lan thời khắc này trạng thái có vẻ hơi quá mức nhằm vào Kỳ Thư Hiến, coi như ban đầu nàng nói chút cái gì mà bị Giang Tiểu Đào sặc vài câu, nhưng tất cả mọi người là vừa gặp mặt người, không cao hứng về không cao hứng, cũng không đến mức thật vô duyên vô cớ chán ghét đến loại trình độ này. Liền xem như Trình Anh đối Kỳ Thư Hiến có ý kiến, nhưng nên nói thời điểm cũng còn tính là hảo hảo nói. Mà lại vừa mới bắt đầu cũng là bởi vì Giang Tiểu Đào cũng lên cái đầu, nàng mới hỏa khí lớn, hiện tại Giang Tiểu Đào bị mang đi, Lâm Thâm ngược lại là không có từ trên người nàng cảm nhận được loại kia phản cảm cùng chán ghét có yếu bớt, ngược lại trở nên sâu hơn. Ánh mắt của hắn đi lòng vòng, lặng yên không một tiếng động lại hướng xó xỉnh bên trong xê dịch. Điên Tung Kiệt thấy thế, nhỏ giọng hỏi: "Thâm ca, ngươi nghĩ đến cái gì rồi?" Lâm Thâm tả hữu quan sát một phen, phát hiện sự chú ý của mọi người đều tập trung ở Khô Gầy nam nhân cùng Kỳ Thư Hiến ở giữa, liền có chút há mồm, môi cơ hồ bất động nhỏ giọng nói ra: "Tiểu Điền, ngươi đi xem một chút hiện tại mỗi cái gian phòng gỗ bút bê số lượng, không cần nhớ vị trí." Điên Tung Kiệt nghe vậy, nhẹ gật đầu, nghiêng người liền từ trong mấy người ở giữa chui đi qua. Khô Gầy nam nhân bị kẹp ở chú ý trung tâm nhất vốn là cảm giác toàn thân không thoải mái. Đột nhiên bên người thổi qua một trận âm phong, cả kinh hắn dùng sức run một cái, trận tròn con mắt tả hữu quan sát, giống như là đang tìm kiếm cái gì nhìn không thấy đồ vật, một mép ngọ ngậy không biết tại nhỏ giọng nhắc tới cái gì. Bộ dáng này đem Thiệu Cẩm Lan nhìn cười, Diêu Chính Huy tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại hắn, tính, được rồi, ta cùng ngươi vào xem, được rồi. Câu nói này vừa ra, Khô Gầy nam nhân trên mặt lộ ra được cứu vớt biểu lộ, hắn rất rõ ràng thở dài một hơi, khóe miệng đều không tự giác muốn câu lên, cuối cùng vẫn là bị hắn ngạnh sinh sinh ép trở về. Trình Anh nhướng mày, đưa tay muốn kéo Diêu Chính Huy. Đã thấy Diêu Chính Huy lắc đầu, né tránh Trình Anh tay, nói: "Tất cả mọi người là đồng đội, chúng ta phải nghĩ biện pháp cùng một chỗ chạy đi, ta là thật không muốn đem bầu không khí làm cứng rắn, đã Lâm Thâm đợi tại trong phòng này đều chứng minh không có vấn đề, như vậy đi vào tìm kiếm cũng không có cái gì, ta chỉ hy vọng cái này một lần về sau mọi người đừng như thế tương hỗ nhằm vào, không có chỗ tốt." Lâm Thâm nháy mắt mấy cái, hắn có chút minh bạch Diêu Chính Huy lần thứ nhất tiến vào sau cửa thế giới thời điểm tại sao sẽ bị nhằm vào, tại sao Cố Thập Viễn loại kia kỳ thật không quá quan tâm phổ thông đồng đội người lại tại sao sẽ ra tay hỗ trợ. Có ít người thực chất bên trong chính là người như vậy, bọn hắn sẽ đối với người khác phóng thích lớn nhất thiện ý, sẽ không bởi vì một hai người việc gác mà cho rằng tất cả mọi người là một cái bộ dáng. Chuyện như vậy tại thế giới hiện thực bên trong làm có lẽ tương đối dễ dàng, có thể tại nơi này bảo trì sẽ rất khó. Thánh mẫu kỳ thật xưa nay không là một cái nghĩa xấu, mà là bị quá nhiều người xuyên tạc lạm dụng, mới có thể để nó được trao cho mình vốn không nên có ý nghĩa. Lâm Thâm cho rằng Diêu Chính Huy loại này trạng thái không phải hoàn toàn không có ý nghĩa, lời nói cùng hành vi ở một mức độ nào đó đúng là có thể ảnh hưởng cùng cải biến một người. Nếu như hắn những cử động này có thể giúp những người khác bỏ đi một chút lo nghĩ, tăng thêm càng nhiều tín nhiệm, có lẽ tại đoàn đội bên trong thật xuất hiện loại kia ngay từ đầu liền đánh lấy mình tính toán nhỏ nhặt, ẩn tàng mục đích người, nói không chừng thật sự có thể dựa vào như thế một chút nho nhỏ hành vi. Cải biến đứng ngoài quan sát đồng đội thái độ cùng chỗ đứng đâu. Người không nên mất đi hy vọng, cũng không nên mất đi đối mỹ hảo hết thể truy cầu. Chính anh hiển nhiên cũng không phải không rõ Diêu Chính Huy nói đạo lý này, cho nên tại nghe xong lời hắn nói về sau, liền đem tay cho thu hồi lại. Được, nếu là thật có cái gì phát hiện, ngươi liền lớn tiếng gọi chúng ta. Diêu Chính Huy gật gật đầu, quay đầu đi xem Khô Gầy nam nhân, ngươi, cái kia ngươi gọi cái gì tới? Diêm Khải. Càn Gầy nam nhân phun ra hai chữ. Diêu Chính Huy gật gật đầu, bắt lại Diêm Khải cánh tay, lại đem hắn hướng Lâm Thâm cửa gian phòng kéo. Vậy được, nơi này vào nhà cảm giác chỉ có thể bỏ ngăn tủ, vậy liền ta phụ trách bên trái, ngươi phụ trách bên phải được thôi. Ngươi vị trí này đi vào ra tất cả mọi người thấy được, ngươi đây có thể yên tâm a. Diêm Khải nghe vậy sửng sốt một chút, biểu lộ có một chút xấu hổ. Được, đi, có thể, cái kia, ngươi nếu là gặp được cái gì vấn đề, liền gọi ta a. Được, ta đã biết. Diêu Chính Huy rõ ràng đáp một câu, giống như là muốn đánh cái dạng, mình dẫn đầu vịn ngăn tủ nhảy vào, tại đảo mắt một vòng về sau mới đem đầu lại duỗi ra đến chào hỏi Diêm Khải. Ta cảm giác không có gì vấn đề, vào đi. Diêm Khải không tính rất tình nguyện, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, chống đỡ ngăn tủ bò lên trên nóc tủ, thân người cong lại cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Chương 651, 1101 Kỳ Thư Hiến người này. Chương 651, 1101 Kỳ Thư Hiến người này. Người có đôi khi chính là như vậy, kỳ thật bản thân cũng không có bao nhiêu lớn ác ý, chẳng qua là bởi vì hoàn cảnh cùng không khí chung quanh ảnh hưởng, dẫn đến bọn hắn không cách nào giống bình thường như thế dùng bình thường phương thức đi suy nghĩ và giải quyết vấn đề, cảm xúc bên trên đồ vật bị phóng đại về sau, liền dễ dàng tại không bị khống chế tình huống dưới nói ra một chút mang theo khuynh hướng lời nói, hoặc là làm ra một chút có khuynh hướng hành động. Có đôi khi cái này cũng không đại biểu người này chính là xấu, chính là có vấn đề. Dù sao trên thế giới này không có cái gì người hoàn mỹ, mỗi người có riêng phần mình khuyết điểm cùng ưu điểm, mới là nhất bình thường bất quá sự tình. Diêm Khải hoài nghi không thể nói là không có chút nào căn cứ, hắn có lo lắng của hắn rất bình thường, sẽ đi tìm kiếm cùng tới gần cùng mình nghĩ pháp tương đồng người cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Nhưng khi Diêu Chính Huy dùng cùng Thiệu Cẩm Lan hoàn toàn khác biệt thái độ đi đối đãi hắn, hoàn toàn không thèm để ý trước đó mâu thuẫn cùng tranh chấp thời điểm, một cái sẽ suy nghĩ đồng thời còn có thể có ý nghĩ của mình người có lẽ liền sẽ hơi tỉnh táo lại, ý thức được kỳ thật đối phương đối với mình cũng không có như vậy lớn tính công kích, không cần biểu hiện được như thế quá kích cùng mất cảm. Như vậy cũng sẽ không lại dùng lúc trước cái chủng loại kia thái độ đi đối đãi một cái đối với mình bình hòa người. Đương nhiên, Diêu Chính Huy loại hành vi này phương thức cũng có đánh cược thành phần ở bên trong, nếu như hắn gặp phải không phải Diêm Khải, mà là thật một cái có ý đồ có mặt khác ý nghĩ người, như vậy chiêu này liền không được việc. Lâm Thâm nghĩ tới đây, vô ý thức nhìn Kỳ Thư Yến một chút, tiếp lấy ánh mắt lại chuyển hướng Thiệu Cẩm Lan. Mình sợ đại trong phòng truyền đến ngăn tủ cùng ngăn kéo mở ra thanh âm, người vây xem đều không tự giác tới gần cổng, giơ cổ lên hướng bên trong dò xét, nhưng nghe đến đều là không có hai chữ. Kỳ Thư Yến thì không hề động, hắn chỉ là cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt đất bên trên lưu lại vết máu, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Lâm Thâm gặp tình hình này, lặng yên tới gần Thiệu Cẩm Lan bên người. Đối phương tựa hồ rất là mẫn cảm, đột nhiên quay đầu nhìn qua, giống như là cảnh giác cái gì, nhưng ở thấy là Lâm Thâm về sau, vừa dài thở phào nhẹ nhõm một câu cũng không có giảng. Ngươi đối Kỳ Thư Yến có ý kiến? Lâm Thâm thẳng thắn. Thanh âm hắn rất nhỏ, cơ hồ liền hai người bọn họ nghe được rõ ràng. Thiệu Cẩm Lan nghe vậy, lại có chút ngước mắt dò xét Lâm Thâm, con mắt tại trong hốc mắt đi lòng vòng, mới mở miệng nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Lâm Thâm lắc đầu, hồi đáp, cũng không phải muốn hỏi ra cái gì, chính là cảm giác ngươi nhằm vào hắn ý tứ quá rõ ràng. Ngươi có hay không nghĩ tới cái này đối ngươi tới nói là một kiện rất nguy hiểm sự tình? Ta đây đương nhiên biết, Thiệu Cẩm Lan cười, hướng bên tường khẽ nghiêng, nhưng ta mỗi lần tiến đến đều là ôm lần này hẳn phải chết ý nghĩ, như vậy ta chỉ cần làm ta nhận định là đúng sự tình liền tốt. Cho nên ngươi là chú ý tới cái gì? Lâm Thâm trong mắt nhìn chằm chằm cặp mắt của nàng, nếu như ngay từ đầu là bởi vì Giang Tiểu Đào cố ý hắt ngươi, ngươi cảm thấy không thoải mái cho nên đổi trở về, hiện tại nàng không có ở đây, như ngươi loại này cảm xúc không nên kéo dài, như vậy chỉ có thể nói rõ ngươi thật giống như ngay từ đầu nhằm vào kỳ thật chính là Kỳ Thư Yến. Chỉ là Giang Tiểu Đào ở giữa chặn ngang một ước, mới lộ ra giống như là hai người các ngươi náo đi lên giống như. Thiệu Cẩm Lan không có trả lời ngay, chỉ là nháy mắt mấy cái, dùng cặp kia không có chút nào ẩn tàng con mắt nhìn qua Lâm Thâm mặt. Ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Nghe được Thiệu Cẩm Lan như thế hỏi, Lâm Thâm sửng sốt một chút, nở nụ cười, đó là cái phi thường khó trả lời vấn đề, dù sao ta không bỏ ra nổi cái gì có thể để ngươi 100% tín nhiệm đổ vào tới. Thiệu Cẩm Lan gật gật đầu, lại nói ra, bất quá ngươi ban đầu liền bị Kỳ Thư Yến nhằm vào qua, ngươi cũng nói về đối hắn, cái kia hẳn là không có vấn đề. Ta cảm thấy kia không thể xem như lỗi, Lâm Thâm thử nghiệm giải thích, kỳ thật hắn lúc ấy nói những cái kia suy đoán xem như hợp tình hợp lý, dù sao ai nhìn cái này một phòng gô bút bê đều sẽ cảm giác đến có vấn đề, chỉ bất quá ta cảm giác hắn giống như là ẩn giấu cái gì, cho nên mới không tự giác nói ra những lời đó. Ồ, Lâm Thâm hồi tưởng một chút cảnh tượng lúc đó, tiếp tục nói ra, ta cảm giác, hắn tại ngăn lại ta không cho ta đi ra thời điểm, thiếu khuyết một cái suy nghĩ cùng xoắn suýt quá trình, đặc biệt là lúc ấy Trình Anh bọn hắn ngay tại bên cạnh, mặt nói với ta những lời kia. Hắn biểu hiện được quá mức quyết tuyệt cùng kiên định, tựa như là hắn tại đưa tay ngăn cửa trước đó, liền đã hoàn toàn quyết định tốt hết thảy. Nhưng này cái thời điểm mọi người kỳ thật đều mới ra ngoài không có mấy phút, nếu như không phải ban đầu trong lòng liền có cái gì dự định người bình thường đại khái suất sẽ ở ta đưa ra khả năng thời điểm tiến hành một cái suy nghĩ cùng cân nhắc, hắn không có quá trình này. Thiệu Cẩm Lan không nói gì, chỉ bất quá ánh mắt của nàng rất rõ ràng thay đổi. Ta không cảm thấy tại loại này vừa mới bắt đầu không bao lâu tình huống dưới, trong chúng ta liền có thể có người sớm thu hoạch được có chỉ hướng tính manh mối, liền xem như có, ta cũng càng khuynh hướng tại nó là cả bẫy. Như vậy hắn như thế làm liền xác thực rất có thể là có mục đích khác. Ngươi tỉnh táo mở mắt lại thời điểm, thấy được cái gì, nghe được cái gì? Thiệu Cẩm Lan lại đi Lâm Thâm bên cạnh nhích lại gần, nàng chuyển động ánh mắt của mình nhìn về phía đám người phương hướng, chỉ có bờ môi tại hơi nhúc nhích. Lâm Thâm nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, trời mưa thanh âm, nhưng không phải giống như vừa rồi loại kia mưa to, theo sau chính là ống thoát nước văng động, khác cũng không có, mai cho đến hết thảy đều dừng lại, ngoài cửa sổ quang cũng càng rõ ràng mới thôi, ta nhìn thấy Trình Anh bọn hắn từ gian phòng của mình bên trong ra. Thiệu Cẩm Lan gật gật đầu, không sai biệt lắm là giống nhau, nói cách khác chúng ta nhưng thật ra là tại có thể rời phòng trước đó liền đã có được chính mình ý thức có thể tự do hoạt động, mà cùng ngươi cái này chất đầy vô bút bê gian phòng khác biệt, chúng ta có thể hành động phạm vi rõ ràng lớn hơn nhiều, cũng sẽ không bởi vì muốn đối mặt như thế nhiều bút bê mà sinh ra kiêng kỵ, cho nên ta cảm thấy Kỳ Thư Yến tại ra trước đó liền đem gian phòng của mình tất cả tình huống đều sờ soạn một lần tới. Lâm Thâm nghe vậy có chút nhướng lông mày lên, méo một chút đầu chậm đợi đoạn dưới. Ta lúc đi ra cố ý quan sát mỗi người, đây là chính ta thói quen. Thiệu Cẩm Lan thở ra một hơi, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Thâm gian phòng phương hướng, không cùng hắn đối mặt. Lời mới vừa nói chấn an bầu không khí cái kia lão ca, hắn chỉ là quét một vòng liền trực tiếp đến phòng người cửa, ta cảm thấy hắn giống như là không nghĩ nhiều cái gì, chỉ là quan sát một chút đến tụt cùng có bao nhiêu người, mọi người tình huống làm sao, theo sau nhìn thấy ngươi bị giam tại cái kia trong phòng liền đi. Qua quan tâm, ngay sau đó những người khác cũng chú ý tới ngươi cái hướng kia tình huống, nhưng là Kỳ Thư Yến khác biệt. Nói đến đây, Thiệu Cẩm Lan lông mày khẽ nhíu một cái, mới dương mắt nhanh chóng lườm một chút Lâm Thâm theo sau lại thu về, hắn mặc dù cùng cái kia lão ca, cũng vòng quanh lối đi nhỏ nhìn một vòng. Nhưng ta cảm giác trong ánh mắt của hắn là đang tìm kiếm cùng xác nhận cái gì, không giống như là chẳng có mục đích quan sát. Tại nhanh chóng xác nhận xong về sau hắn trực tiếp liền đi qua ngăn chặn gian phòng của người cửa, kỳ thật thẳng đến cái điểm này ta còn không có suy nghĩ nhiều cái gì. Lâm Thâm nhẹ gật đầu. Là phía sau ngươi xác thực chưa hề đi ra, lão ca cùng mặt khác tỷ tỷ kia canh giữ ở phòng ngươi cùng thời điểm. Thiệu Cẩm Lan nhíu lại mắt, chính hắn đi chủ động tiếp xúc Giang Tiểu Đào, bởi vì ngươi nói lên những cái kia suy đoán, kỳ thật ta cảm giác để Giang Tiểu Đào có chút khẩn trương, hắn tại để mọi người lục soát đồ vật thời điểm, đơn độc cùng Giang Tiểu Đào hàn huyên, giống như là tại trấn an tâm tình của nàng, nhưng ta cảm thấy có mục đích. Chương 652, 1101 ngăn được quan hệ. Chương 652, 1101 ngăn được quan hệ. Triệu Cẩm Lan hít sâu một hơi, nhìn thấy Diêu Chính Huy cùng Diêm Khải Tốn sức thuận ngăn tủ bò lên ra, mới tháo xuống trên bờ vai lực lượng. Một cái không có gỗ bút bê gian phòng, cùng một cái tất cả đều là gỗ bút bê gian phòng, hắn có phải hay không tại trong các ngươi so với xác nhận cái gì đâu? Lâm Thâm nháy nháy mắt, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ. Ta cảm thấy ban đầu mỗi người tỉnh lại cái kia thời gian điểm, hắn liền đã nhớ rõ ràng gian phòng của mình bên trong gỗ bút bê số lượng cùng vị trí, theo sau lúc đi ra nhanh chóng xác nhận một lần, Thiệu Cẩm Lan nói tiếp, về sau lại thông qua khống chế nhiều nhất cùng ít nhất gian phòng, đến xác định hai cái này cực đoan ở trong cái nào tiếp cận nhất bên bờ nguy hiểm. Thiệu Cẩm Lan đưa ánh mắt về phía cửa chính vị trí, trên đất huyết dịch dấu ở bóng ma bên trong, chỉ là tản ra làm cho người không vui gì sát vị, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, cho tới bây giờ, chúng ta không có tìm được bất cứ chứng cứ gì chứng minh, mỗi lần gõ chuông tiếng vang lên đêm tối tiến đến trước đó, chúng ta nhất định phải trở lại chúng ta trước đó chỗ gian phòng không phải sao? Như vậy kỳ thư yến trước tiên đem ngươi khống chế tại nhiều nhất trong phòng, để ngươi không thể đi ra ngoài, theo sau lại thông qua phương thức của mình trấn an Giang Tiểu Đạo, lấy được đối phương tín nhiệm, như vậy chí ít tại lần thứ nhất xuất hiện dị thường về sau, hắn liền có thể đối một cái tiêu chuẩn cơ bản vấn đề tiến hành phán đoán. Nói nàng mở ra tay, một cây một ngón tay duỗi thẳng giống như là tại đếm lấy cái gì, không đi sách bút bê số lượng, không đi sách mỗi cái gian phòng khác biệt, đem các ngươi hai cái bắt mắt nhất khống chế lại, như vậy tất cả mọi người tự nhiên mà vậy sẽ cảm thấy kẹp ở giữa tuyển hạng mình chí ít tạm thời là an toàn, ai cũng sẽ không nếm thử hướng trong phòng của các ngươi chui, cũng sẽ không thử nghiệm bước lên nguy hiểm tính mạng đi trợ giúp các ngươi thoát khỏi khả năng đến khốn cảnh, dù sao, liền xem như đồng đội, cũng không có tình cảm sâu đến nguyện ý làm bất cứ chuyện gì tình trạng, mà liền kết quả đến xem, kỳ thư yến loại này nếm thử là thành công. Không có gỗ bút bê gian phòng là nguy hiểm, Lâm Thâm nhẹ nói, loại nguy hiểm này không chỉ là được tuyển chọn, mà là không cách nào nghe thấy, không cách nào trông thấy, từ đó không thể tại trời tối tình huống dưới làm ra càng thêm chính xác phán đoán, mà Giang Tiểu Đạo rất có thể tại không có chút nào phát giác tình huống dưới nhìn thấy cái gì, theo sau bị mang đi. Thiệu Cẩm Lan gật đầu, đúng, như vậy tiếp xuống đâu? Chỉ ít cái kia tóc dài tỉ tỉ nâng lên trong phòng bút bê số lượng, mặc dù không có từ ở trong tìm ra cái gì quy luật, hiện tại cũng xác thực giống Lão Ca nói như vậy, không cách nào xác định thứ này tồn tại đối với chúng ta đến tuột cùng là tốt hay xấu, nhưng so với một lần đều không nhắc chuyện này kỳ thư hiến, ta cảm thấy phải tốt hơn nhiều. Hắn luôn luôn cầm mọi người tới nói sự tình, giống như là tại thử nghiệm điều động tâm tình của mỗi người, dù sao cũng là ở nơi như thế này, lại vừa mới chết một người, người ý nghĩ cùng tình cảm là rất dễ dàng bị phe phẩy hướng một phương hướng nào đó đi, mà hắn tại xác nhận không có gỗ bút bê gian phòng sẽ xuất hiện không cách nào nghe thấy cùng không cách nào quan sát cái vấn đề sau, liền lấy mọi người danh nghĩa, nói có thể để ngươi ra, đây không phải khôi hài sao. Thiệu Cẩm Lan nói, chính mình cũng cười, khẩn trương đến tất cả mọi người quên ban đầu là ai không để ngươi ra sao. Một mình hắn lấy tập thể danh nghĩa làm ra phán đoán, kết quả trực tiếp liền biến thành mọi người lựa chọn. Cho nên ta nhịn không được sặc hắn, Thiệu Cẩm Lan thở dài, cũng chán ghét mấy cái kia ngu xuẩn đến còn cảm thấy hắn đáng tin nam nhân, lần này là Giang Tiểu Đạo, lần tiếp theo liền không nghĩ tới sẽ từ ngay trong bọn họ chọn lựa một cái may mắn sao. Vây quanh ở Lâm Thâm cửa gian phòng người không đầy một lát liền tản ra, Diêm Khải đứng ở chính giữa gái đầu, con mắt nháy tốc độ rất nhanh. Một cái ngăn tủ đều không có đồ vật, trong giọng nói của hắn mang theo nghi hoặc cũng không hiểu, trong phòng ta ngăn kéo ngăn tủ ta cũng là đi tìm, đồng dạng không có đồ vật, như vậy nhà này phòng ở đến tuột cùng là làm cái gì dùng? Ngoại trừ gỗ bút bê cùng một thanh có thể mở ra đại môn chìa khóa, thật sự cái gì cũng không có. Ánh mắt của mọi người ăn ý chuyển hướng kỳ thư yến phương hướng, giờ phút này cái kia thanh duy nhất chìa khóa liền đặt ở trên người hắn. Mọi người trong lòng tựa hồ cũng toát ra cái nào đó ý tưởng giống nhau, thế nhưng là ai cũng sợ nếu là mình mở miệng trước, liền sẽ được tuyển chọn đi làm chuyện này, thế là cũng chỉ có thể trầm mặc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sửng sốt không ra. Ma Điên Tùng Kiệt cũng ở thời điểm này trở về, hắn linh hoạt xuyên qua đám người, tiến tới Lâm Thâm bên hai, Thâm ca, ta đều nhớ cho kỹ, mặc dù ngươi nói không cần nhớ vị trí, nhưng là vị trí ta cũng cho nhớ kỹ, ngươi là cảm thấy những cái kia bút bê về sau có khả năng bị động sao? Dù sao đêm tối đến cùng kết thúc rất ngắn, bút bê cũng chỉ có tại cái kia đoạn thời gian di động, bằng vào như vậy chút thời gian, ta đoán chừng dựa vào bút bê tự mình di động không đến nơi bao xa đi. Lâm Thâm nhẹ gật đầu, xem như trả lời. Thiệu Cẩm Lan nói lên ý nghĩ cùng mình không như mà hợp, hắn cảm giác được kỳ thư yến là tại khảo thí cái gì, mà có lẽ tại cái này nhiều nhất cùng ít nhất khảo thí kết thúc về sau, khả năng sẽ còn thử nghiệm dùng cái gì biện pháp đến di động cùng khống chế trong phòng bút bê số lượng, lại từ bên trong tìm ra càng nhiều quy luật. Điểm xuất phát không thể nói là xấu, nhưng là nếu là giấu giếm những người khác, đem tính mạng của người khác cũng coi như ở trong đó, vậy liền để người không quá dễ chịu. Lâm Thâm nhìn về phía Chính Anh, hắn cảm thấy cái này nữ nhân hẳn là cũng ý thức được vấn đề giống như trước, giờ khác này ở nghĩ đến cái gì. Mặc dù còn không thể hoàn toàn xác định đối phương chính là cùng mình đứng tại cùng một cái chiến tuyến bên trên đồng đội, nhưng căn cứ Chính Anh trước mặt thái độ cũng đã nói, hắn tin tưởng nàng hẳn là sẽ đi chú ý chuyện này. Nàng cùng Kỳ Thư Yến không hợp nhau là tất cả mọi người nhìn thấy. Tứ cố vô thân lại rất dễ dàng biến thành kế tiếp tập thể nhằm vào mục tiêu, như vậy nàng việc cần phải làm liền giống như kỳ thư hiến, lôi kéo càng nhiều người, lấy được tín nhiệm. Dạng này kỳ thật hai người bọn họ người ở giữa, ngược lại là tạo thành một loại nào đó vi diệu ngăn được quan hệ, có thể tạm thời cam đoan tình huống nơi này sẽ không thiên về một bên. Mà chính hắn, còn có một kiện khác càng mạo hiểm sự tình muốn đi làm. Lâm Thâm thở ra một hơi, đi về phía trước hai bước, nói ra, đã không ai mở miệng, vậy thì do để ta đi, đi xem một chút bên ngoài có cái gì. Một câu ra, Diêu Chính Huy trợn tròn trong mắt, cảm xúc kích động đến phảng phất muốn đi ra ngoài người là chính hắn. Lâm Thâm, ngươi điên lương, cái này quá mạo hiểm. Chương 653, 1101 trình anh thái độ. Chương 653, 1101 trình anh thái độ. Diêu Chính Huy nói ra câu nói này thời điểm, ánh mắt của những người khác cũng mang theo kinh dị rơi vào Lâm Thâm trên thân. Liền ngay cả vẫn luôn không có cái gì lớn cảm xúc phản ứng Kỳ Thư Yến, cũng vô ý thức nhíu mày, nói, ngươi biết người đang nói cái gì sao? Lâm Thâm lại quay đầu, nhìn thoáng qua đồng dạng biểu lộ nghiêm trọng giống như là lâm vào trầm tư Trình Anh, mới mở miệng hồi đáp, kỳ thật trong lòng ngươi cũng có kém không nhiều ý nghĩ, không phải sao? Trong phòng này nếu là thật còn có cái gì đồ vật, giống như bây giờ lật cái út sấp dù sao cũng nên tìm tới chút dấu vết, thế nhưng là mỗi cái ngăn tủ mỗi cái ngăn kéo bên trong cái gì đều không có, thật giống như từ ban đầu, cái phòng này liền không giống như là thời gian dài cho người ta ở lại. Nói, Lâm Thâm đi về phía trước hai bước, hướng bên cạnh xem xét, chính là trước đó Giang Tiểu Đảo sở đại gian phòng. Cả phòng sạch xanh xanh, dán bên tường trưng bày ngăn tủ cũng chỉnh chỉnh tề tề, màn cửa khép một đường nhỏ, đem bên ngoài bị sương trắng bao phủ yếu ớt tia sáng bắn ra ra thật dài một đầu tuyến, rơi vào coi như bằng phẳng mặt đất bên trên. Có lẽ chính là đầu kia khe hở, để Giang Tiểu Đảo cùng phía ngoài quái vật đối mặt ánh mắt. Lâm Thâm không xác định. Mặc dù nơi này có giường, có ngăn tủ, giống như hết thảy bài trí đều rất đầy đủ, hắn thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía Kỳ Thư Yến, nhưng không có chân chính sinh hoạt vết tích, mặc kệ là quá khứ có người sinh sống ở chỗ này, hay là bởi vì một ít nguyên nhân bị vây ở chỗ này, không có khả năng một chút xíu vết tích cũng không còn lại, như vậy trong phòng tìm không thấy đầu mối dưới mắt, chỉ có ra ngoài tìm kiếm mới là biện pháp duy nhất. Nói đến đây, Lâm Thâm ánh mắt rời về phía Kỳ Thư Yến túi quần, duy nhất một thành có thể để cho chúng ta thông hướng phía ngoài chìa khóa, có lẽ chính là cái này tác dụng đâu. Không đợi Kỳ Thư Yến từ suy nghĩ bên trong rút ra, trả lời Lâm Thâm chút cái gì. Diêu Chính Huy ngược lại là bắt lại Lâm Thâm cánh tay, dùng sức lung lay hai lần, "Lâm Thâm, ngươi nhưng tỉnh táo một điểm suy nghĩ thật kỳ a, trời tối thời điểm chúng ta cũng nghe được bên ngoài có dị thường động tĩnh, không phải còn có người nhìn thấy có cái gì từ trước cửa sổ đi ngang qua sao? Vậy nói rõ bên ngoài chính là quái vật địa bàn a, đối mặt loại kia động đều sẽ chế tạo ra chấn động kịch liệt quái vật khổng lồ, coi như chúng ta trên tay có vũ khí phòng thân đều không nhất định có tác dụng, lại càng không cần phải nói tay không tấc sắt." Hắn nói đạo lý này, Lâm Thâm đương nhiên là minh bạch. Cho nên Lâm Thâm nhìn về phía Diêu Chính Huy, Trần An giống như vô vô đối phương tay lưng, theo sau đem cánh tay của mình từ ở trong rút ra ra. Ta đồng ý Lâm Thâm thuyết pháp, Trình Anh đột nhiên lên tiếng, xác thực đối mặt không có vật gì phòng, chúng ta muốn tìm manh mối cùng phương pháp phá giải có lẽ thật ngay tại bên ngoài, nếu không sẽ không chỉ có thể tìm tới một cái chìa khóa, nhưng là không có phòng thân năng lực tình huống dưới tùy tiện ra ngoài, chịu chết xác suất cũng là lớn vô cùng, nếu như nói có thể trở về đưa một chút tin tức thế thì còn tốt, nhưng nếu là trực tiếp vô thanh vô tức chết rồi, kia là tương đương được, không bù mất. Diêu Chính Huy nghe vậy trừng mắt, một bước trực tiếp nhảy lên đến Trình Anh trước mặt, ngươi nói gì thế, ngươi ý tứ này không phải là muốn người hướng mặt ngoài tìm sao? Thế nhưng là loại tình huống này, chịu chết cơ hội là kết cục duy nhất à, cái này mạo hiểm cũng chỉ sẽ giảm bớt số người của chúng ta, húng chi phía ngoài sương mù bên trong là không phải còn có khác cái gì đồ vật. Ta đương nhiên biết ngươi nói những này, Diêu Chính Huy còn chưa nói hết, liền bị Trình Anh đánh gãy, ở chỗ này bất cứ người nào trong lòng đều rõ ràng, thế nhưng là đặt ở trước mặt chúng ta lựa chọn, không cũng chỉ có cái này một cái sao? Diêm Hải thì là tại trầm mặc một hồi về sau, mới gãi gãi đầu, nói, ta nói chuyện là không dễ nghe, nhưng là ngươi, hắn dương mắt, ánh mắt rất rõ ràng rơi vào Lâm Thâm trên thân, ngươi sẽ không phải là đã tìm được cái gì manh mối, cảm thấy có thể từ bên ngoài tìm tới phương pháp chạy trốn, cho nên muốn đi vụng trộm nếm thử à? Hắn lại nói đến mặc dù không dễ nghe, nhưng ít ra không có quanh co lòng vòng, thế là Lâm Thâm cũng chỉ là phi thường khẳng định lắc đầu. Vậy không có, gian phòng các ngươi cũng tìm tới, cái gì đều không có không phải sao? Lâm Thâm vừa nói vừa giang hai cánh tay, nếu như không yên lòng, cũng có thể trên người ta lục soát một chút, nếu quả thật có thể tìm ra cái gì bị ta tận lực ẩn tàng đồ vật, vậy ta không lời nào để nói. Diêm Khải chập chật lưỡi, trên dưới hơi đánh giá Lâm Thâm trên người áo sơ mi trắng cùng quần tây tử, cả một cái vương mức nhìn không ra cái gì nếp nhún, thực sự không giống như là ẩn giấu đồ vật bộ dáng. Thế là hắn lắc đầu, có chút ngượng ngùng háng giọng một cái, hồi đáp, vậy cũng là không cần, ta chính là như thế hỏi một chút, cũng là còn chưa tới đến thẩm phạm nhân giống như trình độ. Trình Anh thấy thế, mới nói tiếp đi, mình mới vừa rồi không có nói xong, ta mặc dù đồng ý Lâm Thâm ý nghĩ, nhưng ở không có thăm dò rõ ràng quy luật cùng cấm kỵ trước đó, ta cũng phải thừa nhận đây đúng là một cái không thể tùy tiện mạo hiểm sự tình. Gõ chung âm thanh thời điểm nào sẽ vang, đêm tối thời điểm nào sẽ tới. Mặc dù chúng ta đều đã trải qua hai lần, nhưng ta tin tưởng không có người hiểu rõ cái này ở trong quy tắc, như vậy nếu như ở bên ngoài gặp phải tình huống như vậy, lại sẽ phát sinh cái gì đâu. Ta nói không phải liền là ý tứ này sao? Diêu Chính Huy cau mày, dậm chân, cái này cái gì đều không có, cái gì cũng không biết, ra ngoài một con đường chết ta. Chính anh lại là lắc đầu, ta khẳng định là minh bạch ngươi ý tứ, ta minh bạch cái này ở trong tồn tại phong hiểm. Cũng minh bạch có thể sẽ đứng trước nguy cơ, nhưng nếu có người tại biết rõ đây hết thảy điều kiện tiên quyết, vẫn là nguyện ý đi nếm thử, ta là sẽ không phản đối. Diêu Chính Huy ha hốc mồm, hắn đang ngó chừng Trình Anh nhìn. Phản phất trước đó cùng một chỗ canh giữ ở Lâm Thâm cửa gian phòng, cùng Kỳ Thư Yến rằng có lúc hắn coi là đã là đồng đội người, hiện tại giống như là thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng, đột nhiên lại đứng ở một cái để hắn cảm giác được xa lạ trên lập trường. Hắn lý trí bên trên không phải là không thể lý giải chuyện này, chỉ là từ trên tình cảm còn không có chuyện qua cái này con tới. Lâm Thâm ngược lại là tuyệt không cảm giác ngoài ý muốn. Chính anh chỉ là không hy vọng trong phòng cục diện tiên về một bên, xuất hiện rất rõ ràng đứng đội tình huống, nhưng cái này không có nghĩa là nàng liền cam tâm an tại hiện tại loại này ẩn nút hiện trạng. Mạo hiểm sự tình nàng có thể sẽ không tại mình không làm rõ ràng được thời điểm tùy tiện đi nếm thử, nhưng nếu có người tự nguyện như vậy làm, nàng cũng là sẽ không cực lực đi phản đối. Ai không hy vọng thu hoạch được càng nhiều manh mối đâu? Nàng chỉ là không ép buộc, không khống chế, nhưng cũng sẽ không dễ dàng đi trợ giúp, cùng đặt mình vào nguy hiểm. Trong phòng bầu không khí tại Trình Anh nói xong câu nói kia về sau liền rơi vào trầm mặc, biểu tình của tất cả mọi người nhìn cũng có ít nhiều không được tự nhiên, có người nguyện ý đi làm như vậy một kiện sự tình, mọi người đương nhiên cũng là buông lỏng một hơi, nhưng cùng lúc bọn hắn cũng sợ, nếu như Lâm Thâm chuyến đi này không trở về, không mang về đến bất luận cái gì đầu mối hữu dụng, như vậy kế tiếp sẽ là ai? Thiệu Cẩm Lan ở thời điểm này phun ra một hơi thật dài đến, thanh âm của nàng rất rõ ràng, có chút giống là cố ý làm ra động tĩnh. Chỉ gặp nàng nâng lên mắt nhìn lướt qua Kỳ Thư Yến cùng Trình Anh, mới nhìn hướng Lâm Thâm, nói, hai người có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta đi chung với ngươi. Chương 654, 1101 đảm bảo chìa khóa. Chương 654, 1101 đảm bảo chìa khóa. Nghe được Tiệu Cẩm Lan nói như vậy, Diêu Chính Huy con mắt chừng đến tròn hơn. Hắn không tự giác nâng lên tay, chỉ Lâm Thâm, lại chỉ Tiệu Cẩm Lan, nói, ngươi tiểu cô nương, cũng đừng như thế xúc động à, vừa mới chúng ta nói lời ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao? Ta đương nhiên nghe được, Tiệu Cẩm Lan nhẹ gật đầu, các ngươi những lời kia lật qua lật lại không đều là mấy cái kia ý tứ sao? Nghe một lần liền nghe minh bạch, không cần thiết lại một lần nữa, ta đã nói như vậy. Chính là nghĩ thông suốt về sau làm ra chính ta dự định, ta nguyện ý đi thay các ngươi mạo hiểm, các ngươi cớ sao mà không làm đâu. Lại nói của nàng đến nơi đây, ánh mắt chuyển hướng Kỳ Thư Yến, trên dưới đem đối phương đánh giá một lần. Những người khác không nói gì, không tự giác đem tầm mắt của mình hướng không có vật gì phương hướng bên trên xê dịch. Chỉ có Diêu Chính Huy mặt mũi tràn đầy sốt ruột, hắn cắn chặt bờ môi của mình, giống như là muốn vắt hết óc nghĩ ra điểm cái gì có thể 100% thuyết phục người khác lý do, gấp đến độ lỗ tai đều đỏ. Nhưng cuối cùng hắn từ bỏ, bởi vì hắn cũng biết không có cái gì có thể nói tới ra tới. Thế là chỉ thấy Diêu Chính Huy đi theo trùng điệp thở dài một hơi, nói ra, kia muốn đi, mang ta lên một cái đi, tục ngữ không phải nói ba cái thối thợ dày đỉnh cái ra cắt lượng sao. Mặc dù ta khả năng đầu óc xoay chuyển không có như vậy nhanh, nhưng việc tốn sức bên trên vẫn có thể giúp điểm bật hiệu. Không được, ngươi đến lưu lại. Nghe được câu này thời điểm, Diêu Chính Huy biểu lộ phi thường ngoài ý muốn. Hắn quét một vòng đứng ở xung quanh người, cuối cùng mới đem hai mắt tập trung trên người Lâm Thâm. Lâm Thâm, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi đến lưu lại. Lâm Thâm lại lặp lại một lần. Điên Tung Kiệt nháy mắt mấy cái, một mực yên lặng quan sát đến trong phòng thế cục và bầu không khí, hơi tưởng tượng liền biết Lâm Thâm tại sao như thế nói. Thế là hắn trực tiếp liền đi tới cửa phòng miệng vị trí, tựa ở bên tường chờ đợi Lâm Thâm an bài hoàn tất. Vì sao? Diêu Chính Huy lắc đầu, chỉ một ngón tay Thiệu Cẩm Lan, tiểu cô nương này nói muốn đi theo ngươi, ngươi cũng không nói cái gì, thế nào đến ta ngươi liền nói muốn lưu lại? Là cảm thấy ta niên kỷ có chút lớn, không phát huy được tác dụng rồi. Đó là đương nhiên không phải, Lâm Thâm bình tĩnh khoát tay, có chút quay người đối Kỳ Thư Yến phương hướng, ta ra ngoài làm cái này cái thứ nhất mạo hiểm giả. Khẳng định cũng là có điều kiện của ta, ngươi hẳn là sẽ không cảm giác ngoài ý muốn à? Kỳ Thư Yến nghe vậy, khoe miệng có chút câu lên một tia lễ phép ý cười, nói, kia thế nào sẽ đâu? Lâm Thâm nghe xong, nhanh chân đi đến Kỳ Thư Yến trước mặt, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, theo sau đưa tay phải ra nhấc tại Kỳ Thư Yến mặt mũi trước. Vậy ta sau đó phải nói lời, ngươi cũng hẳn là có phòng đoán đi. Ta hy vọng ngươi đem trong tay chìa khóa giao cho Diêu Chính Huy đảm bảo, nếu không nếu như chúng ta còn có mạng sống trở về, lại bị các ngươi nhốt ở ngoài cửa, vậy cái này mạo hiểm sẽ không có ý nghĩa. Đồng dạng, nếu như đến lúc đó chúng ta còn có thể trở về, đồng thời phát hiện cửa phòng không ai có thể mở ra, vậy chúng ta liền ngầm thừa nhận người ở bên trong chết sạch, chính theo sau đi tìm sinh lộ đi. Kỳ Thư Yến ý cười rõ ràng hơn, hắn trên dưới cẩn thận xem kỹ Lâm Thâm, ngươi ngược lại là rất có tự tin. Lâm Thâm cũng rất tự nhiên hồi đáp, không có điểm tự tin thế nào đi đâu. Không trước từ tự thân trên tinh thần ám chỉ mình sẽ thành công, như vậy còn không có xuất phát liền đã thua ở hàng bắt đầu, ta chỉ hỏi ngươi cho hay là không cho. Mặc dù lựa chọn của ngươi cũng sẽ không ảnh hưởng ta muốn đi ra ngoài quyết định, nhưng nếu như không cho, ta liền ngầm thừa nhận từ chỗ này rời đi về sau sẽ không trở về, chúng ta liền lẫn nhau tự cầu phúc. Nói tới chỗ này, những người khác đống nhiên vừa mở mắt, nhìn về phía Lâm Thâm. Hắn sở dĩ nói câu nói này, hay là bởi vì Thiệu Cẩm Lan chủ động đưa ra muốn đi theo hắn cùng đi ra, như vậy chí ít tại lần này trong mạo hiểm, hắn còn có năng lực đem một cái cầu nguyện người đặt ở mình dưới mí mắt bảo vệ, đem hết toàn lực để nàng có thể sống ra ngoài. Chính anh cùng Kỳ Thư Yến tạm thời không nói, những người khác khẳng định là không hy vọng mình liền như thế bị từ bỏ rơi, lời này cũng tương tự có nhất định trình độ chấn nhiếp tác dụng. Dù sao hiện tại ai cũng rất rõ ràng, lưu tại trong gian phòng này chỉ có thể cùng phía ngoài quái vật càng không ngừng trong đêm tối chơi ẩn nút trò chơi, sống đến cuối cùng người nhất định sẽ sống sót sao? Ai cũng không dám đánh cược. Như vậy coi như bên ngoài khả năng vô cùng nguy hiểm, bọn hắn khẳng định vẫn là sẽ gửi hy vọng tại mạo hiểm đi ra người, có thể cho bọn hắn mang đến càng nhiều sinh cơ. Không biết không chỉ có đại biểu sợ hãi cùng không cách nào dự đoán, đồng thời cũng đại biểu cho không bị phát hiện sinh lộ cùng cơ hội. Huống chi là Lâm Thâm hiện tại ngữ khí cùng trạng thái, không giống như là một cái vỏ đã mẹ không sợ rơi, muốn đi trực tiếp chịu chết người. Mỗi người trong đầu khả năng đều sẽ không bị khống chế toát ra ba chữ, vạn nhất đâu. Chính anh không nói lời nào, chỉ là hai tay ôm ngực nhìn xem Kỳ Thư Yến. Nàng bảo trì bình thản, người khác liền không nhất định. Mặt khác ba nam nhân ánh mắt đều tại Lâm Thâm cùng Kỳ Thư Yến ở giữa dao động, mãi cho đến Diêm Khải thật sự là không nín được, hướng Kỳ Thư Yến bên cạnh đi một bước. Một cái chìa khóa, liền lấy cho hắn đảm bảo, dù sao chúng ta đều còn tại trong phòng không phải sao. nếu là hắn có cái gì kỳ quái cử động, chúng ta cùng tiến lên đi đều có thể bắt hắn cho khống chế lại. Hai nam nhân phụ họa giống như dùng sức nhẹ gật đầu. Diêu Chính Huy thì là cao mày, vẫn là nhìn xem Lâm Thâm, ngươi có thể nghĩ tốt, đừng xúc động à, mặc kệ thế nào nói chí ít trước mắt xem ra trong phòng vẫn là an toàn, ra ngoài bên ngoài cũng không biết à. Lâm Thâm không nói, chỉ là nháy mắt mấy cái xông Diêu Chính Huy lắc đầu. Thằng đến Kỳ Thư Yến hít một hơi, biểu lộ có chút bất đắc dĩ nhìn xem Lâm Thâm lại nhìn xem chính anh, mới từ túi quần bên trong đem phòng đại môn chìa khóa móc ra, chụp tại Diêu Chính Huy trên tay. Một cái chìa khóa mà thôi, ta cũng không muốn lấy nhất định phải ta đảm bảo, chỉ là lo lắng mọi người có ai quá khẩn trương hoặc là phát sinh cái gì không thể đoán được sự tình, không cẩn thận đem hắn làm mất rồi, mới nghĩ đến đặt ở ta nơi này. Chính anh nghe cười ra tiếng, nói, vậy ngươi trước đó không khóa đại môn, xem như một kiện không thể đoán được sự tình sao? Là ngươi quá khẩn trương quên rồi. Nhưng mà Kỳ Thư Yến sắc mặt chưa biến, giống như là hoàn toàn không có bị Trình Anh tra hỏi ảnh hưởng, chỉ là lông mày có chút ép xuống, lộ ra mang theo một chút áy náy biểu lộ, thu tay về, nói, sự tình ra khẩn cấp khiếm khuyết cân nhắc, đúng là làm một kiện chuyện sai, còn xin mọi người về sau lấy đó mà làm gương, lưu thêm một cái tâm nhãn. Đồng màu vàng chìa khóa bị lưu tại Diêu Chính Huy trong lòng bàn tay, hắn chăm chú nhìn một hồi lâu, mới hít sâu một hơi, thu nạp năm ngón tay đem nó cầm thật chặt. Hắn nhìn về phía Lâm Thâm, nhẹ gật đầu, nói, tốt, vậy thì do ta đến đảm bảo cái chìa khóa này, thẳng đến các ngươi trở về. Diêu Chính Huy nửa câu sau nói đến cực kỳ không có lực lượng, hắn nắm chắc chìa khóa tay hướng phía sau co rụt lại, lui hai bước. Chương 655, 1101 hòa bình tượng trưng chương 655, 1101 hòa bình tượng trưng phòng đại môn lần nữa bị mở ra, bên ngoài mang theo hàn ý xương trắng lập tức quanh quẩn tại Lâm Thâm bên chân, gió thổi qua đến mang lấy một cỗ nặng nề khí ẩm, cho dù là khoảng cách gần như vậy mà đối diện ngoài cửa hết thảy, vẫn bị sương mù che chắn đến cái gì đều nhìn không thấy. Trong phòng những người khác vô ý thức ngược về sau rụt rụt, Diêu Chính Huy tiến lên một bước muốn nói điểm cái gì, nhưng cuối cùng lại nuốt trở về. Thiệu Cẩm Lan đi theo Lâm Thâm phía sau, nghiêng đầu từ hắn bên cạnh thân nhìn một chút bên ngoài, nhỏ giọng nói, thật đúng là cái gì đều thấy không rõ lắm à. Điên Tùng Kiệt thì sớm tại cửa mở ra trong nháy mắt liền nhảy ra ngoài, tại phòng ở đất chống chung quanh bên trên bước lên, xác nhận dưới chân mặt đất đều là kiên cố, mới xông Lâm Thâm nhẹ gật đầu. Chúng ta định gõ cửa quy củ đi. Trình Anh đột nhiên mở miệng. Thấy mọi người ánh mắt nhìn về phía nàng, mới lại tiếp tục nói ra, mặc dù trước đó trời tối thời điểm chúng ta đều thấy được cái nào đó quái vật khổng lồ, nhưng cũng không thể cam đoan bên ngoài ngoại trừ quái vật kia liền không có thứ khác, nếu có cái gì làm bộ các ngươi trở lại trước cửa phòng, chúng ta cũng không có khả năng trực tiếp liền đem cửa mở ra, các ngươi cũng đều thấy được, cửa phòng miệng vuông hướng không có thể hướng ra ngoài quan sát cửa sổ, trên cửa cũng không có mắt mèo. Định quy củ càng bảo hiểm một chút đi. Lâm Thâm nhẹ gật đầu, vài người khác cũng gật gật đầu, không ai biểu thị phản đối. Trình Anh trong mắt suy tư mấy giây, chuyển mắt đi xem Kỳ Thư Yến. Chỉ gặp Kỳ Thư Yến chỉ là nhún vai, hướng bên cạnh lui một bước, nàng mới nói ra, bộ dạng này, các ngươi ra ngoài là hai người. Vậy liền mỗi nhanh gõ hai lần đại biểu một người, nếu như các ngươi đều bình yên trở về, cũng nhanh gõ hai lần dừng lại một giây, lại nhanh gõ hai lần, đại biểu hai người các ngươi đều vô sự, hai lần trước nhanh gõ đại biểu Lâm Thâm, sau hai lần đại biểu Tiểu Thiệu muội muội, nếu như trong các ngươi có một phương xảy ra chuyện, vậy liền còn sống, cái kia nhanh gõ hai lần, theo sau chết người kia vị trí bên trên chỉ gõ một lần. Diêm Khải nghe được nhíu chặt mày lên, nói, làm như thế phiền phức, không thể trực tiếp cách lấy cánh cửa hỏi chút vấn đề sao? Nghe một chút thanh âm cùng trả lời, không phải cũng có thể xác nhận thân phận sao? Trình Anh còn chưa lên tiếng, Kỳ Thư Yến mở miệng trước, ngươi có thể xác định bên ngoài trả lời bên trên vấn đề, liền nhất định là bọn hắn sao? Lại hoặc là nói, nếu như ngoài cửa là khác cái gì đồ vật, chúng ta mạo muội theo chân chúng nó đối thoại, lại có thể hay không dẫn tới cái gì phiền phức đâu? Diêm Khải nghe xong, miệng mấp máy, không nói gì nữa. Nhưng là gõ cửa phương pháp này, đối với các ngươi tới nói cũng không nhất định bảo hiểm a. Thiệu Cẩm Lan thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trình Anh. Trình Anh không e dè gật gật đầu, hồi đáp, đúng là dạng này, ta hiện tại loại này đề nghị cũng bất quá là đang đánh cược. Chúng ta còn không có gặp qua không tiếp xúc qua những vật này khả năng không có như vậy hành động tự nhiên, đồng thời có được rõ ràng tự chủ suy nghĩ cùng năng lực phán đoán, nếu quả như thật có thể bắt chước đến cùng chúng ta giống nhau như lúc, kia nghĩ cái gì biện pháp đều phòng không được nữa, dù sao trong phòng này cái gì phòng ngự biện pháp đều không có. Thiệu Cẩm Lan nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể gật đầu, vậy cũng chỉ có thể tạm thời dạng này. Lâm Thâm đi ra ngoài một bước, quanh thân lập tức liền bị trong sương mù khói trắng khí ẩm bao vây, hô hấp trở nên có chút khó chịu, nhưng cũng còn chưa tới hoàn toàn chịu không được trình độ. Trước mắt tầm nhìn phi thường thấp, cơ hồ là vượt qua ngoài hai thước khoảng cách liền nhìn không ra có cái gì đồ vật. Điên Tùng Kiệt tại trước mặt hắn thân người cong lại, hướng trong rừng cây đi tới mấy bước, cũng chỉ có thể trông thấy một cái mông lung bóng lưng. Thiệu Cẩm Lan gặp Lâm Thâm động, cũng tranh thủ thời gian đi theo ra ngoài, phía sau truyền đến không chút do dự tiếng đóng cửa, nàng lại là thở dài một hơi. Lâm Thâm nghe được thanh âm, quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng tăng tốc bước chân theo sau, kề sát tại bên cạnh mình, dùng cảnh giác hai mắt quan sát bốn phía. Có lẽ là ý thức được Lâm Thâm không tị hiềm ánh mắt, Thiệu Cẩm Lan dương mắt nhìn hắn, nói, ngươi có phải hay không đang nghĩ ta tại sao muốn làm ra loại này mạo hiểm hành vi, đi theo ngươi chạy đến bên ngoài đến? Lâm Thâm lại cười lắc đầu, hồi đáp, cái kia ngược lại là không có, ngươi như vậy nhằm vào Kỳ Thư Yến, nếu như hắn thật muốn động gô bút bê số lượng, ngươi cảm thấy mình nói không chừng sẽ trước hết nhất trở thành mục tiêu, như vậy cùng trong phòng ngồi chờ chết chết được không có chút nào cống hiến cùng thu hoạch, không bằng ra sông một lần càng có ý nghĩa. Thiệu Cẩm Lan nghe xong, cũng cười theo, hắn khẳng định sẽ động, coi như hắn không đi động, ta cảm thấy cái kia tóc dài tỉ tỉ cũng sẽ dùng cách thức khác làm loại kiểm tra này, hiện tại cũng không biết cái kia cầm chìa khóa lão ca có thể an toàn thời gian dài bao lâu. ta cảm thấy cũng không quá dùng lo lắng hắn. Lâm Thâm chậm rãi hướng trong rừng cây đi tới, thái độ của hắn từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện được hết sức rõ ràng, không có tận lực đứng tại bất luận cái gì một bên, nghĩ đến đều là thế nào để mọi người cùng nhau an toàn chạy đi, cho nên ta mới lựa chọn để hắn đảm bảo chìa khóa. Cái khác ba người mặc dù nhìn qua giống như là khuynh hướng Kỳ Thư Yến phía bên kia, nhưng kỳ thật cũng chỉ là cảm thấy tin tưởng hắn lựa chọn có thể cách thành công. Thoát đi thêm gần một bước, còn không có nghĩa là đều đối với hắn nói gì nghe đấy, huống chi có Trình Mạnh tại, nàng thỉnh thoảng nói mấy câu, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ để bọn hắn sinh ra cảnh giác, sẽ không đem tất cả tín nhiệm đều thả trên người Kỳ Thư Yến. Lâm Thâm dừng lại một chút, lại mới tiếp tục nói ra, Diêu Chính Huy đặt ở chỗ đó giống như là một loại nào đó hòa bình tượng trưng, Trình Mạnh không muốn lấy đi nhằm vào hắn, như vậy Kỳ Thư Yến nếu như nhằm vào hắn, không phải liền là rõ ràng biểu thị mình muốn đánh vỡ trong phòng cân bằng sao? Người sáng suốt đều biết Diêu Chính Huy không có ý xấu, cũng không tồn tại bất cứ khả năng uy hiếp gì, vậy nếu như ai bảo một người như vậy trước gặp hai bạn, làm khảo nghiệm vật thí nghiệm, kia bước kế tiếp sẽ chọn ai coi như không nhất định, dạng này lắc lư ở giữa người khẳng định sẽ lập tức đảo hướng một phương khác đến tìm kiếm đối kháng cùng sinh lộ, mình tứ cố vô thân liền rất bất lợi, Trình Anh không sẽ dạng này làm, Kỳ Thư Yến thì càng không thể nào. Dù sao, mặc kệ lựa chọn thủ đoạn là ra sao, mỗi người mục đích đều là hy vọng mình có thể còn sống rời đi nơi này, nơi tay bên cạnh không có tin tức hữu dụng cùng đầu mối tình huống dưới, trừ phi đối với mình bản thân thực lực có cực kỳ cường đại tự tin, nếu không không có ai tùy tiện làm như thế ngốc quyết định. Nói đến đây, Lâm Thâm nhìn về phía Thiệu Cẩm Lan, hỏi: "Ngươi cảm thấy Kỳ Thư Yến giống như là một cái có được lực lượng tuyệt đối người sao?" Thiệu Cẩm Lan vô ý thức liền lắc đầu, hồi đáp: "Nhìn hắn thân hình cùng hình dạng vậy khẳng định không phải, trước đó có thể còn sống sót, càng nhiều vẫn là dùng đầu góc bộ dáng." "Vậy liền đúng." Lâm Thâm quan sát một chút mặt đất, có rõ ràng khuynh hướng phụ thuộc hắn Giang Tiểu Đào chết rồi, không có ai như vậy tín nhiệm hắn đem mạng nhỏ đều giao cho trên tay hắn, cho nên hắn sẽ không làm loại này lựa chọn ngu xuẩn. Trước mặt Điền Tùng Kiệt bước chân dừng lại, quay đầu nhìn Lâm Thâm. Mà Lâm Thâm cũng tại ý thức đến mặt đất bên trên vết tích rít đi cho đến biến mất về sau, đi theo dừng lại, hắn hạ thấp thanh âm nói, Giang Tiểu Đào vết máu đến nơi đây liền bị ma sát phải xem không thấy, tiếp xuống chỉ có thể dựa vào chính chúng ta lục lọi. Chương 656, 1101 sinh trưởng chương 656, 1101 sinh trưởng Giang Tiểu Đào vết máu. Thiệu Cẩm Lan đang nghe mấy chữ này thời điểm lông mày có chút xếp chặt, nàng rủ xuống đôi mắt hướng bọn hắn lúc đến đường nhìn, mặc dù cơ hồ hơn phân nửa đều đã bị màu trắng sương mù cho bao phủ, nhưng hôn tạp tại thủy khí bên trong kia cố để cho người ta bản năng kháng cự mùi còn như có như không hướng nàng trong lỗ mũi chui. Mà trước mắt dưới chân có chút ướt át trên mặt đất bên trên, có thể nhìn thấy lôi kéo về sau huyết dịch giống như là sắp bị dùng khô thuốc màu, đã bắt đầu cùng bùn đất nhan sắc dung hợp một chỗ, lại hướng phía trước tìm kiếm, đã tìm không thấy tung tích. Nàng nuốt nuốt cái mũi, vẫn như cũ thân người cong lại cảnh giác bốn phía, nhẹ giọng nói ra: rừng cây này nhìn cũng không hề tưởng tượng như vậy dày đặc. Xác thực, Lâm Thâm gật gật đầu, nhìn từ xa thời điểm khả năng bởi vì sương mù ngăn cản, thân cây đều là như ẩn như hiện, còn tưởng rằng là cái gì rất rừng cây rậm rạp, nhưng bây giờ nhìn kỹ, cây cùng cây ở giữa rộng đến độ không biết có thể chứa được nhiều ít người, cũng khó trách cái kia mang đi Giang Tiểu Đào đồ vật không có ở chung quanh trên cành cây lưu lại cái gì phá xoa vết tích. Lâm Thâm, ngươi cảm thấy kia là cái gì đồ vật? Thiệu Cẩm Lan thu tầm mắt lại, tay vịn bên cạnh một gốc tráng kiện to lớn cây cối. Lâm Thâm nghe vậy bước chân hơi ngừng, nhìn chằm chằm phía trước không biết thông hướng nơi nào con đường suy tư một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu. Điền Tùng Kiệt nghe được Thiệu Cẩm Lan giọng hỏi, cũng đồng dạng ngừng lại, vật kia cảm giác so với chúng ta lớn hơn nhiều lắm, mà lại ta cũng không xác định là chung quanh trời tối quan hệ, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, lúc ấy nó tới gần cửa sổ thời điểm, ngoại trừ kia hai con mắt to ta cũng không thể thấy rõ ràng khác bộ phận dài dặn gì. Gặp Lâm Thâm không có có thể đưa ra cái gì đáp án, Thiệu Cẩm Lan cũng không có biểu hiện ra vội vàng hoặc là thúc giục, nàng chậm rãi đi theo Lâm Thâm phía sau, bước nhỏ cẩn thận hướng phía trước hành động. Nàng tận lực tránh đi dẫm tại dưới chân sẽ phát ra tiếng vang cỏ cây cùng rơi xuống những cây, một bên suy nghĩ một bên nói, lúc mới bắt đầu nhất, ta mở to mắt nghe phía bên ngoài trời mưa thanh âm, mà lại phía bên ngoài cửa sổ cơ hồ không có ánh sáng, ta theo bản năng tưởng rằng lọt vào cái nào đó đêm mưa trong cơn ác mộng, nhưng lần thứ nhất gõ chuông âm thanh cùng lần thứ hai gõ chuông tiếng vang lên về sau, ta cảm thấy loại ý nghĩ này khả năng có vấn đề. Tới quá đột ngột, đi cũng quá đột nhiên. Lâm Thâm nhỏ giọng ở phía trước phụ họa. Cứ việc Lâm Thâm không thấy mình động tác, Thiệu Cẩm Lan vẫn là vô ý thức nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, đúng. Mặc kệ là mưa to vẫn là đêm tối dựa theo lẽ thường tới nói liền xem như tại đột nhiên cũng nhiều ít ít có thể cảm nhận được một chút điểm báo trước, nhưng nơi này không có, thật giống như tại chúng ta nhìn không thấy địa phương có một cái chốt mở, mở ra đây hết thể lập tức liền xuất hiện, một quan lên trên liền toàn bộ biến mất, cho nên ta cảm giác đó cũng không phải bình thường. Mưa cùng ban đêm, mà bây giờ chúng ta nhìn thấy tràn ngập nồng vụ thời tiết hẳn là mới là một loại nào đó trạng thái bình thường. Chốt mở. Lâm Thâm nháy nháy mắt, hắn cảm giác Thiệu Cẩm Lan cái thí dụ này dùng đến phi thường thỏa đáng, xác thực tựa như là có một cái gì máy móc khống chế dị thường đến cùng biến mất. Hướng cái phương hướng này đi tiếp tục suy nghĩ, liền không thể không cân nhắc, bọn hắn mỗi lần trước hết nhất nghe được gõ chung âm thanh đến tột cùng là cái gì đồ vật. Mặc dù mỗi lần đều cảm thấy cái kia ken thanh âm cùng gõ chung rất giống, nhưng chỉ là thanh âm cùng loại, tạm thời như thế xưng hô, nhưng thực tế nó là từ cái gì địa phương phát ra tới, ai cũng giảng không rõ ràng. Vậy ngươi cảm thấy, cái kia gõ chung đồng dạng thanh âm, là cái gì đồ vật? Nghe được Lâm Thâm tra hỏi, Thiệu Cẩm Lan hướng phía trước đi mau hai bước, cơ hồ kề sát Lâm Thâm sau lưng, không biết, nhưng ta cảm giác nó nói với ta chốt mở khả năng có quan hệ, ta thử qua đi phân biệt thanh âm là từ đâu mà truyền đến, nhưng tiếng vang qua khổng lồ, bằng vào chúng ta năng lực phán đoán ta cảm thấy không có cách nào định vị xác thực phương hướng. Đang khi nói chuyện, Thiệu Cẩm Lan cảm giác chân của mình giống như cọ đến một cái gì có chút cứng vật. Nàng trong lòng run lên, ngay lập tức hướng một bên rời mấy bước, bảo trì khoảng cách an toàn đồng thời dùng một loại phòng ngự tư thái nhìn sang. Lâm Thâm cũng tương tự nghe được có cái gì tại mặt đất bên trên thoáng động nhúc nhích qua một cái rất nhỏ tiếng vang, hắn cùng Điển Tùng Kiệt cơ hồ là đồng thời quay đầu nhìn lại. Kết quả ba người sắc mặt đều là cứng đờ, an ý thối lui, nhìn xem lẫn nhau một lát không nói gì. Thiệu Cẩm Lan con mắt không ngừng chuyển động, hướng phía trước vừa nhô thân cẩn thận quan sát, tay lại vô ý thức bắt lấy Lâm Thâm tay áo, cử động này khó mà che giấu nội tâm của nàng khẩn trương cùng sợ hãi. Lâm Thâm phản bắt lấy Thiệu Cẩm Lan cổ tay, đưa nàng hướng mình phía sau lôi kéo, theo sau mới híp mắt thả nhẹ bước chân vây quanh vật kia dạo qua một vòng. Thâm ca, cái này. Điên Tùng Kiệt hiển nhiên đã ý thức được Thiệu Cẩm Lan mũi giày cọ đến cái gì, nhưng nó nhiễm lấy bùn đất nhan sắc, còn leo lên không ít nhan sắc sâu cạn không đồng nhất rêu xanh, quả thực có chút khó mà phân biệt. Lâm Thâm khẽ cho mày, ngươi đừng xem. Hắn những lời này là nói với Thiệu Cẩm Lan, cứ việc nữ sinh này khả năng đã nghĩ đến kia là cái gì, nhưng Lâm Thâm vẫn là cảm nhận được đối phương nắm chắc quả đấm truyền đến lực lượng. Trên đất bùn lăn hai vòng liền dừng lại, là một người đầu lâu, miễn cưỡng còn có thể nhìn thấy hai ba tiết xương cổ tới tương liên. Không có bị bùn đất cùng rêu xanh bao trùm bộ phận, có thể nhìn thấy hư thối da thịt phía dưới trần trụi ra xương sọ, không biết là nơi này độ ẩm cùng khí hậu quan hệ, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, xương sọ nhan sắc không giống Lâm Thâm trong ấn tượng như thế trắng sữa, ngược lại có chút phát hoàng. Mà còn không có hoàn toàn rút đi da thịt nửa gương mặt bên trên lưu lại vẻ mặt sợ hãi, hốc mắt chung quanh làn da chóc ra rất nhiều, biến sắc ánh mắt lộ ra dị thường đột xuất, mở ra miệng còn có trong lỗ mũi đều chất đầy rêu xanh, còn có một số cảm giác tân sinh đi ra chưa bao lâu thực bật mầm. Đây không phải một viên tươi mới đầu lâu, Lâm Thâm cơ hồ coi trọng vài lần liền có thể nhanh chóng phán đoán. Trên tay hắn trải qua đồ vật không coi là nhiều, nhưng là hồi tưởng lại cũng đã không ít, rất nhiều bình thường trong sinh hoạt không đụng tới cũng tiếp xúc không được sự tình, tại những này sau cửa thế giới lại là làm mấy lần. Cứ thế tại mỗi lần rời đi sau cửa thế giới, tại mình không biết làm cái gì thời điểm, hắn liền sẽ dùng laptop lục soát tài liệu tương quan đến đọc, trong bất chi bất giác, liền nắm giữ một chút quá khứ chưa bao giờ nghĩ đến nắm giữ kỹ năng. Cái này đầu lâu không chỉ có lưu tại nơi này được một khoảng thời gian rồi, thậm chí còn biến thành sinh mệnh tươi tốt sinh trưởng cơ sở, từ đó xuất hiện chồi non cố gắng đi lên thẳng tắp, giống như là đang tìm kiếm nồng đậm sương mù phía trên ánh nắng đồng dạng. Giang Tiểu Đào vết máu đoạn tại phụ cận, lại nhìn thấy vật như vậy, chúng ta có lẽ có thể ở chỗ này tìm tới chút cái gì. Lâm Thâm tiếng nói càng phát ra biến nhẹ, lôi kéo Thiệu Cẩm Lan lại đi về trước mấy bước, mới chậm rãi buông tay ra, ngươi vẫn được sao? Thiệu Cẩm Lan hai mắt trừng mắt nhìn chằm chằm mặt đất, không có trả lời ngay Lâm Thâm vấn đề, ngược lại là tại một loại nào đó ngắn ngủi suy nghĩ về sau, mới mở miệng hỏi, chúng ta cũng sẽ biến thành như thế sao? Chương 657, 1101 nắm chặt thời gian chương 657, 1101 nắm chặt thời gian đường. Lâm Thâm không tự giác phát ra nghi vấn thanh âm, hắn cúi đầu đi dò xét Thiệu Cẩm Lan biểu lộ, trong lòng có loại không diễn tả được quái. Thiệu Cẩm Lan giờ phút này giọng nói chuyện có chút không giống lúc trước nàng, mang theo một chút Lâm Thâm không biết là từ chỗ nào tới bối rối cùng tuyệt vọng, cái này không phải là nhìn thấy một viên ngay tại hư thối đầu người, nên đột nhiên phát ra tới nghi vấn. Dù sao hắn thấy, Thiệu Cẩm Lan trước đó biểu hiện cùng bày ra suy nghĩ quá trình, chứng minh nàng cũng không phải là lần thứ nhất tiến vào sau cửa thế giới người mới, như vậy trước đó sờ soạn lần mò tới kinh lịch, là sẽ không để cho nàng đột nhiên tại vài giây đồng hồ bên trong triệt để chuyển biến tâm tình của mình cùng thái độ. Húng chi là tại phát hiện trước đầu, nàng còn tại chăm chú phân tích trước đó trong phòng quan sát được hết thảy, đồng dạng cũng là nàng chủ động đề nghị muốn đi theo Lâm Thâm ra. Nếu là mình quyết định sự tình, kia đến đi ra bên ngoài sẽ gặp phải cái gì, sẽ phát sinh cái gì, kia là đem quyết định nói ra miệng trước đó nên mình nghĩ rõ ràng, đồng thời làm xong chuẩn bị tâm tư sự tình. Thế nào lại đột nhiên đến lúc này, hỏi hắn một câu chúng ta cũng sẽ biến thành như thế sao? Đáp án của vấn đề này không phải rõ ràng sao? Nếu như bọn hắn không có cách nào thuận lợi tìm tới chạy trốn biện pháp, ai cũng tránh không được dạng này vận mệnh, không phải đầu đến rơi xuống cho thực vật đương sinh trưởng vật chứa, cũng sẽ gặp được khác mình không cách nào dự đoán tử trạng. Chúng ta. Thiệu Cẩm Lan nâng lên tay trái của mình, đắp lên mình nửa bên mặt bên trên, con mắt trừng rất tròn nhìn chằm chằm mặt đất. Phản phất nàng dưới chân không phải thô ráp lại không bằng phẳng trên mặt đất, mà là một mặt bóng loáng có thể nhìn thấy hết thảy tấm gương, mà nàng giờ phút này chính thông qua cái gương này nhìn xem mình dần dần hư thối thẳng đến không thể di động bộ dáng. Lâm Thâm trong lòng cảm thấy không ổn, nhanh chóng nhìn Điển Tùng Kiệt một chút, theo sau lần nữa cầm chặt Thiệu Cẩm Lan cổ tay, đưa nàng hướng phương hướng của mình dùng sức giật một chút. Cái này nhìn chằm chằm mặt đất nữ sinh bị bỗng nhiên kéo một cái, trọng tâm bất ổn lảo đảo mấy bước, theo sau bả vai rắn rắn chắc chắc đâm vào Lâm Thâm trên cánh tay. Tiếp lấy đầu của nàng lại tại Lâm Thâm đầu vai vừa gõ, phát ra một tiếng nhỏ trầm đục. "Tiểu Thiệu." Thiệu Cẩm Lan như ở trong mộng mới tỉnh, nàng che má trái lòng tay ra, vô ý thức đi sờ mình bị đâm đến thấy đau nửa bên phải mặt. Lông mi thật dài vụ sáng mấy lần về sau, nàng lại nhỏ biên độ lung lay đầu. Lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Thâm, "Ừm, thế nào rồi?" Lâm Thâm không nói, chỉ là lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào nàng nhìn. Thiệu Cẩm Lan cũng không có vội vã tra hỏi, mà là hậu chi hậu giác nàng cùng Lâm Thâm ở giữa khoảng cách, biểu lộ một nháy mắt trở nên có chút xấu hổ, lại nhìn thấy Lâm Thâm cầm chặt lấy tay của nàng, tranh thủ thời gian có chút ngượng ngùng muốn tránh thoát. Nếu như đổi lại là bình thường, Lâm Thâm lúc này là nhất định sẽ buông tay, nhưng là hiện tại, bản năng nói cho hắn biết tuyệt đối không thể như thế làm. Thế là liền xem như Thiệu Cẩm Lan thoáng dùng sức, ý đồ từ trong lòng bàn tay hắn đem cổ tay của mình rút ra ra. Lâm Thâm cũng là gắt gao nắm lấy không có buông ra. Lâm Thâm. Thiệu Cẩm Lan có chút ngộng, trong lúc không hiểu biểu lộ nhiễm lên một chút bất an. Có lẽ ở trong mắt nàng, giống như là Lâm Thâm đột nhiên thay đổi một cái bộ dáng, để nàng cảm giác quái dị, cho nên vô ý thức muốn lần nữa rời xa. Lâm Thâm hoàn toàn không có bị tâm tình của nàng ảnh hưởng, ánh mắt tại liếc qua viên kia đầu người về sau, mới lại lần nữa trở xuống đến Thiệu Cẩm Lan trên mặt, theo sau dùng cực kỳ nghiêm túc ngữ khí hỏi, ngươi mới vừa nói câu cái gì lời nói, chính ngươi còn nhớ rõ sao? Vấn đề như vậy để Thiệu Cẩm Lan sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên một cái chớp mắt không hiểu, nhưng rất nhanh liền giống như là ý thức được cái gì, sắc mặt tái xanh. Con mắt của nàng chuyển động, kia là giờ phút này ngay tại suy nghĩ tiêu chí. Nhưng mà nàng lại nửa ngày không có mở miệng trả lời, giống như là mình cũng tìm không thấy xác thực đáp án. Không nên quá suy nghĩ nhiều, ngươi nghĩ đến chính là cái gì, ngươi liền nói cái gì, Lâm Thâm nói bổ sung, ngươi liền đem cái này xem như một cái rất đơn giản, không có bất kỳ cái gì thâm ý vấn đề, ngươi mới vừa nói cái gì ngươi còn nhớ rõ sao? Thiệu Cẩm Lan lông mày chậm rãi nhau đến cùng một chỗ, lúc này đổi nàng phản bắt lấy Lâm Thâm quần áo, hồi đáp, ta hỏi ngươi, cảm thấy cái kia giống gõ chung đồng dạng thanh âm, là cái gì đồ vật? Theo sau, ta liền đã phải truy tìm lấy chi nhớ của mình, Thiệu Cẩm Lan một bên nói một bên không tự chủ được chuyển động đầu, giống như là muốn đi tìm cái kia chân mình nhọn cọ đến đồ vật. Lâm Thâm lập tức đưa tay, trực tiếp dùng bàn tay che khuất Thiệu Cẩm Lan tầm mắt, đừng nhìn, biết là cái gì liền tốt, nhưng là đừng đi nhìn. Đầu người kia cảm giác không ra cái gì vấn đề, Điền Tùng Kiệt gãi đầu một cái, mấy bước đi đến đầu lâu trước mặt ngồi xổm xuống khoảng cách gần quan sát, cũng không giống là sẽ còn động, đã hoàn toàn là cái tử vận, như vậy nếu như không phải cái này đầu người đưa tới vấn đề, kia là, hắn còn chưa nói hết, liền đột nhiên đứng dậy, tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, giống như là biết cái gì đồng dạng nhìn về phía Lâm Thâm. Lâm Thâm nhưng thật ra là không thể khẳng định đáp án này, nếu như hắn muốn biết, nhất định phải dựa vào Thiệu Cẩm Lan đến tiến hành lật ngược xác nhận, nhưng loại hành vi này đối chính hắn tới nói khẳng định là không tiếp thu được, cho nên hắn không cách nào cho Điền Tùng Kiệt một cái xác thực trả lời. Hắn đem ánh mắt phóng xa, đảo qua chung quanh trong yên lặng không biết còn ẩn giấu đi cái gì rừng cây, cuối cùng lại cúi đầu nhìn một chút chính mình. Không biết có phải hay không là trước đó từ màn hình trong màn hình cưỡng ép chui ra ngoài quan hệ, dẫn đến thân thể của hắn cũng sinh ra không thể nghịch chuyển biến hóa, thời khắc này mình tựa hồ đã không thể giống trước đó như thế, cùng cầu nguyện người cảm nhận được cơ hồ giống nhau thể nghiệm. Hắn ngược lại càng thêm tiếp cận Điền Tùng Kiệt trạng thái, có thể phát giác được dị thường, lại sẽ không bị dị thường ảnh hưởng của mình phán đoán cùng quan sát. Sương mù có vấn đề, đúng không? Bị Lâm Thâm che khuất hai mắt, Thiệu Cẩm Lan tựa hồ dần dần tìm về mình trước đó trạng thái, nhưng nàng tiếng nói còn có chút phát run. Đây không phải nàng sợ hãi cái đầu kia, cũng không phải hối hận mình làm ra quyết định, mà là tại ý thức được mình khả năng phát sinh cái gì bất khả kháng cải biến, cảm giác được thời gian gấp gáp mà sinh ra bất an. Ta không thể hoàn toàn xác định, nhưng là không bài trừ khả năng này. Lâm Thâm hồi đáp. Thiệu Cẩm Lan cưỡng bách mình chậm rãi thở ra một hơi, muốn để nhảy lên kịch liệt trái tim mình ổn xuống tới. Nàng nắm thật chặt Lâm Thâm quần áo, thật muốn một người sống hoàn toàn không hô hấp vậy khẳng định là không thể nào, coi như hiện tại bọn hắn cũng không phải là thật nhục thân tồn tại sau cửa thế giới không gian bên trong, nhưng đình chỉ hơi thở không hô hấp làm nín chết, lúc đó thực thế giới bên trong cũng là thật đã chết rồi. Thế nhưng là tiếp tục như vậy hô hấp xuống dưới sẽ phát sinh cái gì, Thiệu Cẩm Lan không xác định, Lâm Thâm cũng không xác định. Ngươi muốn trở về sao? Lâm Thâm nghĩ, hỏi vấn đề này. Không. Thiệu Cẩm Lan trả lời rất rõ ràng, cơ hồ là Lâm Thâm tiếng nói vừa dứt, nàng liền lập tức mở miệng. Nàng mắt một cái cũng không nháy, tay càng thêm dùng sức dắt lấy Lâm Thâm quần áo, đem mặt tiến tới rất gần vị trí, nếu như ta đem cái gì đồ vật mang về làm sao đây? Nếu như ra liền chú định không có cách nào trở về, vậy liền nắm chặt thời gian, chí ít phát hiện điểm vật hữu dụng, coi như không thể lại trở lại trong phòng, cũng muốn lưu lại điểm tác dụng mới được, chúng ta đi, đi nhanh một chút, nắm chặt thời gian. Chương 658, 1101 sương mù cùng mưa. Chương 658, 1101 sương mù cùng mưa. Thiệu Cẩm Lan bước chân có chút gấp rút dắt lấy Lâm Thâm đi về phía trước mấy bước, mới giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu. Nàng trên dưới đánh giá một vòng Lâm Thâm, hỏi: "Ngươi đây, ngươi không có chuyện gì sao? Có cảm giác hay không đến cái gì địa phương kỳ quái? Vẫn là hiện tại chỉ là ta?" Không cho Lâm Thâm trả lời cơ hội, nàng lại phảng phất là mình lý giải cùng tiêu hóa cái gì, không ngừng gật đầu, nếu như chỉ là ta cái kia còn tốt, mặc dù không biết loại này khác nhau là thế nào tới, nhưng nếu là hai người đều xuất hiện loại tình huống này vậy liền không xong, ta đã dặn này, không biết ngươi có thể chống đến thời điểm nào, chúng ta nhanh đi lên phía trước. Điền Tùng Kiệt nhìn thấy Thiệu Cẩm Lan dạng này trạng thái, cũng là há to miệng, nửa ngày không biết nói cái gì, Thâm ca, nặng cái này trạng thái, như thế xuống dưới, chỉ sợ không được a. Lâm Thâm thở ra một hơi, thoáng dùng sức đem Thiệu Cẩm Lan trở về kéo một cái, ý đồ trấn an tâm tình của nàng, ngươi đừng có gấp, cũng đừng khẩn trương, nếu như là sương mù có vấn đề, như vậy từ ra một khắc này chúng ta nên bắt đầu sinh ra biến hóa, nhưng ngươi suy nghĩ kỹ một chút, đoạn đường này tìm Giang Tiểu Đào vết máu tới thời điểm, ngươi còn tại bình thường phân tích cùng suy nghĩ, chưa từng xuất hiện vấn đề gì không phải sao? Thiệu Cẩm Lan chỉ là cau mày nghe xong Lâm Thâm, trên mặt biểu hiện ra loại kia cảm giác cấp bách không có đạt được nhiều ít làm dịu, nhưng nếu như không phải sương mù có vấn đề, vậy ngươi vừa rồi vấn đề hỏi ta đến tuột cùng là? Ngươi nghe ta nói, Lâm Thâm buông ra Thiệu Cẩm Lan cổ tay, đem hai cánh tay đặt ở trên vai của nàng, ta nói chính là không thể xác định, nhưng không bài trừ khả năng này, nhưng nếu như sương mù chính là toàn bộ vấn đề căn nguyên, ta không cảm thấy chúng ta có thể thần trí thanh tỉnh đi đến vị trí này tới, như vậy cái này ở trong khả năng tồn tại một loại nào đó nguyên nhân dẫn đến, cần phải có cái này nguyên nhân dẫn đến, người thân thể bên trên mới có thể sinh ra ảnh hưởng tới. Đầu người kia, Thiệu Cẩm Lan rất nhanh liền bắt lấy Lâm Thâm muốn biểu đạt trọng điểm, là ta đã đến kia đầu người. Lâm Thâm suy tư một lát, nhẹ gật đầu, hồi đáp, mặc dù còn không biết đây là cái gì vận hành cơ chế, nhưng đúng là ngươi tại nhìn qua kia đầu người về sau, mới đột nhiên nói một câu rất không hiểu thấu mà lại không giống ngươi lời nói, ta cảm thấy có thể là cái này đầu người xúc động tâm tình của ngươi hoặc là khác cái gì, mới khiến cho sương mù ảnh hưởng hiện hiện. Thiệu Cẩm Lan thật dài thở ra một hơi, không biết có phải hay không là Lâm Thâm trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ để nàng hơi bình tĩnh một chút, nguyên bản khẩn trương cơ bắp cũng thoáng tháo xuống căng cứng lực lượng, buông lỏng ra nắm lấy Lâm Thâm quần áo tay. Ta lúc ấy nói cái gì? Lâm Thâm hồi đáp, ngươi hỏi ta, chúng ta có phải hay không cũng sẽ biến thành như thế? Thiệu Cẩm Lan nghe được đáp án này rõ ràng sững sờ, đây là ta nói. Đúng, Lâm Thâm gật gật đầu, ta đối với ngươi không tính có bao nhiêu hiểu rõ, nhưng là ngươi nói chuyện với ta thời điểm bộ dáng, phân tích thời điểm trạng thái cùng thần sắc ta còn là có quan sát qua, ta cảm giác ngươi không giống như là sẽ không có chút nào điểm báo trước nói loại lời này người, cho nên ta mới cảm giác được không thích hợp, muốn đem ngươi đánh thức, kết quả ngươi tỉnh táo lại, liền không nhớ rõ nói qua câu nói này. Thiệu Cẩm Lan sờ lên cằm của mình, giống như là tại trong trí nhớ tìm kiếm lấy cái gì, theo sau mới dùng rất nhẹ thanh âm nói ra, ta xác thực đến thừa nhận, ý thức được mình không cẩn thận đá phải đồ vật là cái đầu người, làm ta sợ hết hồn, mặc dù trước đó cũng không phải không có trải qua đồng đội chết đi, nhìn qua một chút tử trạng, nhưng cái này cũng chân chính nhìn thấy một cái hư thối đầu người xuất hiện tại trước mặt, mình còn cùng phát sinh tiếp xúc là hoàn toàn không giống. Muốn nói không khẩn trương sợ hãi vậy khẳng định là giả, ta chỉ là không am hiểu trực tiếp đưa nó bên ngoài hóa biểu hiện ra mà thôi. Kia có lẽ đây chính là trong đó một bộ phận nguyên nhân, Lâm Thâm bung ra Thiệu Cẩm Lan bà bay, một lần nữa bắt lấy cổ tay của nàng, cam đoan trước mắt người này sẽ không cách mình quá xa, vận khí ta không phải quá tốt, trước đó gặp được so đây càng hỏng bét tình huống, cho nên thế nào nói. Nhìn thấy người kia đầu trạng thái, ngược lại có loại còn tốt cảm giác. Thiệu Cẩm Lan nghe vậy, trên mặt biểu lộ tại một cái chớp mắt ngoài ý muốn về sau biến thành lý giải, khó trách. Kỳ Thư Yến không cho ngươi từ trong phòng lúc đi ra, ta cũng cảm giác ngươi thật là bình tĩnh, còn dám mở miệng cùng hắn phân tích dạng đạo lý, nếu là đổi lại những người khác. Trước tiên chỉ sợ nghĩ đều là thế nào tự trưng trong sạch của mình cùng vô tội, nghĩ hết biện pháp đều phải rời gian phòng kia, nếu như trước ngươi trải qua ta không có cách nào tưởng tượng sự tình, vậy ta có thể hiểu được. Lâm Thâm mang theo Thiệu Cẩm Lan tiếp tục đi lên phía trước, sương mù dính ướt cuối sợi tóc của bọn họ cùng ống tay áo, mà trong không khí tràn ngập dậy đặc hơi nước bên trong, cũng bắt đầu phiêu tán lên cái khác không giống nhau lắm hương vị. Ý thức được mùi biến hóa để Thiệu Cẩm Lan lập tức trở tay bắt lấy Lâm Thâm mấy cây ngón tay, vô ý thức ngừng thở để cho mình thở không phải như vậy kịch liệt. Một gốc tráng kiện cây tối bên cạnh có mấy cây dài ngắn không đồng nhất xương cốt, nhan sắc cùng trước đó nhìn thấy đầu lâu đồng dạng phát hoàng, lây dính bùn đất, cũng sinh ra rêu xanh. Ai cũng không biết bọn hắn đang hướng phía cái gì phương hướng đi, nhưng dần dần cải biến cảnh sắc biểu thị phía trước không phải cái gì đồ tốt. Điền Tùng Kiệt bước chân cũng chậm lại, đi đến mấy bước, liền quay đầu nhìn Lâm Thâm một chút. Đồng nhiên, Lâm Thâm dừng bước. Thế nào rồi? Thiệu Cẩm Lan tranh thủ thời gian quan sát xung quanh, thấp giọng hỏi. Lâm Thâm có chút chuyển mắt, nói, ta nhớ tới có một việc ta trước đó quên nói đến trong rừng cây tràn ngập sương mù, ta nhớ được lúc tỉnh lại. Cửa sổ là khép một đường nhỏ, nhưng bị ta nhìn thấy về sau liền vô ý thức quan đi lên, phía sau phát sinh liên tiếp sự tình lại quá mức đột nhiên, cũng không kịp xác nhận một chút có phải hay không mỗi người đều là bộ dạng này. Thiệu Cẩm Lan cũng đi theo hơi ngừng, vô ý thức nắm chặt Lâm Thâm ngón tay, ngươi như thế nói chuyện, gian phòng của ta cũng thế, chỉ bất quá lúc ấy bên ngoài đang đổ mưa, ta nhìn thấy nước mưa rơi xuống trong phòng, cho nên liền đem cửa sổ cho đóng lại, liền ta về sau quan sát, mọi người cửa sổ giống như đều giam lại, bất quá tại sao đột nhiên nói cái này. Lâm Thâm trừng mắt nhìn, có chút lay động đầu, ta còn có chút không diễn tả được, nhưng là trực giác bên trong luôn cảm giác có chút cái gì vấn đề, trời tối về sau mưa to hạ chỗ này sương mù liền biến mất, nhưng là hừng đông về sau sương mù lại lần nữa tràn ngập đi lên, cái này ở trong có thể hay không tồn tại cái gì liên hệ. Nếu như mưa to có thể đem sương mù cọ rửa rơi, như vậy có phải hay không liền sẽ không giống vừa rồi như thế nhận một loại nào đó không thể không ảnh hưởng tới. Thế nhưng là, Thiệu Cẩm Lan nhấp một chút bờ môi, hạ mưa to thời điểm, bên ngoài là có quái vật, nếu như hình thể của nó không phải chúng ta ảo giác, hoặc là một loại nào đó giả tượng tạo thành, bằng vào chúng ta thân hình bất luận chạy bao nhanh đều là chạy không thoát. Chương 659, 1101 phát hiện chương 659, 1101 phát hiện đối với Thiệu Cẩm Lan câu nói này, Lâm Thâm cũng tạm thời tìm không thấy cái gì lý do tốt hơn đi giải thích cùng phản bác. Lúc ấy tại ngoài cửa sổ nhìn thấy quái vật khổng lồ là cái gì? Nó lại có cái gì mục đích? Là sẽ chỉ quan sát cùng bắt giữ trong phòng cất giấu người, vẫn là phàm là bị nó phát giác sinh vật đều sẽ khó thoát khỏi cái chết. Đột nhiên đến mưa to cùng tràn ngập tại trong rừng cây sương mù, giống như là hai loại tương hỗ nhằm vào đồ vật, nhưng lại tại trong lúc vô hình tạo thành một loại nào đó hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Sương mù tràn ngập thời điểm, trời mặc dù sẽ sáng lên, nhưng chỉ còn trời trong phòng mới có thể không nhận hoặc là giảm bớt sương mù đối tự thân ảnh hưởng, bảo trì vốn có lý trí, nhưng dạng này tựa hồ cũng không có biện pháp đào thoát. Mà trời mưa thời điểm lại là đêm tối, mưa to mặc dù cọ rửa đến rừng cây bên trong sương mù, nhưng cũng không có nghĩa là trong phòng người liền có thể thuận lợi từ khốn cục bên trong đào thoát ra ngoài chờ đợi bọn hắn không chỉ có ở mức khó đi trên mặt đất cùng vô biên vô tận rừng cây, còn có thể một bước liền đỉnh bọn hắn vài chục bước quái vật. Mà nếu như Giang Tiểu Đào kinh lịch là chân thật lại đáng giá tham khảo, rời đi trong phòng những cái kia gỗ búp bê, bọn hắn rất có thể liền không có biện pháp nhìn thấy cũng không có khả năng nghe được quái vật động tĩnh, thời điểm nào đột nhiên cùng quái vật đối mặt đều không tốt nói. Nhưng muốn nói đem gỗ búp bê mang theo trên người, Lâm Thâm nghĩ tới chỗ này thời điểm không tự chủ được khe khẽ lắc đầu, coi như búp bê có thể cho bọn hắn cung cấp thị giác cùng thính giác, cũng không thể đại biểu những vật này liền nhất định là không có chỗ hại, mang ở trên người cũng là một loại cực kỳ mạo hiểm hành vi. Lại hoặc là không phải có một loại khả năng, quái vật sở dĩ sẽ bồi hồi tại phòng phụ cận, xuyên thấu qua cửa sổ tìm kiếm lấy cái gì, nhưng thật ra là những cái kia gỗ búp bê đang hấp dẫn nó. Bọn chúng tất tất sột soạt văn động, cùng phảng phất đang nói cái gì xì xào bàn tán, đang vì trong phòng người cung cấp quan sát phụ trợ đồng thời, cũng tại dẫn dắt đến quái vật nhất cử nhất động. Nếu là như vậy, coi như mạo hiểm mang theo gỗ bút bê rời phòng, có thể hay không tại có thể nghe được có thể nhìn thấy đồng thời, cũng giống là trên thân bị rơi xuống một cái không cách nào tiêu trừ tiêu ký, có thể để quái vật dễ như trở bàn tay tìm tới. Lâm Thâm hiện tại không có bất kỳ chứng cứ nào cùng manh mối để chứng minh mình loại phỏng đoán này hợp lý tính, nhưng hắn lại cảm thấy, nếu như dựa theo trước đó sau cửa thế giới điều tính, sẽ không để cho bất cứ người nào còn sống đi ra ngoài, như vậy thiết kế cùng bố trí đều là cực kỳ hợp lý. Kỳ thật cũng không có cái gì từ nguy hiểm chuyển hóa đến an toàn thời gian điểm, làm ngươi sinh ra như vậy cảm giác cùng ý thức thời điểm, thử nghiệm hướng chưa từng đi địa phương tiến hành thăm dò chờ đợi lấy có thể là đã sớm bố trí tốt cả bấy. Đây cũng là tại sao, Lâm Thâm đưa ra mình ra thăm dò đề nghị. Nếu như cái kia trong phòng người có thể bảo trì một loại nào đó cân bằng, vậy bọn hắn chí ít tạm thời còn tính là an toàn, mà mình cũng có thể lợi dụng những thời giờ này đi vào bọn hắn khả năng tới không được địa phương, tìm kiếm phá giải biện pháp. Trong sương mù dần dần nồng đậm lên dị sắc vị để Lâm Thâm triệt để đình chỉ suy nghĩ, hắn dương mắt, mới phát hiện mình lôi kéo Thiệu Cẩm Lan đã trầm mặc lại đi ra thật xa khoảng cách. Điền Tùng Kiệt không sai biệt lắm là cùng mình song song tiến lên, tại mình dừng lại trong nháy mắt cũng đi theo dừng bước. Dưới chân thổ địa nhan sắc trở nên có chút kỳ quái, nếu như nói là bởi vì phụ cận thổ nhưỡng quá mức cả bước, kia nhan sắc cũng có chút qua tại đỏ lên. Thiệu Cẩm Lan cúi đầu xuống, rồi ra mũi chân nhẹ nhàng tại biến sắc trên bùn đất đạp nhẹ hai lần, cái này nhan sắc không thích hợp. Nàng như thế nói, nháy mắt tần suất rõ ràng biến nhanh hơn rất nhiều. Ừm. Lâm Thâm nhàn nhạt lên tiếng, phóng nhãn hướng nơi xa nhìn lại, chỉ cảm thấy gần sát mặt đất sương mù cũng giống là bị cái gì đổ vật dần biến thành nhàn nhạt màu đỏ. Lâm Thâm. Thiệu Cẩm Lan túm một chút Lâm Thâm cánh tay, dương dương cái cảm giác hiệu hắn hướng mình nhìn phương hướng nhìn lại. Lâm Thâm quay đầu, chỉ thấy cách đó không xa sương mù bao phủ phía dưới, màu nâu đỏ mặt đất bên trên rơi mất một cái nhan sắc rất nhạt lại hình dáng tương đối rõ ràng đồ vật. Hắn hít mắt, hướng phía đồ vật phương hướng đi vài bước, theo sau ngừng lại. Thiệu Cẩm Lan mở to hai mắt, trên tay lực đạo vô ý thức tăng thêm, nói nhỏ, là Giang Tiểu Đào giày, ta nhớ được giày của nàng bộ dáng. Kia là một con có chút chút thấp cùng vàng nhạt nhỏ giày da, giày trên mặt vốn hẳn nên chiếu lấp lánh nước chui trang trí bị huyết dịch cho bị kín một tầng ẩm đạm, lẻ loi trơ trọi rơi tại nơi đó, tản ra chẳng lành khí tức. Mặc dù cách bọn họ phát hiện Giang Tiểu Đào vết máu biến mất, tới đây khoảng cách vẫn là tương đối xa, nhưng cân nhắc đến cái kia quái vật khổng lồ thân hình, khoảng cách như vậy đối với nó tới nói khả năng cũng chính là mấy bước đường, hoặc là khẽ vươn tay chiều dài. Lâm Thâm chậm rãi ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay ra đụng một cái giày mặt trên huyết dịch, có lẽ là bởi vì hoàn cảnh nơi này quan hệ, nhưng ở phía trên huyết dịch một chút liền bị Lâm Thâm cọ đến trên ngón tay. Mà nguyên bản giấu ở giày bên trong cái gì đồ vật, có lẽ trước đó duy trì một loại vi diệu cân bằng, không có từ giày bên trong rơi ra đến, bây giờ bị Lâm Thâm nhẹ nhàng đụng một cái, sinh ra biên độ nhỏ lay động, liền ba một chút rơi trên mặt đất. Thanh âm kia rất nhẹ, nếu như không phải bọn hắn độ cao tập trung sự chú ý của mình, có lẽ đều không ý thức được thanh âm này. Thiệu Cẩm Lan liên tiếp Lâm Thâm ngồi xổm, chuyển động con mắt giống như là tại ý mắng hỏi thăm Lâm Thâm có chú ý đến hay không vừa rồi băng động. Theo sau nàng thở ra một hơi, từ bên cạnh nhặt lên một cây còn tính là cứng rắn những cây, nhẹ nhàng chống đỡ nhỏ giày ra gót giày bộ vị thoáng đẩy, liền thấy từ giày bên trong rơi ra ngoài đồ vật. Kia là một cây ngón chân, một cây giống như là bị bạo lực bẻ gãy về sau mặt cắt cực kỳ không ngay ngắn đủ ngón chân, dài nhỏ xương ngón chân lộ ra mình đứt gãy một mặt, phía trên còn mang theo bị xé rách ra mạch máu cùng thần kinh. Ngón chân móng bên trên cũng bao trùm lấy huyết dịch, vẫn còn có thể thông qua lộ ra ngoài cạnh góc nhìn ra phía trên tỉ mỉ bôi lên sơn móng tay. Thiệu Cẩm Lan vừa mới nhướng mày, cũng cảm giác trước mặt mình thế giới đen lại. Là Lâm Thâm dùng bàn tay chặn tầm mắt của nàng. Nàng không nói cái gì, mà là lập tức nhắm mắt lại, dùng quy luật hô hấp bình phục tâm tình của mình, cố gắng đem một chút làm nàng động dung hình tượng từ trong đầu chen đi ra. Điền Tùng Kiệt thì là thuận phát hiện giày vị trí, lại đi đến đi vài bước, giương cổ lên nhìn một chút mới một lần nữa trở lại, nói, chiếu chúng ta nhìn thấy tình huống kia, Giang Tiểu Đào trực tiếp đống chốc bị đè ép, đoán chừng rất khó lưu lại một cái toàn thi, chỉ bất quá nơi này là làm cái gì. Mặt đất đều cơ hồ là bị huyết dịch cho nhuộm dần thành màu đỏ, thoạt nhìn như là bị bắt tất cả mọi người bị tụ tập đến nơi này. Nói đến đây, Điền Tùng Kiệt ánh mắt có chút lo âu nhìn một chút Thiệu Cẩm Lan, dừng một lát mới lại nói ra, càng đi về phía trước, nàng còn chịu đựng được sao? Lâm Thâm đương nhiên cũng đang tự hỏi vấn đề này, nhưng là đem nàng bỏ ở nơi này cũng không phải cái gì lựa chọn rất tốt. Nơi này không có gỗ búp bê, nếu là đột nhiên trời tối, Thiệu Cẩm Lan cái gì đều cảm giác không được cũng không thể so với tiếp tục đi tới an toàn đến cái gì địa phương đi. Huống chi đi đến nơi này, lại muốn nàng trở về, vậy cũng không phải kiện đơn giản sự tình. Bạn nhất mất phương hướng, được không bù mất. Chương 660, 1101 mưa to chương 660, 1101 mưa to Lâm Thâm, tiếp tục đi lên phía trước đi. Suy nghĩ thời khắc, Thiệu Cẩm Lan thanh âm từ bên tai chuyển đến. Lâm Thâm cảm giác được cánh tay của mình bị lôi kéo, quay đầu mới phát hiện là chính Thiệu Cẩm Lan đứng lên, ngón tay của nàng tại dùng lực nắm lấy mình, cảm giác được là khẩn trương cùng sợ hãi, cái này cùng nàng nói xuất khẩu nói là hoàn toàn tương phản. Tiếp lấy hắn liền thấy Thiệu Cẩm Lan quay đầu nhìn mình, mí môi, giống như là làm quyết định gì đó. Tiếp tục đi lên phía trước, nếu như gặp phải cái gì ngoài ý muốn tình huống, ngươi chí ít còn có thể lấy ta làm cái mồi nhử. Nàng từ khóe miệng thử nghiệm gạt ra một tia ung dung ý cười, chỉ là cặp kia chớp động đôi mắt vẫn là bại lộ mình nội tâm ý nghĩ, đến lúc đó ngươi đem ta vứt xuống, nói không chừng còn có thể tranh thủ đến không ít thời gian, chúng ta đều đến nơi này tới, cảm giác cách quái vật kia hẳn là càng ngày càng gần đi, như vậy phát sinh cái gì sự tình cũng có thể. Nàng thở ra một hơi, dùng sức nhắm lại hai mắt, ta nói đi theo ngươi ra cũng không có trông cậy vào mình nhất định có thể còn sống trở về, nhưng ít ra hai người cùng một chỗ có thể thay trong đó một người nhiều ra tăng điểm tỷ lệ sống sót ta. Lâm Thâm không nói chuyện, chỉ là yên lặng đứng lên. Nhìn xem Thiệu Cẩm Lan biểu lộ, là hắn biết bây giờ nói bất luận cái gì lời an ủi đối với người trước mắt đều là không có tác dụng, duy nhất có thể làm, chính là tiếp tục đi tới. Trong sương mù tràn ngập hương vị tương đương không ổn, Thiệu Cẩm Lan có lẽ cũng là ý thức được điểm này, cho nên hy vọng có thể nắm chặt hết thể mình thanh tỉnh thời gian, đến cung cấp càng nhiều hữu dụng trợ giúp. Điên Tung Kiệt muốn nói lại thôi, cuối cùng tại Lâm Thâm ánh mắt ra hiệu dưới, vẫn là quay người tiếp tục đi về phía trước. Mà cơ hồ là tại đồng thời, một tiếng muốn đem mỗi người bọn họ mảng nhĩ đều cho đánh vỡ gõ chuông âm thanh, không có chút nào điểm báo trước mà vang lên. Thanh âm kia to lớn là dù cho làm chuẩn bị tâm lý, cũng rất khó tiếp nhận xuống tới. Thiệu Cẩm Lan vô ý thức dùng một cái tay ngăn chặn mình một bên lỗ tai, nhưng cứ việc dạng này, thanh âm kia vẫn là chấn động đến đầu nàng choáng hoa mắt, bước chân lảo đảo mấy lần, cuối cùng vẫn dựa vào Lâm Thâm lực lượng mới không có ngã sắp xuống. Tiếp theo là cảm giác muốn nôn mửa, đột nhiên từ trong dạ dày dâng lên. Thiệu Cẩm Lan mím chặt bờ môi, sắc mặt trắng bệnh. Nàng cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, cảm thụ được quần quần đi lên chất lỏng thiêu đốt lấy mình thực quản, theo sau lại níu chặt lông mày ngạnh sinh sinh đem hắn cho một lần nữa nén trở về. Loại cảm giác này là tuyệt đối không dễ chịu, nhưng nàng không muốn ở thời điểm này chế tạo ra cái gì dị thường vang động hấp dẫn đến quái vật lực chú ý, dù sao hiện tại bọn hắn hai là không có chỗ ẩn thân, đợi lát nữa khi trời tối xuống tới, nếu là cái gì đều nhìn không thấy cũng không nghe thấy, quái vật kia theo thanh âm tìm tới coi như không xong. Cho nên nàng đến nhịn xuống, không phát ra bất kỳ thanh âm, để quái vật vẫn như cũ đi phòng phương hướng ngồi ngồi. Chấn động theo sát mà tới, Lâm Thâm lôi kéo Thiệu Cẩm Lan ngồi xổm người xuống, dựa vào hạ thấp trọng tâm tư thế đến bảo trì cân bằng. Cái gì gọi là thiên băng địa liệt? Lâm Thâm cảm giác giờ phút này chỉ có bốn chữ này có thể hình dung hiện tại mặt đất sinh ra chấn động, lay động kịch liệt mang tới là đồng dạng tiếng vang ầm ầm, đi theo trong phòng nghe được cùng cảm giác được hoàn toàn không phải một cái lựa cấp, mà cũng là trong nháy mắt này, trời đột nhiên liền đen lại. Thiệu Cẩm Lan vô ý thức dùng tay che mũi miệng của mình, cùng Lâm Thâm sát lại rất gần, dùng cặp kia trợn tròn con mắt nhìn hắn chằm chằm. Lâm Thâm thì là chậm rãi thả nhẹ hô hấp của mình, không nói gì, dùng tay cầm nắm Thiệu Cẩm Lan ngón tay, xem như một loại đáp lại. Lạch cạch, lạch cạch. Hạt mưa một giọt rơi xuống, đánh vào trên bùn đất, cũng đánh vào hai người trên thân. Chỉ có Điền Tùng Kiệt ngửa đầu, đối mặt với nước mưa mang theo nghi hoặc vươn tay. Hắn tựa hồ tại hé miệng môi, nơi tay tiếp vào nước mưa trong nháy mắt, mưa to chút xuống, trực tiếp đem bọn hắn tất cả đều ướt nhẹp. Đây cơ hồ không phải trời mưa hẳn là cảm nhận được lượng cấp, ngược lại là giống đứng ở phía dưới thác nước, bị mãnh liệt lại không ngừng dòng nước không ngừng đập, thân thể mỗi một tấc làn da cảm nhận được đều là đau đớn. Thiệu Cẩm Lan không tự giác co lại thành một đoàn, trước đó to lớn gõ chung âm thanh cho nàng mang tới cảm giác khó chịu còn có lưu dư vị, trong cổ họng cảm giác nóng bỏng, trên thân nhưng lại bị lạnh buốt nước mưa không ngừng đánh, cảm giác cùng thụ hình không có cái gì khác biệt. Lâm Thâm giơ tay lên, thoáng đổi phương hướng, thử nghiệm vì Thiệu Cẩm Lan ngăn trở một chút nước mưa, mà hắn cũng giống như Điền Tùng Kiệt ngẩng đầu đi lên nhìn. Thâm ca. Điền Tùng Kiệt thanh âm xuyên qua màn mưa mông lung chuyển tới. Lâm Thâm biết Điền Tùng Kiệt lúc này đột nhiên gọi mình là ý gì, dù sao hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được quái vật di động tiếng bước chân mang tới chấn động, cùng đi lên nhìn lên, nhìn thấy kia hai con tản ra u quang con mắt. Nước mưa đánh vào trên mặt của hắn, để hắn không tự giác nheo mắt lại. Hắn nghe thấy, cũng thấy được, cùng trước đó Giang Tiểu Đảo trong phòng tình trạng là khác biệt. Thân thể cải biến để hắn đã mất đi một vài thứ, đồng thời cũng làm cho hắn thu được một vài thứ, cái này phảng phất là một loại nào đó đồng giá trao đổi, tại từng bước cải biến Lâm Thâm hết thảy. Mà Thiệu Cẩm Lan thì là tại Lâm Thâm thân thể bao phủ phía dưới, tận lực đem mình quận lên tới. Thế giới của nàng an tĩnh, nước mưa rõ ràng đánh vào người, cũng tương tự rơi vào nàng bên chân mặt đất bên trên, nhưng bốn phía thanh âm giống như là có thể điều tiết âm lượng hóa, không biết bị ai cho nhân xuống yên lặng tuyệt hạng. Tầm mắt của nàng bên trong chỉ còn lại bên chân một vòng nhỏ mặt đất, cùng Lâm Thâm hai tay ngăn cản nước mưa cùng không khí cái chủng loại kia không diễn tả được cảm giác, còn lại đồ vật nàng cái gì đều trải nghiệm không đến. Loại cảm giác này nhưng thật ra là tương đương đáng sợ. Đây là một loại trống rỗng đi tưởng tượng, dùng ngôn ngữ đi hình dung không có biện pháp nói rõ cảm giác. Ý mắng mang ý nghĩa không cách nào cảm giác nguy hiểm, trước mắt đen nhánh lại làm cho nàng quan sát không đến sở hữu đông tây, người nội tâm chỗ sâu ẩn giấu cái chủng loại kia đối với không biết sợ hãi liền sẽ thuận đáy lòng không ngừng lan tràn ra. Thiệu Cẩm Lan cảm giác tâm tình như vậy là không có cách nào thông qua lý trí đến hoàn toàn khống chế. Dù sao người không phải hoàn mỹ máy móc, không phải toàn dựa vào đại não lý trí phân tích đến hành động, cứ việc nàng làm qua chuẩn bị tâm lý, vào lúc này cũng lộ ra không làm nên chuyện gì. Thế là nàng chỉ có thể dùng một cái tay nắm thật chặt Lâm Thâm cánh tay, phản phất chỉ có cái cánh tay này có thể cho nàng một loại trèo trống, để nàng cố gắng thử nghiệm bình tĩnh trở lại. Sương mù tán đi là chuyện tốt, chí ít nàng còn có thể rõ ràng cảm nhận được tình cảm của mình biến hóa. Nhưng loại này đêm tối cùng ba ngày giao thế, nhưng không có cho nàng mảy may thở dốc không gian, nhưng cũng không thể cứ như vậy dừng lại. Thiệu Cẩm Lan mở to lấy ánh mắt của mình, theo sau dùng tay có ý thức túm một chút Lâm Thâm. Nàng không dám lên tiếng nói chuyện, sợ sẽ bị trong bóng tối không biết ở đâu quái vật nhìn thấy, chỉ có thể thông qua rất nhỏ động tác không ngừng ám chỉ Lâm Thâm chính mình ý nghĩ. Mà Lâm Thâm cũng cảm thấy loại này lôi kéo, khi nhìn đến cặp kia phát sáng con mắt tại trên ngọn cây dần dần không nhìn thấy về sau, hắn mới thử nghiệm dịch chuyển về phía trước động một bước. Chương 661, 1101 mặn chương 661, 1101 mặn mà tại Lâm Thâm xê dịch bước thứ hai thời điểm, hắn dừng lại. Theo sát ở bên cạnh hắn cùng một chỗ chậm chạp di động Thiệu Cẩm Lan, cũng trực tiếp dừng lại. Chỉ gặp nàng đột nhiên ngẩng đầu, dùng cặp kia không hiểu con mắt nhìn mình, tay che miệng giống như là muốn biểu đạt cái gì. Nhưng bọn hắn đều không nói chuyện, chỉ là ăn ý ngẩng đầu đi xem đỉnh đầu bầu trời. Trong tầm mắt còn lại chỉ có bị cao ngất cây cối che kín hơn phân nửa bầu trời, lá cây tại trong gió nhẹ ào ào rung động, giọt mưa thuận loại này lắc lư lạch cạch hướng trên mặt đất rơi. Chấn động mặc dù còn tại tiếp tục, lại không giống vừa rồi như vậy kịch liệt. Loại này run run đem trên phiến lá cuối cùng nước mưa đánh rơi xuống tới mặt đất, Thiệu Cẩm Lan nhìn chung quanh một vòng, mới cách ngón tay mở miệng ra, dùng gần như khí âm thanh thanh âm cẩn thận nói ra. Ngừng. Mưa, ngừng. Nàng không dám hoàn toàn xác định cảm thụ của mình, sợ đây là một loại nào đó ảo giác. Thế nhưng là ngắn ngủi lần nữa quan sát qua sau, hiện ra ở trước mắt nàng như trước vẫn là kia phiến đêm tối, trời không có sáng lên, sương mù cũng không có một lần nữa bay lên, nàng chung quanh thế giới còn tại kia phiến trong yên tĩnh. Nàng chỉ có thể nhìn Lâm Thâm, chờ mong từ đối phương trên thân đạt được một loại nào đó đáp án. Mà biến hóa như thế đồng dạng để Lâm Thâm cùng Điền Tùng Kiệt cảm giác được ngoài ý muốn, dù sao bọn hắn hiện tại trạng thái hẳn là sẽ không dễ dàng lâm vào trong ảo giác, như vậy trước mắt loại biến hóa này, giống như là đỉnh đầu chỉ có một đóa diện tích cực nhỏ sau đó mưa mây, nó mang theo mưa to một đường di động rời đi bọn hắn chỗ phạm vi. Thế nhưng là loại chuyện này khả năng sao? Liền xem như tại thế giới hiện thực bên trong cũng sẽ xuất hiện cách một con đường, một đầu trời mưa, một đầu ánh nắng tươi sáng tình huống, nhưng phạm vi sẽ không nhỏ đến loại trình độ này. Lâm Thâm trong mắt, giọt nước thuận hắn lọn tóc cùng lông mi hướng xuống nhỏ xuống, hắn mấp máy môi, động tác dừng một chút. Thế nào rồi? Thiệu Cẩm Lan hạ giọng. Nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào Lâm Thâm biểu lộ cùng thân thể biến hóa để phán đoán hết thảy xung quanh, cho nên chỉ cần thoáng có một chút dị động, liền có thể bị nàng bén nhạy bắt được. Mạn. Lâm Thâm có chút chần chờ phun ra hai chữ, tiếp lấy lại nhấp một chút bờ môi. Đang nghe Lâm Thâm thanh âm lúc, Thiệu Cẩm Lan có như vậy một cái chớp mắt buông lỏng, chỉ ít cái này y mang thế giới bên trong, nàng tựa hồ còn có thể nghe được thanh âm của đồng bạn. Nhưng ngay sau đó lại bởi vì Lâm Thâm câu nói này, lâm vào ngắn ngủi chỗ mắt. Mạn. Cái gì đồ vật là mạn? Vấn đề như vậy tại nàng trong đầu xẹt qua về sau, nàng nhìn xem Lâm Thâm động tác mới ý thức tới cái gì, thế là cũng hé miệng, dùng đầu lưỡi liếm lấy một vòng bờ môi của mình trùng quanh nước mưa, đột nhiên mở to hai mắt. Thâm ca ngươi cũng như thế cảm thấy, đúng không? Điền Tùng Kiệt bước nhanh ních lại gần, nước mưa là mặn. Phàm là tiếp thụ qua đứng đắn giáo dục người, liền xem như thoát ly học đường thật lâu, đối với nước mưa hình thành quá trình cũng đại khái là có chút khái niệm. Trừ phi là phi thường đặc thù địa khu, tình huống đặc thù, mặt đất bốc hơi lên hơi nước thế nào khả năng mang theo như thế rõ ràng hương vị đâu. Mặc dù đây không phải thế giới hiện thực, cũng vô pháp hoàn toàn tuân theo chân thực quy luật tự nhiên, thế nhưng là tại bọn hắn đều ý thức được nước mưa là mặn về sau, loại này đột nhiên đến mưa to, cùng qua tại chật hẹp trời mưa diện tích, ngược lại giống như là có một loại nào đó càng thêm hợp lý giải thích. Nước mắt. Thiệu Cẩm Lan không tự giác phun ra hai chữ này, nhưng lại không cách nào đem hai chữ này cùng cái kia nhìn không thấy toàn cảnh quái vật khổng lồ đối đầu hảo. Dù sao Giang Tiểu Đào tại trước mặt bọn hắn bị đè ép, từ trong nhà kéo ra ngoài một màn kia mới xảy ra không bao lâu. Nếu như nước mắt là cùng bi thương, ủy khuất tâm tình như vậy trố khóa lại, đối phương tất cả hành vi dưới cái nhìn của nàng đều cùng những tâm tình này hoàn toàn không hợp. Mà dưới chân mặt đất bởi vì vừa rồi nước mưa thẩm thấu, để càng thêm nồng đậm dị sắc vị bay lên thời điểm, nàng càng thêm không thể nào hiểu được. Khóc. Cái kia quái vật to lớn là đang khóc sao? Nhưng nó có cái gì tốt khóc? Muốn nói muốn khóc, hẳn là bọn hắn những này bị vây ở chỗ này người tài muốn khóc. Lâm Thâm trong lòng đáp án cùng Thiệu Cẩm Lan là giống nhau, tại ý thức đến cọ rửa mà xuống chất lỏng mang theo vị mặn trong nháy mắt, trong đầu của hắn xuất hiện hai chữ chính là nước mắt, chỉ bất quá loại này nước mắt từ đâu mà đến, liền cần càng nhiều điều tra cùng đầu mối. Thế là hắn không có suy nghĩ nhiều, thừa dịp mưa to ép rơi mất trong rừng cây sương mù màu trắng, hắn bắt đầu tìm kiếm có thể tiếp tục đi tới phương hướng. Căn cứ vừa rồi trận kia chí mạng gõ chuông âm thanh để phán đoán, quái vật bắt đầu hành động vị trí cách bọn hắn vị trí địa phương cũng không xa, như vậy chỉ cần lại tiếp tục tiến lên, nói không chừng liền có thể tìm tới cái gì. Hắn kéo Thiệu Cẩm Lan tay, nói khẽ, thừa dịp hiện tại, chúng ta phải tiếp tục đi lên phía trước. Thiệu Cẩm Lan từ suy nghĩ của mình bên trong rút ra, khép mắt cố gắng trong bóng đêm phân biệt phương hướng, nhưng nàng chỉ có thể nhìn thấy dưới chân một tiểu phương thổ địa. Nhưng chờ ở nguyên địa rõ ràng là không có cái gì ý nghĩa, cuối cùng nàng hít sâu một hơi, hút đầy ngập dị sắt vị lại dùng sức phun ra, mới dùng sức chút gật đầu, đi theo Lâm Thâm bước chân cẩn thận tiến lên. Lâm Thâm kỳ thật cũng thấy không rõ lắm bao nhiêu thứ, đặc biệt là quái vật kia hai con phát sáng con mắt rời đi về sau, trung quanh vừa tối không ít, hắn chỉ là thuận Điền Tùng Kiệt đi phương hướng đi lên phía trước. Lúc này, giữa bọn hắn kết nối lấy đầu kia nhìn không thấy dây xích tựa hồ đưa đến cho đến trước mắt to lớn nhất tác dụng. Rất nhỏ xích sắt lay động âm thanh giống như là chỉ dẫn, để Lâm Thâm có thể rõ ràng cảm giác được Điền Tùng Kiệt vị trí, cùng mặt hướng phương hướng. Mà không xương ngủ che lấp, lại hoặc là khoảng cách càng phát gần, kia cố làm cho người buồn nôn mùi máu tươi không chút kiêng kỵ đem bọn hắn bao vây lại. Thiệu Cẩm Lan sắc mặt trắng bệnh, lúc trước bị gõ chuông âm thanh chấn động đến muốn nôn mửa, vốn cũng không phải là một lát có thể khôi phục bình thường, hiện tại khíu giác bên trên lại phải được thụ lớn như thế kích thích, nàng cảm giác ép về trong dạ dày cảm giác giống như lại bắt đầu phiên trào đi lên. Nàng đóng chặt miệng, răng gắt gao cắn vào cùng một chỗ, tùy thời chuẩn bị nếu là có cái gì thuận tiết hầu xông lên, liền lập tức đem hắn nuốt trở về. Tay che mũi miệng của mình, mặc dù có thể che chắn một chút hương vị, nhưng chúng quanh mùi quả thực quá nồng nặc. Nàng cúi đầu dựa vào Lâm Thâm cánh tay dẫn dắt đến phương hướng đi tới, thẳng đến cảm giác mình bị nhẹ nhàng túm một chút. Dương mắt trong nháy mắt, có cái gì đồ vật từ mình mặt bên cạnh quét tới. Thiệu Cẩm Lan quỷ thần xui khiến quay đầu, đối đầu chính là trong bóng đêm một cái trống rông hốc mắt, bên trong lạch cạch đến rơi xuống một khối không biết là cái gì đồ vật. Đồng tử co lại nhanh chóng, nàng đỗng nhiên hướng Lâm Thâm phương hướng vừa lui, mới phát hiện kia là treo ở thấp bé chạc cây bên trên một nửa hư thối thi thể. Mà quay đầu lại, vật như vậy vậy mà cao thấp khắp nơi đều là, giống như là bị ném vứt bỏ vài rách búp bê, không có người để ý cũng không có người đến nhận lãnh. Chương 662, 1101 cửa hang chương 662, 1101 cửa hang Thiệu Cẩm Lan hô hấp cơ hồ là đình trệ ở, nàng không có cách nào đi xác thực mà hình dung mình giờ phút này hai mắt nhìn thấy chẳng diện. Cứ việc đêm tối giúp nàng che đậy kín có thể là càng thêm dọa người cảnh tượng, nhưng ở dạng này u ám hoàn cảnh dưới, trong đầu không tự chủ được đem những hình ảnh kia từng cái nao bộ ra, không thể so với trực tiếp thấy rõ ràng tốt hơn bao nhiêu. Điên Tùng Kiệt khẽ nhíu mày, nhìn chung quanh bốn phía một vòng, tiếp lấy ánh mắt dừng lại tại trong đêm đen thăm thẳm một vị trí nào đó, nhìn 3-4 giây mới quay đầu nhìn Lâm Thâm. Thâm ca, trước mặt địa hình giống như có biến hóa, muốn tiếp tục hướng phía trước sao? Hắn hỏi cái này câu nói thời điểm, hướng Lâm Thâm bên cạnh Thiệu Cẩm Lan nhìn thoáng qua. Lâm Thâm tự nhiên cũng là trừng mắt, quan sát cái này gắt gao nắm lấy mình nữ sinh. Từ góc độ của hắn nhìn, màu đen tóc mái không chỉ có che lại Thiệu Cẩm Lan lông mày, cũng đem con mắt của nàng che giấu tại càng sâu bóng ma phía dưới, nàng trầm mặc không nói mà nhìn chằm chằm vào một phương hướng nào đó, chỉ có căng cứng cơ bắp để lộ ra nàng cố gắng khắc chế khẩn trương cùng sợ hãi. Lâm Thâm nghĩ, nhẹ giọng hỏi, còn có thể tiếp tục đi lên phía trước sao? Nói thật ra, vấn đề này kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác, dù sao không thừa dịp quái vật rời đi thời gian điều tra nơi này, giờ phút này hướng phòng phương hướng trở về, nói không chừng sẽ trực tiếp cùng quái vật đánh cái đối mặt, đến lúc đó sẽ rơi vào dạng gì hạ trạng vậy liền không ai biết. Mà Lâm Thâm cũng không muốn tại còn hoàn toàn không hiểu tình huống dưới, liền đi tùy tiện đối mặt cái kia không biết đến tuột cùng cái gì bộ dáng quái vật khổng lồ. Đặc biệt là tại vừa mới ý thức được từ trên trời rơi xuống nước mưa là mặn về sau, loại cảm giác này thì càng thêm mãnh liệt. Trải qua trước đó những chuyện kia, hắn đã dần dần ý thức được sau cửa thế giới những tồn tại này cũng không phải là tất cả đều là ác, tất cả đều là đã vô pháp câu thông, bọn chúng sẽ có ý tưởng của họ, riêng phần mình dự định. Còn nếu như có thể càng thêm tiếp cận sự tình chân thực hình dạng, hắn liền càng có thể chạm tới nơi này hạch tâm, mới có thể có nắm chắc hơn giải quyết nơi này vấn đề. Thiệu Cẩm Lan đang nghe Lâm Thâm về sau, tựa hồ còn không có hoàn toàn lấy lại tinh thần, cứ như vậy trầm mặc 3-4 giây mới chậm rãi mở miệng. "Đi." Nàng dùng nhẹ tay khẽ đẩy bỗng lúc nhích Lâm Thâm cánh tay, cố gắng đem tầm mắt của mình tập trung ở cái gì đều không có địa phương, không nhìn tới bốn phía địa ngục vẽ cảnh. Nhưng nàng trong lòng kỳ thật đã có chút ý nghĩ. Những cái kia còn không có hoàn toàn phá hư hoặc là hư thối biến sắc quần áo, có thể trợ giúp nàng đánh giá ra mặc quần áo phong cách, cùng đại khái niên đại cùng thời gian, mà trong đó có không ít là cùng bọn hắn giống nhau mặc phong cách. Nói cách khác, bị xé thành vài rách búp bê, đông treo một cái, tây rơi một cái, vô cùng có khả năng đều là giống như bọn hắn thông qua quỷ thần cầu nguyện bị vây ở chỗ này cầu nguyện người. Như vậy, lúc trước Giang Tiểu Đào cũng hẳn là ở bên trong. Nếu như nói nhìn thấy một đám chưa từng gặp mặt người thi thể, đối một người xúc động là có hạn, như vậy đã từng cùng mình đối diện lời nói, từng có tứ chi tiếp xúc liền không đồng dạng. Thiệu Cẩm Lan là có chút khẩn trương, nàng cưỡng bách mình không còn đi xem, kỳ thật chính là sợ tại những này thi thể khối vụn ở trong nhìn thấy Giang Tiểu Đào thân ảnh. Dù sao có mâu thuẫn về có mâu thuẫn, nhưng cũng không tới thật muốn đối phương chết được như thế thảm trình độ. Cảm nhận được Thiệu Cẩm Lan trên tay truyền đến thuốc dục lực lượng, Lâm Thâm ngẩng đầu, sông Điền Tùng Kiệt điểm một cái cằm, bọn hắn lại tiếp tục dẫm lên ở vết bùn đất đi lên phía trước. Thân thể trọng lượng ép xuống, gạt ra cỏ dại cùng thổ địa bên trong thẩm thấu lấy vết dịch, mỗi một dưới chân đi, dâng lên đều là làm cho người khó chịu mùi. Cứ như vậy đại khái lại đi tới không đến một phút, bọn hắn cước độ ngay tại một cái hướng phía dưới trước cửa hang ngừng lại. Cùng trong rừng cây tràn ngập máu tanh mùi vị khác biệt, cái này cửa hang giống như là thông hướng mặt khác cái gì địa phương, có thể cảm giác được có mang theo cho bụi làm khô gió có chút từ bên trong thổi ra. Chỉ bất quá loại này gió rất yếu ớt đến Lâm Thâm cần nhắm mắt lại tập trung lực chú ý đi cảm thụ, mới có thể bắt được một kia. Mà Thiệu Cẩm Lan thì là cẩn thận từng ly từng tí hướng cửa hang tới gần một chút, giương cổ lên đánh giá một phen, nói, bên trong cũng tốt hắc, cái gì đều thấy không rõ lắm, bất quá cái này cửa hang. Nàng vừa nói một bên dùng chống ra cái tay kia sờ lên cửa hang biên giới tảng đá, đây không phải thiên nhiên hình thành, tảng đá mặt ngoài cảm giác đều cắt chém rèn luyện được tương đối bóng loáng, càng giống là nhân công xây thành. Lâm Thâm nhẹ gật đầu. Giờ khắc này ở trước mặt bọn hắn cái này cửa hang hoàn toàn là từ đá vuông đắp lên mà thành, một nửa hình tròn hình cửa hang miễn cưỡng có thể dung Lâm Thâm túi đầu thông qua. Điên Tùng Kiệt tại trước cửa hang ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát một phen, nói ra, phía dưới là một đoạn ngắn không tính quá đột ngột thang lầu, xuống chút nữa cảm giác giống như là không gian tương đối hẹp thông đạo, bất quá không có chiếu sáng, cũng không biết bên trong sẽ có cái gì. Lời nói này đến đã rất rõ ràng, chính là lo lắng thuận cửa hang đi xuống dưới, bên trong sẽ cất giấu cái gì nguy hiểm không biết, có lẽ tiếp tục đi lên phía trước phong hiểm có lẽ không thể so với đối mặt trong rừng cây quái vật kia nhỏ. Lâm Thâm không nói, hắn ngẩng đầu nhìn một phía, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này cửa động lớn nhỏ đối với chiều cao của hắn tới nói có chút miễn cưỡng, nhưng hẳn là tuyệt đại đa số người đều có thể thông hành không gian, chỉ bất quá cùng bọn hắn trước đó sở đại phòng đại môn so sánh, lại nhỏ hơn một vòng. Nhớ tới Giang Tiểu Đào bị đột nhiên luồn vào đại môn cái gì đồ vật ép đến lại kéo đi, như vậy cái này cửa hàng cũng hoàn toàn không đủ quái vật kia vươn vào, cái này kiến tạo ra được là cái gì mục đích? Nhân công cắt chém cùng kiến tạo vết tích, chứng minh nơi này hẳn là có người, chí ít từng có qua người làm chuyện như vậy, cái này cùng nơi này quái vật ở giữa có dạng gì quan hệ sao? Thế nhưng là tưởng tượng lúc ấy quái vật kia xuyên thấu qua cửa sổ quan sát bọn hắn lúc cặp kia tỏa sáng con mắt, cùng bọn hắn một đường tìm kiếm qua đến phía sau một mảnh hỗn độn kinh khủng cảnh tượng, lại thế nào sẽ có người có thể cùng dạng này quái vật có cái gì trực tiếp liên hệ đâu? Kiến tạo cái này chật hẹp thông đạo người không sợ quái vật sao? Vẫn là bọn hắn tại kiến tạo cái lối đi này thời điểm, mới phát hiện nơi này có quái vật. Như thế tưởng tượng, bọn hắn đợi kia tòa nhà chỉ có một tầng, đồng thời trong phòng cửa phòng giống như là lồng giam đồng dạng quái dị phong ốc, cùng kiến tạo cái lối đi này sẽ là cùng một nhóm người sao? Vô số vấn đề từ Lâm Thâm chỗ sâu trong óc xuất hiện, hắn cuối cùng chậm rãi thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía Thiệu Cẩm Lan, đi đến nơi này, chúng ta cũng chỉ có thể tiến vào. Ân, Thiệu Cẩm Lan nhẹ gật đầu, tục ngữ không phải nói, không vào hang cọp làm sao bắt được con. Thừa dịp quái vật kia còn chưa có trở lại, nói không chừng thật có thể ở chỗ này tìm tới chút cái gì, dù sao cũng là nhân công kiến tạo địa phương, đặt ở như thế một cái quái vật mỗi lần trở về cùng xuất phát vị trí bên trên, quả thực có chút quá kỳ quái. Lâm Thâm có chút thân thể không xuống đi vào cửa hang, trong mắt liền thấy Điển Tùng Kiệt nói kia một đoạn ngắn thang lầu. Đồng dạng là đá vuông xếp thành cầu thang hai bên mọc ra cỏ dại, nội bộ không khí là lắng khô, dưới chân mặt đá không tính là nhiều bước bước, nhưng lại có lâu dài giẫm đạp ma sát ra một bộ phận bóng loáng mặt ngoài. Nơi này, có lẽ muốn so bọn hắn tưởng tượng kiến tạo thời gian muốn còn xa xưa hơn một chút. Chương 663, 1101 gạch đá phía trên chương 663, 1101 gạch đá phía trên làm khô không khí phất qua Lâm Thâm khuôn mặt, nguyên bản còn tại tích thủy lọn tóc cũng an phận xuống dưới, bọn hắn từng bước một cẩn thận từng ly từng tí thuận thềm đá đi xuống dưới. Chật hẹp không gian bên trong quanh quần bọn hắn tận lực đè nén tiếng bước chân, lẫn nhau có thể nghe được đối phương hô hấp, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Có lẽ là con mắt dần dần thích ứng chung quanh hắc ám, dù cho không có chiếu sáng, cũng có thể miễn cưỡng nhận ra làm bằng đá trong thông đạo hình dáng, mai cho đến đi đến dưới bậc thang cũng không có phát hiện cái gì vật kỳ quái. Chỉ bất quá đám bọn hắn trước mắt thông đạo tại chiều đi về trước không có 3-4 bước vị trí, liền xuất hiện tả hữu hai đầu không biết thông hướng cái gì địa phương đường rẽ. Lâm Thâm nghiêng tai lắng nghe, hai bên đều cực kỳ yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì dị hưởng. Ma Điên Tùng Kiệt tại híp mắt tinh tế quan sát về sau, cũng xông Lâm Thâm lắc đầu. Xem ra mắt chỗ cùng vị trí, nhìn không ra hai đầu thông đạo có dạng gì khác biệt. Thiệu Cẩm Lan thoáng đi về phía trước một bước, thò người ra đi cảm thụ hai đầu trong thông đạo lưu động ra khí tức, cuối cùng chuyển mắt nhìn về phía Lâm Thâm. Kia bị hắc ám che giấu hơn phân nửa trong ánh mắt để lộ ra chính là hỏi thăm ý tứ. Lâm Thâm nghĩ nghĩ, cuối cùng đưa tay hướng bên trái một chỉ, nói khẽ, đã không có bất luận cái gì tiêu ký, cũng nhìn không ra khác nhau, vậy cũng chỉ có thể trước mèo mù đụng chỗ chết, tùy tiện đi một bên, không thể đem thời gian lãng phí ở lựa chọn chuyện này bên trên. Thiệu Cẩm Lan gật gật đầu. Đối với Lâm Thâm lựa chọn nàng không có cái gì dị nghị, dù sao đều tới đây, về cũng còn không nhất định về trở lại, vậy liền không muốn xoắn xuýt những lựa chọn này. Bên trái thông đạo mặt đất cùng bọn hắn tiến đến thềm đá, bị giẫm đạp ma sát đến bóng loáng, đá vung ở giữa khe hở bên trong mọc ra dài ngắn không đồng nhất cỏ dại, lưu động không khí cũng dần dần biến lạnh, thổi tới hai cái ướt sũng người trên thân nhịn không được treo lên run tới. Thiệu Cẩm Lan trà sát cánh tay của mình, nhấp có chút phát lạnh bờ môi. Nàng cảm giác được trái tim của mình đang cuồng loạn, làm cho nàng có chút tâm phiền ý loạn, một đôi mắt không ngừng chuyển động, quan sát đến mình đi qua mỗi một tấc không gian, mai cho đến nhìn thấy vách tường gạch đá bên trên tựa hồ có một ít tương đối rõ ràng vết khắc. Lâm Thâm. Thiệu Cẩm Lan thả nhẹ thanh âm kêu Lâm Thâm một tiếng, theo sau kéo tay của hắn, mới hất cầm lên ra hiệu vị trí. Điên Tùng Kiệt thấy thế trước hết nhất sẽ tới, hắn cách gạch đá rất gần, quan sát tỉ mỉ phía trên khắc lấy vết tích, nhìn xem giống như là đao khắc vết tích. Lâm Thâm vươn tay, dùng lòng bàn tay thuận vết khắc phương hướng mơn trớn, bao trùm ở phía trên cho bụi bị lao đi, khiến cái này vết tích trở nên lại rõ ràng không ít. Đó cũng không phải cái gì phi thường hợp quy tắc điêu khắc vết tích, có chút lộn xộn, nhìn qua giống như là không quá am hiểu điêu khắc người dùng kiếm đao trên tảng đá khắc xuống lỏng lẻo vết tích, mặc dù hữu hình, lại không đủ tinh tế, cứ thế tại dạng này tia sáng không đủ tình huống dưới, tam đôi con mắt nhìn chằm chằm nó nhìn hơn nửa ngày, cũng rất khó nhận ra đến tột cùng là cái gì. Nhưng có một chút là khẳng định, đây không phải là cái gì đồ án, càng giống là bức họa. Thiệu Cẩm Lan xích lại gần, thổi hai lần chung quanh cho bụi, mình cũng tới tay đi sờ lên. Giống như là chữ. Lâm Thâm lông mày có chút nhíu lên, trong đầu phát họa lấy hắn dùng ngón tay cảm nhận được những cái kia vết tích. Thiệu Cẩm Lan đang quan sát qua sau, cũng đồng ý gật gật đầu, nhìn nó dài ngắn hẳn không phải là một câu, hoặc là một cái từ hoặc là một cái tên loại hình. Điên Tùng Kiệt thì là tại bọn hắn đang khi nói chuyện, thuật hối này phát hiện vết khắc gạch đá tiếp tục hướng chỗ sâu đi, theo sau rất nhanh liền dừng bước. Thâm ca, bên này cũng có. Lời của hắn âm thanh ở trong đường hầm hóa thành tiếng gió bù bù, nghe được Thiệu Cẩm Lan nhịn không được rụt cổ một cái, cảnh giác hướng bọn hắn lúc đến phương hướng nhìn thoáng qua, mới đuổi theo sát Lâm Thâm bước chân, tiếp tục đi vào trong đi. Mà lần này, xuất hiện tại gạch đá bên trên vết khắc càng nhiều cũng càng rõ ràng. Mà lại thông qua vết khắc lực đạo cùng bộ dáng, có thể phán đoán gạch đá khắc xuống đồ vật, khả năng cũng không phải là cùng là một người, thậm chí không chỉ hai người, có lẽ sẽ là càng nhiều. Có vết khắc nhìn qua so Thiệu Cẩm Lan phát hiện cái thứ nhất còn muốn lộn xộn không chịu nổi, có thì là giống tương đương có công ngọn nguồn, có thể để cho Lâm Thâm một chút liền đánh giá ra kia là tên của một người. Danh tự. Hắn nhẹ giọng tự lẩm bẩm. Thiệu Cẩm Lan đang nghe Lâm Thâm về sau, cũng tập trung lực chú ý đi quan sát. Một khi có dạng này một cái ý thức, lại đi nhìn những cái kia trước đó phân biệt không ra vết khắc lúc, nàng phát hiện hết thảy đều trở lên rõ ràng, thậm chí ban đầu nhìn thấy khối kia gạch đá bên trên vết tích đều trở nên có quy luật không ít. Đúng vậy, xác thực đều là danh tự. Thiệu Cẩm Lan không khỏi mở to hai mắt, vô ý thức hướng Lâm Thâm bên cạnh thân nhích lại gần, con mắt đảo qua những này dấu ở trong bóng tối không dễ phát giác trên dấu vết. Từ ban đầu thưa thớt mấy cái danh tự, đến lại hướng bên trong cơ hồ mỗi khối gạch đá bên trên đều khắc lấy một cái tên. Bất luận là bên cạnh vách đá, vẫn là trên đỉnh đầu gạch đá, hoặc là dưới lòng bàn chân dẫm lên những cái kia bị ma sát đến bóng loáng bộ phận, đều có thể nhìn thấy hoặc sâu hoặc cạn danh tự lưu tại phía trên. Một loại quỷ dị cảm giác sợ hãi thuận Thiệu Cẩm Lan sau lưng leo lên, nàng há to miệng, từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ, cái này đều, đây đều là cái gì? Tức tiện ý thức đến những này là khắc vào gạch đá bên trên một người tên của một người, thế nhưng là bọn chúng đến tột cùng đại biểu cho cái gì, nàng trong lúc nhất thời vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ là cảm giác nguyên bản liền đường đi sâu thăm thẳm, phảng phất biến thành một đầu thông hướng địa ngục con đường, để hai chân của nàng định tại nguyên chỗ, khó mà lại hướng phía trước di động mấy bước. Lâm Thâm cũng không biết những này gạch đá trên có khắc người danh tự đến tuột cùng có để làm gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết cái này có lẽ không phải cái gì đồ tốt. Những tên này giống như là biến thành từng đôi trong bóng tối con mắt, im lặng nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động, để cho người ta toàn thân cũng không được tự nhiên. Điền Tùng Kiệt dẫm đạp sàn nhà bước chân cũng biến thành cẩn thận, hắn tựa hồ vô ý thức không muốn đi dẫm lên khắc lấy danh tự bộ phận, thế là điểm lấy mũi chân hướng phía trước nhảy đi một khoảng cách. Thâm ca, trong này gạch đá tất cả đều khắc lấy danh tự à? Cái này nếu là không có cái gì thực tế mục đích, vậy cũng quá kỳ quái. Ai sẽ đem tên của mình khắc vào thả dưới lòng bàn chân gạch đá bên trên, để cho người ta dẫm đến dẫm đi? Lâm Thâm nhẹ gật đầu, dùng tay túm một chút Thiệu Cẩm Lan, nói: chúng ta phải tiếp tục đi vào trong. Thiệu Cẩm Lan lông mày chăm chú quanh ở cùng một chỗ, cắn chặt bờ môi nhẹ gật đầu, đi theo Lâm Thâm bước chân, lại đi chỗ sâu đi. Nàng cung Điền Tùng Kiệt đồng dạng, cố ý tránh đi dưới chân danh tự, đi được có chút tốn sức. Thẳng đến có một cỗ hơi có vẻ quen thuộc mùi bay vào mũi của bọn hắn, Thiệu Cẩm Lan mới vô ý thức kéo một cái Lâm Thâm cánh tay, đứng cước bộ của mình. Hương đến bị. Nàng phun ra ba chữ này, theo sau chỉ thấy Lâm Thâm có chút nghiêng đầu. Thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, Thiệu Cẩm Lan trong tầm mắt trước hết nhất nhìn thấy chính là lối đi hẹp bên trong đột nhiên nhiều hơn một mảnh lõm đi vào không gian, mà phía trên không gian này có một cái hình sợi dài cùng loại thông khí cửa sổ đồ vật. Phía trên bị kim loại mảnh lan can vây cực kỳ chặt chẽ, nhìn sang cũng chỉ có đen kịt một màu. Chương 664, 1101 thắp hương chương 664, 1101 thắp hương Lâm Thâm cũng nhận ra bay vào mình xoang mũi hương vị là hương đến bị, nhưng loại địa phương này thế nào lại đột nhiên toát ra vật như vậy? Mang theo trong lòng nghi hoặc, hắn tới gần thông đạo chỗ lom xuống bộ phận, phát hiện nơi đó trưng bày một cái cổ xưa gỗ cái bàn. Cái bàn mặc dù cũ kỹ biên giới bộ phận rơi mất mấy khối, nhưng là trên mặt bàn còn tính là sạch sẽ, chí ít cho bụi không có thông đạo trên vách đá như vậy nhiều, nhìn qua giống như là có người định kỳ quét dọn bộ dáng. Mà trên mặt bàn gỗ đặt vào một cái đồng màu vàng lư hương, ước chừng có hai cái năm đấm như vậy lớn, bên trong chất đầy xám trắng tàn hương, bốn cái đã thiêu đốt đến chỉ có thể nhìn thấy tế trúc ký cột cắm ở bên trong. Lâm Thâm cúi người, nhẹ nhàng ngửi một chút, nói, còn có thể có lưu hương vị, nói rõ chí ít trước đây không lâu, nơi này là có người đến đốt qua hương. Thắp hương. Tại sao đến loại địa phương này thắp hương? Thiệu Cẩm Lan không hiểu, nếu mày lại đếm thử xuyên thấu qua thông khí cửa sổ thấy rõ ràng tình huống bên ngoài, phía trước ta kỳ thật liền có nghi ngờ, nơi này có như thế đại nhất cái quái vật, hơn nữa thoạt nhìn hoàn toàn không giống có thể cùng chúng ta sống chung hòa bình bộ dáng, thế nào sẽ có người mạo hiểm ở chỗ này tu kiến như thế một cái tốn thời gian lại phí sức thông đạo. Hiện tại tốt, còn ở lại chỗ này mà thả bán thắp hương, đốt cho quái vật kia. Lâm Thâm còn không xác định nên thế nào trả lời vấn đề này, chỉ là khe khẽ lắc đầu, tiếp tục quan sát trên bàn gỗ đồ vật. Góp đến thêm gần quan sát tỉ mỉ, hắn mới phát hiện lư hương phía sau đặt vào một cái gỗ giàn khung, bên trong có một trường trắng bệnh tràn giấy. Thứ này thoạt nhìn như là cái khung hình, nhưng lại hơi có chút khác biệt, càng giống là thủ công làm ra vật tương tự. Mà trên trang giấy quá khứ hẳn là có cái gì đồ vật, nhưng bởi vì thời gian gột rửa đều gần như phai màu, chỉ có thể ở khung gỗ cạnh góc ngăn chặn địa phương nhìn thấy lưu lại nhàn nhạt vết tích. Lâm Thâm vươn tay ra, vừa mới chuẩn bị đem khung gỗ đỡ lấy tới nhìn kỹ, liền bị Thiệu Cẩm Lan chặn. Cẩn thận một chút, vạn nhất có cái gì cơ quan đâu. Lâm Thâm cười cười, tại cho nàng một cái trấn an ánh mắt về sau, trực tiếp đem khung gỗ cho cầm lên. Chuyển tới mặt sau nhìn thấy dùng chính là không bằng phẳng dây kém xoay thành giá đỡ hình dạng, bảo đảm dàn khung đặt lên bàn sẽ không khuynh đảo, mà mặt sau cùng dàn khung vốn nên dán vào để trần cũng trong năm tháng không khỏi có chút biến hình, phát sinh bung lỏng. Cứ thế tại Lâm Thâm chỉ là nhẹ nhàng vừa dùng lực, giữa hai bên liền xuất hiện một cái khe hở, lộ ra trang giấy bị ngăn chặn bộ phận bộ dáng. Màu đỏ. Điền Tùng Kiệt nhướng mày, nghiêng đầu quan sát tỉ mỉ. Thiệu Cẩm Lan cũng khi nhìn rõ ràng thời điểm, lộ ra cực kỳ không hiểu biểu lộ. Lâm Thâm không có tùy tiện đem giấy trực tiếp từ bên trong rút ra, mà là tại xem hết cái nhìn này về sau, lại lần nữa đem hắn trang trở về, thả lại đến lư hương phía sau vị trí bên trên. Chỉ bất quá giờ phút này bọn hắn lại nhìn trương này giống như là cái gì đều không có giấy trắng, trong lòng liền có một loại cảm giác khác thường. Đặt ở chất gỗ khung bên trong không có phai màu kia bộ phận, rõ ràng có thể nhìn ra là người danh tự, đặc biệt là giờ phút này bọn hắn bị toàn khắc lấy danh tự gạch đá chỗ vây quanh, đối với dạng này văn tự liền càng thêm nhạy cảm. Mà trọng yếu nhất là những tên này tựa hồ tất cả đều là dùng màu đỏ mực nước, hay là màu đỏ vật gì đó viết liền. Dùng hồng bút viết danh tự, tại rất nhiều người khái niệm bên trong là một kiện tương đương điểm xấu sự tình, tựa như Điền Tùng Kiệt mới vừa nói như thế, dưới tình huống bình thường không quá sẽ có người nguyện ý để khắc mình danh tự gạch đá bị người mỗi ngày dẫm tại dưới chân. Nơi này phát hiện hết thảy, đều đang không ngừng trái với lấy bọn hắn thưởng thức. Nơi này nếu như là một cái thế giới khác một loại khác văn minh cùng tập tục tồn tại địa phương, Lâm Thâm có lẽ còn có thể coi đây là lý do làm ra một loại hợp lý giải thích đi miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng hắn biết rõ những này sau cửa thế giới kỳ thật đều là từ thế giới hiện thực tách ra đi bộ phận. Nói cách khác cho dù là hiện tại cái này rõ ràng trái với thường thức, làm lấy tương đương điểm xấu chuyện khu vực, đã từng thuộc về thế giới hiện thực một thời đại nào đó một vị trí nào đó, vậy cái này ở trong tất nhiên chứa cái gì thâm ý làm những chuyện này đám người này, hẳn là tại biết rõ đây hết thảy tình huống dưới, vẫn như cũ lựa chọn phương thức như vậy. Thiệu Cẩm Lan nói nơi này hương là đốt cho quái vật, thật sẽ là như vậy sao? Lâm Thâm cầm thái độ hoài nghi, nhưng muốn để hắn cụ thể nói là cái gì, hắn cũng có chút dạng không được. Trung quanh nơi này quá đen, nếu như có thể có cái gì chiếu sáng công cụ, có lẽ còn có thể từ hiện hữu phát hiện bên trong lại tìm kiếm ra một chút dấu vết để lại. Thế nhưng là kia tòa nhà trong phòng cái gì có thể dùng đồ vật cũng không cho bọn hắn lưu lại, Đoạn đường này tới cũng không gặp được bất luận cái gì công cụ, mặt đối mặt trước loại này hai mắt đen thui tình huống, Lâm Thâm một lát cũng không có cái gì biện pháp. Mà có lúc, chuyện phát sinh chính là như vậy thần kỳ, lại như vậy trùng hợp. Hắn loại này suy nghĩ vừa mới bị mình đè xuống, đột nhiên cũng cảm giác thông khí ngoài cửa sổ mặt bầu trời giống như sáng lên một chút, đồ trên bàn gỗ trở nên rõ ràng, tựa như lão thiên nghe được hắn kêu gọi, mặt trời mới mọc bắn ra tiến đến phá vỡ trước mắt hắc ám. Nhưng trong lòng hắn lại là lộn bộ một chút, bên cạnh Tiểu Cẩm Lan đồng dạng, lập tức liền khẩn trương lên. Đó cũng không phải cái gì lão thiên mở rộng tầm mắt, mà là quái vật muốn từ phòng phương hướng trở về, đêm tối cùng ban ngày đột nhiên phát sinh giao thế mà thôi. Như vậy bọn hắn giờ khắc này ở cái này lối đi hẹp bên trong, sẽ bị đối phương phát hiện sao? Lâm Thâm vô ý thức kéo một cái Thiệu Cẩm Lan, hai người dán chặt lấy gỗ cái bàn liền ngồi xuống xuống. Trước một giây hắn còn tại kỳ vọng có ánh sáng chiếu để hắn quan sát hết thảy xung quanh, sau một giây hắn lại bản năng tránh né ánh sáng. Thiệu Cẩm Lan che mũi miệng của mình, chỉ có cặp mắt kia mở to lấy nhìn về phía thông khí cửa sổ. Giờ khắc này nàng tựa hồ đem Giang Tiểu Đạo cùng quái vật đối mặt sự tình ném đến tận nào sau, mai cho đến một cỗ nàng cũng thấy được, Lâm Thâm cũng thấy được khói đen thuận kim loại lan can khe hở chui vào, hai người mới vô ý thức liếc nhau một cái. Lâm Thâm kinh ngạc là, tại không có gỗ bút bê tình huống dưới, Thiệu Cẩm Lan thấy được thông khí bên cửa bay vào đồ vật. Mà Thiệu Cẩm Lan kinh ngạc chính là, dù cho trời bên ngoài sáng lên, xuất hiện tại cái này chật hẹp tầm mắt bên trong đồ vật, vẫn như cũng không nhận ra là cái gì. Nó tựa như là bị một đại đoàn hắc vụ cho bao phủ lại, lại hoặc là nó cũng chỉ là một đoàn hắc vụ, nhưng muốn thật sự là như vậy, lúc ấy luồn vào phòng đại môn mang đi Giang Tiểu Đảo cái kia đồ chơi lại là cái gì? Thung thung, thung thung. Nương theo kịch liệt tim đập, phía ngoài đồ vật lại giống như là ngủ say đến lặng, không có chút nào phát hiện Lâm Thâm bọn hắn quy hướng. Mà Lâm Thâm lần này lại đi quan sát hết thảy xung quanh, đảo qua gạch đá bên trên danh tự, lại nhìn một chút cái kia chứa phai màu giấy trắng chất gỗ dàn cùng, trong lòng không khỏi toát ra một loại khác khả năng. Chương 665, 11010 có phát hiện chúng ta. Chương 665, 11010 có phát hiện chúng ta thâm ca, hiện tại làm sao đây? Trở về, vẫn là tiếp tục đi lên phía trước. Điên Tung Kiệt thử nghiệm nhìn hồi lâu, tựa hồ cũng không có nhìn ra thông khí cửa sổ mặt ngoài đồ vật đến tột cùng là cái gì, chỉ có thể hạ thấp thanh âm hỏi thăm Lâm Thâm. Hắn duy nhất có thể xác định là bay vào khói đen bên trong mang theo một cỗ tử khí nồng đậm. Đối phương khí tức hắn rất quen thuộc, cùng bị cơ hồ không có cái gì khác biệt, nhưng là lại có thể từ đó cảm giác được có được một loại nào đó thực thể tồn tại cảm giác. Loại cảm giác này rất là kỳ quái, lộ ra hỗn độn lại lộn xộn, thật giống như hắc xương mù bên trong xen lẫn quá nhiều đồ vật loạn thất bát ao, cứ thế tại hắn không có cách nào rất tốt phân biệt, cảm nhận được thực thể đến tột cùng là cái gì, lại thuộc về ai. Nếu như nhất định phải hắn tìm một cái từ đi hình dung, vậy liền giống như là một cái không có phân loại quy định bãi rác, phóng tầm mắt nhìn tới phạm phất là một cái hoàn chỉnh chính thể, nhưng xích lại gần cẩn thận đi xem, liền có thể phát hiện bọn hắn các là các bộ dáng, chất liệu, nền, nhan sắc cùng chất lượng đều cao thấp không đều. Lâm Thâm không có trả lời ngay, mà là một bên tự hỏi một bên chậm rãi đứng người lên. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm ngoài thông khí cửa sổ lặng lặng phiêu tán mở sương mù, bọn chúng đang không ngừng hướng tràn ngập sương trắng trên bầu trời bốc lên, nhưng lại giống mãi mãi cũng phiêu không sạch sẽ, thế nào cố gắng đều thấy không rõ nút ở bên trong quái vật khổng lồ là như thế nào bộ dáng. Bất quá đối phương tựa hồ thật giống như là không có chút nào điểm báo trước mà xa vào ngủ say, không có bởi vì Lâm Thâm động tác sinh ra bất kỳ phản ứng nào cùng phản hồi. Đây cũng là một cái rất kỳ quái điểm. Mỗi một lần trời tối nghe được mãnh liệt gõ chuông âm thanh, quái vật bắt đầu hoạt động đều là phi thường đột nhiên, mà bây giờ nhìn thấy loại này ngủ say cũng rất đột nhiên. Như thế tưởng tượng, quái vật tỉnh lại thời điểm trời liền đã tối, mà nó nằm ngủ trời lại phát sáng lên, cái này dị thường ban ngày cùng đêm tối giao thế có lẽ cùng quái vật hành vi tồn tại cái gì quan hệ. Nghĩ tới đây, Lâm Thâm nhìn thoáng qua Thiệu Cẩm Lan. Hắn hiện tại không cách nào xác định đối phương tinh thần trạng thái, hắn cảm thấy coi như hắn mở miệng đến hỏi, lấy Thiệu Cẩm Lan tính tình có lẽ cũng sẽ tránh nặng tìm nhẹ. Hiện tại thừa dịp quái vật an tĩnh lại thời điểm đi trở về cũng không nhất định là cái lựa chọn tốt, nếu như Thiệu Cẩm Lan tình trạng không ổn định, lần nữa cùng xương trắng phát sinh tiếp xúc sẽ sinh ra biến hóa như thế nào, Lâm Thâm rất khó có cái cụ thể tưởng tượng. Nếu như chỉ là đắm chìm tại một loại nào đó không thể khống mặt trái ý nghĩ bên trong, vậy hắn có lẽ còn có thể có chút biện pháp, mà ép lôi kéo cũng có thể đưa nàng một lần nữa bắt trở lại trong phòng đi, nhưng nếu như biến hóa không chỉ cực hạn tại đây, gây nên khắc phiền phức vậy thì có chút không dễ làm. Vậy còn không như, tiếp tục kiên trì đi lên phía trước. Bọn hắn hiện tại tuy có một chút phát hiện, Lâm Thâm trong lòng cũng có một chút suy đoán, nhưng là những vật này đều không đủ để giúp trợ cầu nguyện người từ hiện hữu tình trạng thoát ly. Đầu này khô giáo thông gió thông đạo đến tột cùng nối tới chỗ nào, mà đổi thành bên ngoài một cái thông đạo lại là hướng cái gì địa phương, như là đã tới, liền đi đem hắn làm rõ ràng đi. Người ra sao? Lâm Thâm hạ thấp thanh âm, tiến đến Thiệu Cẩm Lan bên tai hỏi. Thiệu Cẩm Lan nháy mắt mấy cái, mang theo chút cảnh giác quan sát một chút ngoài thông khí cửa sổ hắc vụ, mới lắc đầu, dùng tay túm một chút Lâm Thâm, hồi đáp, không cần để ý ta không sao, tiếp tục đi lên phía trước đi. Sắc mặt của nàng kỳ thật nhìn không phải quá tốt, không biết là xương trắng ánh sáng nhạt ảnh hưởng, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, nhìn qua hơi trắng bệnh. Nhưng nàng lại rõ ràng không phải loại kia sẽ ở thời khắc thế này thừa nhận cùng yếu thế người, cho nên cứ việc Lâm Thâm nhìn ra trên mặt nàng khó chịu, cũng chỉ là há to miệng, đem có mấy lời một lần nữa nuốt trở lại trong bụng, lôi kéo nàng tiếp tục đi lên phía trước. Mãi cho đến bọn hắn rời đi thông khí cửa sổ có thể chiếu sáng phạm vi, trong thông đạo hắc ám để bọn hắn bản thích hướng quang minh con mắt lần nữa bị kín miếng vải đen, bước chân mới thoáng chậm lại. Bốn phía gạch đá bên trên y nguyên khắc lấy khác biệt danh tự, chỉ bất quá càng là theo bọn hắn xâm nhập, danh tự dần dần bắt đầu biến ít. Điên Tung Kiệt nhắm mắt theo đôi đi, con mắt lưu ý qua mỗi khối gạch đá chờ Lâm Thâm dừng bước lại, mới nói ra, gạch đá bên trên danh tự biến ít. lại hướng phía trước giống như cũng không có, cái này cùng chúng ta từ bên kia cửa hàng tiến đến tình trạng vừa vặn tương phản, thật giống như. Khắc lấy danh tự gạch đá tất cả đều tập trung vào tới gần thông khí cửa sổ vị trí, Thâm ca, đây nhất định có cái gì tác dụng à? Lâm Thâm nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn lại, trong tầm mắt đã không nhìn thấy lóe lên ánh sáng địa phương. Đoạn đường này đi tới, hắn một mực tại chú ý dưới chân gạch đá mặt đất kéo dài phương hướng cùng góc độ, mà bây giờ không nhìn thấy thông khí cửa sổ sáng ánh sáng, thì càng để hắn xác định, bọn hắn giờ phút này đi lại cái thông đạo này là một cái hình cung, giống như là vây quanh ngủ say ở giữa quái vật lượn quanh gần phân nửa vòng đồng dạng. Phát hiện này để Lâm Thâm cảm thấy, nếu như thông đạo tu kiến cùng quái vật tồn tại không có quan hệ, vậy thì có chút không nói được. Đây rõ ràng tựa như là vây quanh quái vật đúc thành một loại nào đó thành lũy, phản phất đưa nó vây ở trong không thể động đậy. Nhưng quái vật lại lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại, đồng thời xuyên qua rừng cây đi hướng phòng phương hướng, nhìn qua lại không giống như là tác dụng như vậy, để Lâm Thâm nghi hoặc. Nó tại sao không có phát hiện chúng ta đây? Thiệu Cẩm Lan ở thời điểm này lên tiếng, hỏi nàng một mực tại ý vấn đề. Điền Tùng Kiệt cau mũi một cái, sờ lên cằm tự hỏi. Thiệu Cẩm Lan vấn đề này càng giống là đang lầm bầm lầu bầu, nàng đang nói xong câu này về sau, cũng không có đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Lâm Thâm, ngược lại là tiến một bước suy tư. Liên như thế gần trong gang tấc khoảng cách, đều có thể nhìn thấy trên người nó phiêu tán ra khói đen, nó tại sao sẽ phát hiện không được chúng ta? Vẫn là không thèm để ý. Thiệu Cẩm Lan vừa nói, một bên lắc đầu, không thèm để ý hẳn là không đúng, nó nếu là hoàn toàn không thèm để ý chúng ta, tại sao sẽ đem Giang Tiểu Đảo mang đi đâu? Nhưng nếu như nó để ý chúng ta, coi như hiện tại chúng ta là đợi tại cái này bằng đá trong thông đạo, lấy hình thể của nó cùng lực lượng, phá đi thứ này đem chúng ta đè chết không đều là dễ như trở bàn tay sao? Thiệu Cẩm Lan bản thân khẳng định giống như gật đầu, tiếp tục nói ra, vậy đã nói rõ cùng không thèm để ý là không có quan hệ, mà là nó không có phát hiện chúng ta, như vậy vấn đề lại trở lại ta ban đầu nghi ngờ địa phương, nó tại sao không có phát hiện chúng ta? Liên như vậy gần, chúng ta cũng có thể cảm giác được nó, nhìn thấy nó không có khả năng làm không được. Suy nghĩ tựa hồ để nàng tạm thời thoát ra được trên tinh thần loại kia dị thường căng cứng, cùng trước đó thấy hết thảy mang tới khẩn trương. Lại hoặc là Thiệu Cẩm Lan chính là có ý thức tại dùng phương thức như vậy, để cho mình từ phía trước cảm xúc bên trong thoát khỏi ra, đem suy nghĩ của mình tập trung ở một kiện hữu dụng sự tình bên trên. Lâm Thâm có thể thấy được nàng nắm tay cái tay kia còn tại run nhẹ nhẹ, nhưng đã đối phương mình làm ra lựa chọn như vậy cùng cố gắng, vậy liền không cần thiết tại lúc này lấy quan tâm cùng trấn an làm lý do đi đâm thủng. Có lẽ đây chính là chúng ta nhìn thấy cái kia bàn thờ còn có hương đến tác dụng. Lâm Thâm mở miệng, theo sau hơi dừng lại một hồi, cùng chúng ta nhìn thấy những cái kia gạch đá bên trên danh tự tác dụng. Chương 666, 1101 tấm bảng gỗ chương 666, 1101 tấm bảng gỗ gạch đá bên trên danh tự. Thiệu Cẩm Lan đơn giản lặp lại mấy chữ này, trên mặt biểu lộ không gặp đẹp mắt đi nơi nào. Mặc dù một đường đi tới, những này khắc đầy danh tự gạch đá cũng không có phát sinh bất luận cái gì dị biến, cũng không có cho bọn hắn mang đến cái gì tổn thương, thế nhưng là tựa hồ luôn có loại không nói được cảm giác từ ở trong xuất hiện, để nàng cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Chỉ gặp nàng trà sát cánh tay của mình, nhìn trái phải một cái hai bên gạch đá bên trên còn sót lại 3-4 danh tự, mở miệng nói ra, thứ này xác thực rất kỳ quái, mặc dù không có nhìn ra đến tuột cùng có cái gì vấn đề, nhưng giả cho ta một loại rất quái lạ cảm giác, thậm chí để cho ta cảm thấy không thể so với phía ngoài quái vật tốt hơn chỗ nào. Nói xong câu đó, Thiệu Cẩm Lan lại giống là đột nhiên lo lắng bị cái gì nhìn không thấy đổ bật nghe được, vô ý thức che miệng của mình, trong mắt chuyển quan sát một vòng, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị hưởng về sau, mới thoáng thở ra một hơi. Bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước, theo sau đột nhiên cảm giác được phía trước trong thông đạo tựa hồ muốn sáng lên một chút, đây có lẽ là thông đạo chỗ lối ra. Cứ việc ai cũng không thể xác định cái cửa ra này, có phải là bọn hắn hay không mong muốn cửa ra vào, nhưng Thiệu Cẩm Lan vẫn là vô ý thức cùng Lâm Thâm liếc nhau một cái, bước nhanh hơn dắt lấy Lâm Thâm đi lên phía trước. Ta kỳ thật có cái rất kỳ quái ý nghĩ. Lâm Thâm cũng không sốt ruột, hắn biết sự tình không có khả năng như vậy tùy tiện liền sẽ kết thúc, nhưng là có phát hiện không phải một chuyện xấu, thế là mặc cho Thiệu Cẩm Lan lôi kéo hắn đi. Cái gì kỳ quái ý nghĩ? Thiệu Cẩm Lan quay đầu nhìn hắn một cái. Mà Điền Tùng Kiệt cũng đồng dạng, nhìn xem Lâm Thâm, nháy nháy mắt, "Thâm ca ngươi nói kỳ quái ý nghĩ, là cùng những cái kia khắc danh tự gạch đá có quan hệ?" Ừm, Lâm Thâm gật gật đầu, đã là đáp lại Thiệu Cẩm Lan, đồng thời cũng là đáp lại Điền Tùng Kiệt, mặc dù cái này cùng truyền thống trên ý nghĩa hiểu rõ đến phương thức khả năng có xuất nhập, nhưng ta luôn cảm giác hiệu quả hẳn là không sai biệt lắm. Cuối cùng, Thiệu Cẩm Lan bước chân ngừng lại. Không chỉ có là nàng nghe Lâm Thâm bị hấp dẫn lực chú ý, đồng thời cũng là phát hiện thông đạo đi đến cuối con đường. Tại trước mặt bọn hắn chính là một đoạn hướng lên kéo dài thêm đá, cùng khác một bên bọn hắn xuống tới địa phương dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc, nếu không phải phía trên cửa hang nhiều một đạo bị khóa chết cửa sắt, có lẽ đều muốn hoài nghi bọn họ có phải hay không giữa bất chi bất giác lượn quanh một vòng tròn, lại lần nữa về tới điểm xuất phát. Mà nhìn kỹ lại, mỗi một tầng thềm đá hai bên trái phải đều các đặt vào một cái lư hương, chỉ bất quá bên trong cắm không phải thiêu đốt qua sau chỉ còn lại cây gậy trúc hương, mà là từng cái gỗ chế thành phảng phất bài vị đồng dạng đồ vật. Phía trên tựa hồ đồng dạng khắc lấy lít nha lít nhít chữ nhỏ, theo sau miêu tả màu đỏ thuốc màu hoặc là mực nước, toàn bộ đều chiêu hướng lấy Lâm Thâm bọn hắn phương hướng, nhìn qua quỷ dị nhưng lại tràn ngập lực chấn nhiếp. Lâm Thâm nhíu mắt, nhíu mày một cái, đi về phía trước một bước. Điền Tùng Kiệt thì là trước vượt qua những vật này, một đường vọt tới trước cửa sắt, nhưng rất nhanh hắn tựa như là cảm nhận được cái gì, ngược về sau lại lui lại mấy bước, trên mặt lộ ra một chút chán ghét biểu lộ. Chú ý tới Điền Tùng Kiệt sự biến hóa này, Lâm Thâm cũng tạm thời thu hồi ánh mắt, thuận thềm đá đi lên mấy bước. Ngoài cửa sắt vẫn như cũng là rừng cây, chỉ bất quá cùng bọn hắn trải qua rừng cây không giống nhau lắm, chí ít kết nối cửa sắt vị trí có thể thấy được phạm vi bên trong thấy được từ hòn đá xếp thành tiểu đạo. Đây tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành, bất luận là bài bố vẫn là chỉnh tề độ tới nói, đều hẳn là có người cố ý trải ra. Cái này cũng liền chứng minh, ngoại trừ bọn hắn chút này hướng mọi người, phiến khu vực này bên trong hẳn là còn có khác người sống tồn tại. Đương nhiên nơi này nói tới người sống là chỉ, tại sao cửa thế giới bị tách ra đi khoảng thời gian này bên trong, tại cái địa phương này vẫn như cũ hoạt động người. Mà Lâm Thâm xích lại gần, nhìn thấy không chỉ có là tảng đá tiểu đạo, còn có để điển Tùng Kiệt nhíu mày sinh ra chán ghét biểu lộ đầu mượn. Cửa sắt khác một bên bị dán đầy màu vàng lá bừa, có nhìn qua đã phai màu bong ra từng màng, có lại giống là vừa vặn mới biết không bao lâu, bọn chúng cạnh góc bị ngoài cửa gió thổi không ngừng rung động, phát ra tạch 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 thanh âm. Như thế nhiều lá bừa, thật sự có người ở chỗ này giam cầm cái quái vật này. Điển Tùng Kiệt mặc dù không đến mức thật bị lá bừa làm bị thương nhiều ít, nhưng chán ghét vẫn là không có biện pháp tránh khỏi, nhưng nếu thật là giam cầm nó, tại sao nó lại có thể tại đêm tối thời điểm tự do hoạt động? Cái này có chút mâu thuẫn a. Lâm Thâm gần sát cửa sắt, nghiêng đầu điều chỉnh góc độ, ý đồ thấy rõ ràng trên lá bùa biết chút cái gì, muốn thông qua phía trên văn tự để phán đoán ra những lá bùa này tác dụng. Nhưng dày đặc cửa sắt vốn là chặn hắn hơn phân nửa ánh mắt, hắn cũng không có khả năng mạo hiểm bóc một chương đến cẩn thận xem. Cứ việc hiện tại còn không xác định đến tột cùng là quái vật uy hiếp lớn, vẫn là đột nhiên xuất hiện những này người làm dấu hiệu khả nghi trình độ cao, cũng không thể để hắn tùy ý làm phá hư hiện hữu cục diện hành vi. Trải qua nếm thử về sau, Lâm Thâm đành phải tạm thời từ bỏ. Mà hắn lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện Thiệu Cẩm Lan không biết thời điểm nào buông lòng ra mình tay. Lâm Thâm trong lòng vô ý thức lộn bột một chút, bất quá cũng may chờ hắn nhìn kỹ lại, liền phát hiện đối phương một người ngồi xổm ở trên thềm đá, thân người cong lại xích lại gần lưng gương, tựa hồ ngay tại quan sát những cái tiêu cắm ở bên trong trên bảng hiệu gỗ viết đồ vật. Thiệu Cẩm Lan biểu lộ cực kỳ chăm chú, tại mấy cái biển gỗ bên trên qua lại nhìn xem, giống như là tại so sánh cái gì. Theo sau lại dưới tầm mắt rủ xuống, tại trong trí nhớ tìm kiếm cái gì đồ vật. Lâm Thâm thấy được nàng lông mày càng nhăn càng sâu, tại giữa lông mày lưu lại rất sâu bóng ma, ngay sau đó chỉ thấy đối phương ngẩng đầu lên, hướng phương hướng của mình nhìn lại. Phát hiện cái gì? Lâm Thâm hỏi. Thiệu Cẩm Lan có ngắn ngủi trầm mặc, không biết là đang tự hỏi càng nhiều vấn đề, vẫn là đang suy nghĩ như thế nào tiến hành biểu đạt, biểu lộ nhìn qua vi diệu lại dẫn một tia không diễn tả được quái dị. Loại kia quái dị không phải đối với giờ này khắc này tình trạng bất an cùng khẩn trương, ngược lại càng giống là Điển Tùng Kiệt phát hiện trên cửa sắt lá bữa lúc, mang theo một loại rất nhỏ chán ghét. Thiệu Cẩm Lan chống đỡ đầu gối chậm rãi đứng lên, hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, tựa hồ là đang có ý thức khống chế tâm tình của mình. Đó lấy, liền nghe đến nàng nói, danh tự, tấm bảng gỗ phía trên đều là danh tự. Lâm Thâm trong mắt nhanh chóng nhìn lướt qua, ngươi phát hiện không phải chỉ những này a? Chỉ gặp Thiệu Cẩm Lan nhẹ gật đầu, đưa tay hướng trong đó một khối tấm bảng gỗ chỉ, tiếp tục nói ra, là giống nhau danh tự, mặc dù tấm bảng gỗ bên trên điêu khắc vết tích hoàn toàn khác biệt, thoạt nhìn như là xuất từ cùng một người chi thủ, nhưng là cái này phía trên danh tự cùng vừa rồi tại bàn thờ phụ cận gạch đá bên trên nhìn thấy, chí ít có 80% là trọng hợp, cảm giác hẳn là dựa theo gạch đá bên trên danh tự chính tự, lại khắc vào những này tấm bảng gỗ bên trên. Lâm Thâm nghe đến đó, nhấp nhẹ bờ môi, ngươi còn nhớ rõ vừa rồi ta nói ta có cái kỳ quái ý nghĩ sao? Nhớ kỹ. Thiệu Cẩm Lan hồi đáp, ta liên tưởng đến một cái vật kỳ quái, cứ việc bây giờ có thể nhìn thấy hết thảy tựa hồ còn chưa đủ lấy chứng minh là giống nhau. Cái gì? U dài hắc ám trong thông đạo, chỉ có Thiệu Cẩm Lan cố gắng chậm dần tiếng hít thở, nàng nhìn xem Lâm Thâm, theo sau nghe được ba chữ. Đánh sinh hung. Chương 667, 1101 tất cả đều là mâu thuẫn. Chương 667, 1101 tất cả đều là mâu thuẫn. Lâm Thâm thanh âm rất là bình tĩnh, nhưng là hắn nói ra ba chữ này thời điểm nội tâm không có như vậy bình tĩnh. Đồng dạng, nghe được cái từ này Thiệu Cẩm Lan cùng Điển Tùng Kiệt trên mặt, cũng hơi lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Bọn hắn tất cả đều nhìn chằm chằm Lâm Thâm nhìn, há hốc miệng ra, nhưng lại cái gì đều chưa hề nói. Cái từ này cách bọn họ sinh hoạt tựa hồ rất xa xôi, bất quá nhưng lại không như trong tưởng tượng như vậy lạ lắm. Mà tại ba chữ này tại Thiệu Cẩm Lan trong đầu dạo qua một vòng về sau, nàng vô ý thức cúi đầu xuống, hướng bên cạnh rời một chút, nhìn một chút chân mình dưới lót gạch đá mặt đất. Xác thực tựa như Lâm Thâm mới vừa nói như thế, hắn cái này kỳ quái ý nghĩ cũng không có cách nào đạt được một cái chứng thực, trừ phi bọn hắn có thể đem viết danh tự gạch đá từng cái đào mở, theo sau thâm nhập hơn nữa đến cứng rắn dưới bùn đất, từ đó tìm kiếm ra chân chính chứng cứ, mới có thể chứng minh đây không phải một cái suy đoán, mà là chuyện thật. Nhưng bọn hắn đã không có công cụ, cũng không đủ thời gian cùng điều kiện đi làm như vậy một kiện sự tình. Huống chi, coi như thật có thể như thế làm, bọn hắn cũng không thể tùy tiện ra tay. Dù sao ai biết, nếu quả như thật đem gạch đá xốc lên, từ ở trong đào ra từng cỗ thi thể đến, đã chứng minh phỏng đoán tính chính xác về sau, có thể hay không gây nên càng nhiều càng lớn đồng thời càng đáng sợ phiền phức đâu. Nhưng cũng liền giống Điền Tùng Kiệt trước đó nghi ngờ như thế, sẽ có người nào nguyện ý đem tên của mình khắc vào gạch đá bên trên, còn để cho người ta tới tới lui lui giẫm tại dưới chân đâu. Nếu như nói đây hết thảy đúng là vì trình độ nào đó khống chế cái này không biết toàn cảnh quái vật, ngược lại cũng có chút nói còn nghe được. Trong thông đạo lập tức liền an tĩnh lại, chỉ có thể nghe được ngoài cửa sắt mặt gió thổi lá cây cùng lá bùa tiếng vang. Tấm bảng gỗ bên trên từng cái danh tự, phảng phất từng đôi mắt, giờ phút này không giống như là đang nhìn chăm chú bọn hắn những này khách không mời mà đến, mà là có mục đích nhìn qua quái vật ngủ say phương hướng. Thế nhưng là, Thiệu Cẩm Lan đè nén thanh âm phá vỡ giữa bọn hắn loại trầm mặc này, chỉ gặp nàng thuận thềm đá đi xuống dưới mấy bước, mới lại quay đầu đi xem Lâm Thâm, nghi ngờ trên mặt cũng không có vì vậy giảm bớt nhiều ít, đây không phải thật kỳ quái sao? Nếu như những cái kia khắc lấy danh tự gạch đá phía dưới thật là từng cỗ thi thể, chúng ta trước mắt đây hết thảy đều là cùng đánh sinh thung vật tương tự, mà như thế làm mục đích là vì khống chế lại cái kia giấu ở hắc vụ bên trong quái vật to lớn, như vậy kia tòa nhà phòng ở đâu? Chúng ta tỉnh lại kia tòa nhà phòng ở, là dùng tới làm cái gì? Nàng nói, đưa tay chỉ hướng đen nhánh thông đạo bên kia, liền phảng phất ngay tại cái hướng kia cách đó không xa có thể nhìn thấy phòng ốc bộ dáng giống như. Nếu như không có nhìn thấy nơi đó cửa trước đó, ta vô ý thức cho là ta là tại cái nào đó phòng ở cũ trong phòng tỉnh lại, thế nhưng là làm ta nhìn thấy những cái kia cửa thời điểm, lại cảm thấy giống như là mình bị nhốt ở trong lồng giam. Lúc ấy ta từng có một cái chớp mắt khẩn trương, nhưng rất nhanh lại phát hiện cửa là từ nội bộ khóa, ta kỳ thật có thể tùy thời mở ra, ta liền không rõ. Thiệu Cẩm Lan lông mày bắt đầu từ lúc này vẫn không có bừng ra, nàng biên độ nhỏ đong đưa đầu, cái này quá mâu thuẫn, mà lại không phải một cái hai cái mâu thuẫn, là các loại mâu thuẫn trùng điệp cùng một chỗ, hiện tại phát hiện vật không phải cũng là giống nhau sao? Cảm giác tựa như là có người tại dốc hết toàn lực khống chế quái vật, nhưng vì cái gì trời bỗng nhiên đêm đen đến về sau, quái vật còn có thể như thế tự do đi lại. Nhưng muốn nói nó thật hoàn toàn tự do sao? Tại sao nó lại kiểu gì cũng sẽ trở lại vị trí này ngủ say? Có lẽ là trong đầu suy nghĩ quá loạn, Thiệu Cẩm Lan nhịn không được dùng sức gãi gãi tóc của mình, theo sau ý thức được cảm xúc hơi không khống chế được, lại nhắm mắt lại bắt đầu có quy luật hô hấp, đến để cho mình bình tĩnh trở lại. Lâm Thâm nhìn xem nàng, nói ra, ngươi nghi hoặc, đồng dạng cũng là nghi ngờ của ta, nếu như chúng ta có biện pháp đi ra cánh cửa này, có lẽ có thể được càng nhiều cái gì tin tức. Điền Tùng Kiệt nghe vậy, chuyển mắt đi xem trên cửa sắt khóa. Cái kia khóa dị thường to lớn, xem xét cũng không phải là phổ thông khóa cửa, càng giống là vì nơi này cố ý định chế. Thậm chí phía trên tựa hồ cũng dán hai tấm trong gió đung đưa lá bửa. Bàn thờ bên trên hương đốt xong khẳng định không có bao lâu thời gian, Lâm Thâm nháy máy mắt, nếu không thông qua thông khí cửa sổ, hương đến hương vị ra sao cũng sẽ tản đi, vậy nói rõ ngắn hạn bên trong là có người trải qua cái lối đi này, như vậy cũng liền chính chứng minh, trước mắt đạo này cửa sắt mặt ngoài cũng hẳn là có người. Thiệu Cẩm Lan động tác ngừng tạm đến, nàng một cái tay bước ngực, cảm thụ được hô hấp của mình cùng nhịp tim, nói cách khác, chúng ta có thể là những người này làm tiền đến, theo sau đặt ở gian phòng kia bên trong. Không bài trừ khả năng này, Lâm Thâm gật gật đầu. Dù sao dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng tới nói, chúng ta không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện tại dạng này một chỗ, mỗi một lần đều hẳn là sẽ được trao cho một loại nào đó cùng nơi này bối cảnh tương xứng hợp thân phận, vậy lần này cũng hẳn là sẽ không ngoại lệ, rất không có khả năng là lấy đơn thuần cầu nguyện người thân phận tỉnh lại, theo sau xuất hiện tại cái kia trong phòng. Nói đến đây, Lâm Thâm nhìn về phía Thiệu Cẩm Lan hai mắt, quan sát nét mặt của nàng, ta không biết trước ngươi còn có qua bao nhiêu kinh lịch, nhưng ngươi hẳn không phải là người mới, ta tin tưởng ngươi có thể minh bạch ta nói chính là ý gì. Ngoại trừ trong thế giới này tồn tại một loại nào đó dị thường có thể phân biệt ra được chúng ta cùng người nơi này khác nhau, những người khác đại bộ phận hẳn là không ý thức được chúng ta là từ bên ngoài tới, đương nhiên cái này bên ngoài chỉ khẳng định là thế giới hiện thực. Thiệu Cẩm Lan nghe vậy, ừ một tiếng, ngươi nói có đạo lý, thế nhưng là lại có thể là cái gì thân phận người, sẽ nguyện ý bị người tới như thế cái địa phương, đối mặt không biết thời điểm nào sẽ tỉnh tới quái vật, cùng đột biến đêm tối cùng ban ngày. Chúng ta phải làm cái gì, mới có thể từ nơi này rời đi? Manh mối có phải hay không cũng quá thiếu đi. Lâm Thâm trong lòng muốn nói đó là đương nhiên là khẳng định, dù sao những địa phương này liền không có hy vọng cầu nguyện người có thể có ai còn sống ra ngoài. Nhưng là bận tâm đến Thiệu Cẩm Lan tinh thần tình trạng, hắn cuối cùng không có lựa chọn nói cái gì. Nhưng suy nghĩ đến nơi này thời điểm, Lâm Thâm con mắt đống nhiên nháy mắt, đưa tay để Thiệu Cẩm Lan tạm thời không cần nói, theo sau trực tiếp quay người lại đi tới trên thềm đá, dán cửa sắt hướng mặt ngoài nhìn. Thế nào rồi? Thiệu Cẩm Lan bị Lâm Thâm đột nhiên xuất hiện động tác giật nảy mình, thả nhẹ bước chân cũng theo sau. Thâm ca. Nghe được Điền Tùng Kiệt gọi mình, Lâm Thâm mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Phía ngoài tảng đá trên đường nhỏ, không có phiêu tán sương mù. Chương 668, 1101 màu đỏ nhạt chương 668, 1101 màu đỏ nhạt nghe được Lâm Thâm nói lời, Thiệu Cẩm Lan cùng Điền Tùng Kiệt đều là ngắn ngủi sức sở, theo sau lập tức chen đến bên cạnh hắn thuận cửa sắt khe hở nhìn ra phía ngoài. Mặc dù trước mắt tầm mắt phi thường có hạn, nhưng thông qua mấy giây quan sát về sau, Thiệu Cẩm Lan liền chậm rãi đứng thẳng người lên. Nàng cẩn thận từng ly từng tí hô hấp lấy, con mắt chậm chạp tại trong hốc mắt chuyển động, giống như là đang suy tư cái gì, theo sau lại xuyên thấu đi xem dưới thềm đá mặt che giấu trong bóng đêm chật hẹp thông đạo. Đoạn đường này tới, ngoại trừ cảm giác được thông đạo là hình cung hướng phía trước kéo dài, ta cũng không có cảm thấy chúng ta có rõ ràng trèo lên trên sườn núi dấu hiệu. Nàng tránh đi bậc thang hai bên lưng gương, đi xuống dưới hai bước, lại giống là vì xác nhận mình lời nói đồng dạng túi xuống thân quan sát tỉ mỉ mặt đất. Nếu như nói bên này thông đạo xuất khẩu địa thế cao, đầu kia địa thế thấp, sương mù toàn chìm xuống còn có thể xem như một loại giải thích, nhưng nơi này hẳn là cơ hồ không có cái gì góc độ a. Có lẽ là đối chính tại cảm giác không tự tin, Thiệu Cẩm Lan nói đến cuối cùng nói đuôi biến thành câu nghi vấn, ánh mắt cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía Lâm Thâm, tìm kiếm hắn công nhận. Điền Tùng Kiệt thì là tại nghe xong Thiệu Cẩm Lan về sau, mười phần khẳng định nhẹ gật đầu, nói, kia là khẳng định, dọc theo thông đạo một đi ngang qua đến chỗ này mặt đều rất bằng phẳng, dưới chân gạch đá đều bị tới tới lui lui giẫm đạp đến có chút bóng loáng, nếu quả thật có như vậy lớn độ dốc, sẽ không đi như vậy dễ dàng, huống chi muốn thật sự là độ cao một đường đi lên trên thăng, kia bày ra bản thờ vị trí kia trừ phi mặt khác luôn bức nền tảng, nếu không căn bản bày không được độ vận. Lâm Thâm đồng ý Điền Tùng Kiệt thuyết pháp, hắn nhắm lại một con mắt, chỉ dùng con mắt còn lại thuận cạnh cửa sắt duyên khe hở ra bên ngoài dò xét. Nếu như nơi này không có độ dốc, không tồn tại cao thấp chiến lệnh, như vậy nói rõ bên ngoài còn tại hoạt động một ít người, cùng bọn hắn những này nhốt ở bên trong cầu nguyện người hẳn là sinh hoạt tại cùng một mảnh thổ địa bên trên. Mà bọn hắn lúc trước trải qua kia phiến dâng lên xương trắng rừng cây, cũng cùng đối phương là cùng hưởng. Loại tình huống này, trừ phi là tại rừng cây biên giới thiết trí cấm chế nào đó, lại hoặc là người bên ngoài có khác có thể dự phòng hoặc là chống cự biện pháp, nếu không mặc kệ là xương trắng vẫn là lại đột nhiên tỉnh lại quái vật, hẳn là cũng đều sẽ đối với cuộc sống tạo thành vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Lâm Thâm cảm thấy cái trước khả năng tương đối cao. Dù sao tảng đá tiểu đạo giờ phút này liền rõ ràng khắc ở cặp mắt của hắn bên trong, sương mù màu trắng rất không có khả năng mình có ý thức tránh đi một con đường, vậy chỉ có thể là tại bọn hắn nhìn không thấy góc độ, thiết trí cái gì đồ vật. Đáng tiếc nhìn không thấy, Lâm Thâm thu hồi ánh mắt, lắc đầu, ta cảm giác hẳn là bên ngoài có cái gì đồ vật, mới khiến cho sương mù không có thuận tiểu đạo lan tràn đi ra. Cái này sao làm được? Thiệu Cẩm Lan nhíu mày lại, sương mù cũng không thể xem như có thực thể, trừ phi dựng lên tường cao ngăn cản chúng, nếu không rất khó cản đi thôi. Mà lại lấy quái vật kia độ cao, tường này tuyệt đối rất không có khả năng là bình thường bức tường như vậy cao, thế nhưng là nhìn trước đó cái kia phòng, còn có nơi này kiến tạo công nghệ, cảm giác lại không giống như là có năng lực cùng kỹ thuật trèo chống bọn hắn dựng lên loại này khoa trương tường cao. Lâm Thâm ngắn ngủi suy tư một chút, hồi đáp, có lẽ là ngươi nghĩ đến quá không thực tế, có nhiều thứ không thể dùng lẽ thường đi giải thích, như vậy đồng dạng có nhiều thứ cũng không nhất định cần dùng lẽ thường đi giải quyết. Thiệu Cẩm Lan nghe vậy, trầm mặc một chút, mới thở ra một hơi, ngươi nói đúng, thế nhưng là hiện hữu những này phát hiện, còn chưa đủ lấy trèo chống chúng ta rời đi nơi này à, phía trước quái vật cũng tỉnh một lần, cũng không biết trong phòng người ra sao. Hiện tại cũng chỉ có thể quay trở lại, nói không chừng nhiều người một chút, mọi người cùng nhau ngẫm lại có thể tìm ra chút cái gì chúng ta phía trước không có chú ý tới đồ vật, lại hoặc là. Lâm Thâm dừng lại một chút, quái vật lần nữa đến thăm về sau, lại cho trong phòng mang đến biến hóa khác, kết hợp chúng ta phát hiện có lẽ lại có thể suy đoán ra chút cái gì tới. Quyết định chủ ý, mà lại con đường phía trước lại bị phong tỏa tình huống dưới, mấy người chỉ có thể quay người đi trở về. Mà lại bọn hắn cũng xác thực không thể tiếp tục tại cái này khóa lại cửa ra vào tiếp tục lưu lại, ai biết người bên ngoài thời điểm nào sẽ xuất hiện ở cái địa phương này, theo sau lại là một chút cái gì sự tình. Hoặc là đối phương nguyên bản khả năng cũng không nghĩ làm cái gì sự tình, nhưng nhìn đến bọn hắn tìm được cửa thông đạo bên này, từ đó quyết định làm điểm cái gì cũng khó nói. Lâm Thâm ba bước vừa quay đầu lại, mãi cho đến tầm mắt bên trong lại nhìn không đến cửa sắt trô bắn ra tiến đến ánh sáng, mới hoàn toàn thu hồi ánh mắt. Bất luận là người bên ngoài, vẫn là bị nhốt ở bên trong cầu nguyện người, đều là dạng gì thân phận, sẽ muốn cùng dạng này quái vật làm bạn sinh hoạt. Mà người bên ngoài nếu có thể khống chế lại quái vật phương pháp, lại tại sao muốn đem một số người phóng tới cái này bên trong, giống không cách nào phản kháng con mồi đồng dạng cho quái vật đùa bỡn đâu. Một lần nữa đi trở về đến bàn thờ trước thời điểm, Lâm Thâm bước chân dừng lại một chút. Hương hẳn là vừa đốt sạch không bao lâu, như vậy những này hương là những người kia đưa bọn hắn lúc tiến vào bốc cháy, vẫn là càng ngược về sau. Như vậy hương đến đốt sạch hiện tại, người bên ngoài lại có thể hay không lần nữa tiến vào nơi này, đem hương cho một lần nữa nối liền. Vẫn là nói muốn chờ người ở bên trong chết hết, mới có thể lại dẫn đám tiếp theo tiến đến. Không có bằng chứng cùng phụ trợ suy nghĩ mặc kệ thế nào nghĩ đều rất khó chiếm được kết quả, Lâm Thâm tạm thời từ bỏ, hắn tiếp tục đi theo Điền Tùng Kiệt cùng Thiệu Cẩm Lan bước chân đi ra ngoài, mãi cho đến bọn hắn tiến đến cửa thông đạo chỗ tràn ngập màu trắng sương mù mới ngừng lại được. Có lẽ là có phần hơn trước không tốt lắm kinh lịch, Thiệu Cẩm Lan thần sắc nhìn có chút không được tự nhiên. Nàng hiện tại tinh thần tình trạng không tính là tốt bao nhiêu, lại vừa nghĩ tới xương trắng bao phủ trong rừng cây tràn đầy thi thể khối vụn, nàng cũng có chút không xác định mình lần này phải chăng có thể bình yên xuyên qua. Nếu như mình trên thân sinh ra vấn đề hay là dị biến, mình có thể cảm giác được, nàng có lẽ còn sẽ không như vậy do dự. Nhưng là đến bây giờ, trong đầu của nàng vẫn không có bất luận cái gì liên quan tới nói câu kia giống như là muốn từ bỏ ấn tượng, nàng rất lo lắng loại này không tại mình ý thức khống chế bên trong sự tình, cái này mang ý nghĩa nàng không cách nào tùy theo sinh ra cảm giác nguy cơ, đồng thời tại cảm thấy mình khả năng nhịn không được tình huống trước đó kịp thời nhắc nhở Lâm Thâm chú ý cái này quá nguy hiểm. Mà tại nàng tự hỏi phải chăng muốn trực tiếp bước ra bước này thời điểm, Lâm Thâm tay lập tức liền che được nàng trước người. Thiệu Cẩm Lan khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy Lâm Thâm dương lên cái cằm, phương hướng minh sắc hướng phía ngoài thông đạo. Thế là nàng cũng thuận Lâm Thâm tầm mắt phương hướng, hướng trong sương mù nhìn sang. Ngay từ đầu là không có cái gì phát hiện, trung quanh chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ thân cây, cùng một chút nhan sắc không đồng nhất đồ vật che giấu ở trong đó. Thiệu Cẩm Lan biết, kia là những cái kia thi thể khối vụn. Nhưng không đầy một lát, nàng liền ý thức được Lâm Thâm tại sao dùng như thế biểu lộ ngăn lại chính mình. Có cái gì đang lắc lư, mang theo không dễ dàng phát giác nhạt nhẽo màu đỏ, giống như là một mảnh bị gió thổi lên tới bãi rách, ở trong sương mù khi thì xuất hiện khi thì biến mất. Kia tựa như là trước đó đều chưa từng nhìn thấy đồ vật, lại ngăn ở bọn hắn rời đi nơi này phải qua trên đường. Chương 669, 1101 trong xương mù chi vật. Chương 669, 1101 trong xương mù chi vật. Kia là cái gì? Thiệu Cẩm Lan tiếng nói chuyện cơ hồ biến thành khí âm thanh, nàng vô ý thức tới gần Lâm Thâm, khép mắt ý đồ xuyên qua xương trắng đi xem rõ ràng khối kia lúc gần lúc hiện đồ vật đến tột cùng là cái gì. Nhưng mà đối phương vẫn như cũ chỉ là tại trong xương mù như ẩn như hiện, thật giống như là một khối máng trên cành cây vải giống như. Nhưng Lâm Thâm biết vậy khẳng định cũng phải, nếu như là lúc trước trời tối xuống, sương mù bị có vị mặn nước mưa đè xuống về sau, bọn hắn ra sao cũng nên là thấy qua. Thế nhưng là trong ký ức của hắn, từ vị trí kia đi tới thời điểm, cũng không có phát hiện treo đồ vật. Nói cách khác, đây là bọn hắn từ trong thông đạo đi nửa vòng ra, đột nhiên xuất hiện ở nơi đó không biết tên tồn tại. Không ai hướng phía trước cất bước, cứ như vậy cùng trong sương mù đồ vật xa xa tương vọng. Thế nào xử lý, đi lên phía trước sao? Thiệu Cẩm Lan giọng nói mang vẻ cực mạnh không xác định, theo sau lại quay đầu lại, nhìn một chút khác một bên bọn hắn không có đi qua thông đạo, vẫn là chúng ta lại vòng quanh một cái khác cái lối đi chạy một vòng, nhìn xem có hay không cái gì những bậc khác. Lâm Thâm nghe vậy, cũng quay đầu lại, nhìn về phía trước đó không có lựa chọn đi con đường kia. nhưng là căn cứ hắn trong đầu miêu tả ra bên trái thông đạo độ cong cùng phương hướng, từ nơi sâu xa cảm giác bên phải thông đạo cuối cùng cũng là cùng cuối cửa sắt tương liên, dù sao lúc ấy bảy biện lư hương thềm đá khác một bên, cũng đúng là có một đầu đen nhánh không biết thông hướng nào con đường. Thế là hắn lắc đầu, nói, ta cảm thấy khả năng không có cái kia tất yếu, nếu như nơi này thông đạo là xuất phát từ mục đích nào đó vây quanh quái vật ngủ say vị trí, chạy một vòng xuống tới đoán chừng vẫn là sẽ trở lại giống nhau điểm xuất phát bên trên, mà lại hiện tại chúng ta cũng không thể cam đoan người bên ngoài đối với chúng ta đến tột cùng là dạng gì thái độ, vạn nhất bọn hắn đột nhiên trở lại nơi này, còn không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình, không nên đem thời gian lãng phí ở cái này phía trên tương đối tốt. Thiệu Cẩm Lan nghĩ nghĩ, gật đầu một cái, có lẽ, mặc dù ta cũng có suy đoán như vậy, nhưng lại sẽ nghĩ bên phải trong thông đạo có thể hay không bày biện cái gì không giống đồ vật, nhưng nếu là thật có ai đột nhiên tới, đụng phải cũng không tốt lắm, thế nhưng là trước mặt cái này. Nàng nói đưa tay trái ra ngón tay, chỉ trong sương mù lung lay đồ vật, ý kia rất rõ ràng chính là đang nói, bọn hắn cũng không có khả năng như thế dừng dưng liền từ nơi này không biết là cái gì đồ chơi bên cạnh bình yên xuyên qua. Lâm Thâm nhẹ nhàng nâng tay, đỉnh một chút Điền Tùng Kiệt cánh tay. Hắn cùng Thiệu Cẩm Lan cách quá gần, không có cách nào mở miệng trực tiếp hỏi. Bất quá cũng may Điền Tùng Kiệt nhìn thoáng qua ánh mắt của hắn, liền đại khái hiểu Lâm Thâm muốn hỏi vấn đề là cái gì. Lại quan sát 2-3 giây về sau, Điền Tùng Kiệt nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, vậy khẳng định không phải cái người sống, nhưng muốn nói là khác cái gì đồ vật, ta hiện tại cũng không có cách nào phân biệt ra được, chung quanh nơi này đều là thi thể khối vụn, tử khí rất nặng, phía sau ngủ quái vật trên thân cũng tản ra đồng dạng khí tức. Không bằng nói là vùng này, đều cho ta giống nhau cảm giác, giống như là quái vật trên người tử khí đem hết thể chung quanh đều bao trùm, không có cách nào rất tốt đơn độc đánh giá ra khối kia đồ vật là cái gì. Lâm Thâm thử nghiệm tiến lên một bước, bước chân tận lực thả nhẹ, không phát ra quá lớn thanh âm. Cặp mắt của hắn gấp chằm chằm sương mù màu trắng bên trong lắc qua lắc lại đồ vật, phát hiện đối phương tựa hồ vẫn là tại nguyên bản vị trí, không có tiến lên, cũng không có lùi lại tránh đi bọn hắn. Thiệu Cẩm Lan thấy thế, cũng học Lâm Thâm đặt chân phương thức, nhẹ nhàng bước về trước một bước. Đồng dạng, đối phương không hề động. Chúng ta hướng bên cạnh đi vòng qua, nhìn có cơ hội hay không làm rõ ràng kia là cái gì. Nghe được Lâm Thâm nhỏ giọng dặn dò, Thiệu Cẩm Lan nhẹ gật đầu. Nàng túm một chút mình áo khoác tay áo, bị lại miệng mũi, tay phải thì nắm chắc Lâm Thâm tay trái, đi theo cước bộ của hắn hướng rừng cây phía bên phải chậm chạp di động. Hai người con mắt đều không hề rời đi mục tiêu, lấy đối phương làm trung tâm, vòng quanh vòng đất đi về phía trước một chút. Điền Tùng Kiệt thì là hóp lưng lại như mèo, vị thân cây phá vỡ màu trắng sương mù, thử nghiệm đi tới gần cái kia thấy không rõ lắm đồ vật. Lâm Thâm muốn nhắc nhở hắn chú ý, mặc dù Điền Tùng Kiệt hiện tại trạng thái có lẽ sẽ không nhận cái gì đặc biệt lớn ảnh hưởng, nhưng người nào lại có thể cam đoan địa phương quỷ quái này sẽ không xuất hiện cái gì có thể tổn thương hắn đồ vật đâu. Thế là Lâm Thâm lôi kéo Thiệu Cẩm Lan, thuận Điền Tùng Kiệt bước chân phương hướng cũng đi về phía trước mấy bước. Rất nhanh bọn hắn liền đều ngừng lại. Nồng đậm sương mù mặc dù cực kỳ ảnh hưởng ánh mắt, nhưng cũng không đến mức cần sát lại gần vô cùng mới có thể đem đối phương hoàn toàn thấy rõ ràng, cho nên tại có thể nhận ra đối phương hình dáng một cái mắt, là Thiệu Cẩm Lan dắt lấy Lâm Thâm lui về sau một bước. Liền ngay cả đứng ở phía trước Điền Tùng Kiệt, cũng đứng mày, trở về lui. Kia là một người sao? Lâm Thâm đầu óc theo bản năng toát ra một vấn đề như vậy, đáp án là minh xác, kia đúng là một người. Nhưng này thật là một người sao? Tại hắn lần thứ hai nhấm nuốt vấn đề này thời điểm, đầu lại không bị khống chế lắc lắc. Người giới định đến tuột cùng là ra sao, muốn làm gì, mới có thể xem như được xưng là người? Mà là dạng gì, có thể được gọi là đã không phải là người. So Lâm Thâm nghi hoặc càng nhiều, là hỗn loạn Thiệu Cẩm Lan. Trong nội tâm nàng minh sắc biết tại dạng này trong sương mù cần cố gắng cam đoan tâm thần mình ổn định, thế nhưng là nhìn thấy trước mặt đồ vật đại khái bộ dáng lúc, nàng chỉ cảm thấy trong lỗ tai đột nhiên ông, một tiếng, tiếp lấy đại não liền trống rỗng. Ngắn ngủi giống như là đông tuyết bình phong đồng dạng xuất hiện ở trong óc nàng chợt lóe lên, tiếp nhận tại phía sau chính là một chút trong hồi ức đoạn ngắn một đoạn hiện lên. Bên trong có hình tượng, có âm thanh, có động tác, còn có đủ loại xen lẫn tia sáng, hoặc sáng hoặc tối. Lý trí của nàng đang cố gắng giúp nàng đem nhìn thấy đồ vật cùng mình nhận biết đối đầu hào, nhưng nàng tình cảm lại tại ý thức được điểm này trong nháy mắt, ngay tại cực lực kháng cự cả hai ăn cướp. Nhưng càng như vậy, càng để nàng rõ ràng, không phải ảo giác, cũng không phải giả. Chân thực ngay tại trước mắt nàng. Trên tay nàng lực đạo tăng thêm, lôi kéo Lâm Thâm muốn lui về sau, nhưng lại không dám lui quá xa. Nàng sợ bọn họ rời đi mình trước đó tới đầu kia lộ tuyến định trước, tại mênh mông bạch sương mù bên trong sẽ bị lạc phương hướng, cuối cùng tìm không thấy trở về phòng chính xác vị trí. Thiệu Cẩm Lan há to miệng, không có thể phát ra âm thanh. Giống như là có cái gì kẹt tại cổ họng của nàng bên trong, không cho nàng nói chuyện. Giang Tiểu Đảo. La Điên Tùng Kiệt thanh âm phá vỡ mảnh này đi lặng, nhưng Thiệu Cẩm Lan nghe không được, nàng chỉ có thể cảm nhận được mang theo khí ẩm trong gió có lệnh nàng sợ hai tiếng nghẹn nào. Lâm Thâm mày nhăn lại, cùng quay đầu Điền Tùng Kiệt đối đầu ánh mắt, không tự giác gật gật đầu. Chương 670, 1101 ngao ngao a chương 670, 1101 ngao ngao a đúng vậy, kia là Giang Tiểu Đảo. Nhưng kia lại hoàn toàn là Giang Tiểu Đảo sao? Lại hình như không phải. Dù sao Giang Tiểu Đảo cũng đã chết rồi, tại bọn hắn trước mặt mọi người bị quái vật luồn vào tới đồ vật đè dẹp, tại mặt đất bên trên lôi ra thật dài vết máu biến mất tại lớn sương mù bên trong. Người bình thường là không thể nào tại loại này trạng thái dưới sống sót, coi như thật có thể có lưu một hơi, cũng kéo dài hơi tàn không được bao lâu. Mà giờ khắc này bọn hắn trước mắt Giang Tiểu Đảo, có thể tính không lên bình thường phạm chủ. Lúc trước bọn hắn nhìn thấy tại trong sương mù lắc lư màu đỏ nhạt, là nàng lây dính máu tươi, lại giống là bị nước cho tẩy một đạo về sau màu sáng quần áo. Lâm Thâm cơ hồ đã nhìn không ra bộ quần áo này vốn là cái gì nhan sắc, chỉ có thể nhìn thấy nó nương theo Giang Tiểu Đảo thân thể lay động, đi theo nhẹ nhàng đông đưa. Giang Tiểu Đào một chân bên trên còn mặc nhỏ giày da, nhưng phía trên đồng dạng lây dính ở vết bùn đất, cũng hôn tạp máu tươi. Mà đổi thành một chân tình trạng liền hỏng bét nhiều, mất đi mấy cây ngón chân bàn chân để nàng không có cách nào hoàn hảo bảo trì cân bằng, lại thêm gãy xương nghiêm trọng hai chân, cả người chỉ là có thể đứng thẳng ở nơi đó cũng đã là một loại khó mà giải thích kỳ tích. Người sống làm không được chuyện như vậy, cho nên tựa như Điền Tùng Kiệt nói như vậy, nơi này không có cảm nhận được người sống khí tức, mà là tử khí cùng quái vật tử khí hỗn tạp cùng một chỗ, cho nên khó mà phân biệt đến tột cùng thuộc về ai. Nàng giống như là một cái lạc đường tại trong rừng cây người đáng thương, tại có hạn không gian bên trong không ngừng lay động bồi hồi, giống như là đang tìm kiếm rời đi nơi này chính xác đường ra. Một cái tay cánh tay đã gãy mất, không biết rớt xuống đi nơi nào. Lâm Thâm chỉ có thể nhìn thấy cánh tay đứt gãy trong vết thương còn tại không ngừng chảy ra máu tươi, lạch cạch rơi xuống dưới chân mặt đất, cũng lần lượt nhuộm dần chính nàng quần áo, cho vạt áo nhiễm lên càng sâu cũng càng dễ thấy màu đỏ. Mà đổi thành một cái tay từ bả vai vị trí trực tiếp chặt khớp, dựa vào một bộ phận da thịt kết nối, phản phất nàng lần tiếp theo xoay người lay động, là có thể đem cái tay kia cả một cái vung ra trên mặt đất. Gãy xương cánh tay bên trong vươn ra dài nhỏ đứt gãy xương cốt mũi nhọn, còn sót lại bàn tay kia không biết là đè ép vẫn là ma sát quan hệ, nhìn qua cơ hồ chính là một đoàn huyết đục mơ hồ. Vậy nếu như còn có thể xưng là một con tay có lẽ đã triệt để đã mất đi tay nên có chức năng. Thiệu Cẩm Lan phát ra nhẹ nhẹ thanh âm, cái này hoàn toàn không phải dựa vào ý chí lực liền có thể hoàn toàn ngăn chặn đồ vật, nhưng nàng vẫn là rất nhanh thân thể không xuống, tay trái dùng sức gắt gao che miệng của mình, không hy vọng mình rất nhỏ vang động gây nên sự chú ý của đối phương. Cứ việc nàng giờ phút này cũng không rõ ràng, không có lô thai giang tiểu đảo, có hay không còn có thể nghe thấy thanh âm của mình. Mà cái này không đơn giản chỉ là không có lỗ thai vấn đề, nàng không có cách nào tưởng tượng, giang tiểu đảo bị đặt ở trên mặt đất lôi kéo đi ra thời điểm đến tuột cùng phát sinh cái gì, dẫn đến cơ hồ trên nửa cái đầu đều biến mất vô tung. Nào giống như là một cái bị chảy gỗ manh kích gõ nát trái dưa hấu, xương sọ cơ hồ đều không thấy, lại càng không cần phải nói nguyên bản dấu ở phía dưới lại não. Vốn nên hai mắt cùng cái mũi bộ vị cũng gần như thiếu thốn, chỉ để lại nội bộ bộ phận cơ bắp vô lực túi tại trong miệng. Chỉ còn lại cầm nhìn qua cũng đã mất đi nửa bộ phân công năng, một đầu nhan sắc nhạt nhẽo đầu lưỡi tại tràn đầy huyết thủy trong miệng trên dưới biên độ nhỏ của cuộn. Người tại cực độ sợ hãi tình huống dưới, là sẽ xuất hiện mất đi biểu đạt năng lực tình huống, cho nên Thiệu Cẩm Lan cảm giác đầu của mình triệt để ngừng lại chuyển động. Nàng không có cách nào dùng một loại thường nhân lý giải cùng miêu tả đi khái quát mình nhìn thấy hết thảy, liền xem như trước đó rơi vào dạng này ác mộng thế giới, nhìn thấy có đồng đội chết ở trước mặt mình, cũng phần lớn đều là bình thường nghe nói qua tử trạng cùng tiểu chết, còn không có ai giống Giang Tiểu Đào dạng này, lấy quái dị bộ dáng ở trước mắt nàng vài mét khoảng cách địa phương không ngừng bồi hồi. Đây là một loại cái gì cảm giác? Nàng thậm chí cảm thấy đến Giang Tiểu Đào có lẽ cho là mình còn chưa có chết, ngay tại tràn ngập sương mù trong rừng cây bất lực tìm kiếm lấy trở về phương hướng. Nàng đang động, nhưng hẳn không phải là còn sống. Điền Tùng Kiệt nhỏ giọng thối lui đến Lâm Thâm bên cạnh, nhưng nàng hiện tại có phải hay không còn có ý thức của mình, lại hoặc là nói chính nàng thế nào nhận biết, cũng không rõ ràng, nhưng nàng đã không có đại não. Chính Điền Tùng Kiệt nói ra, chính mình cũng cảm giác kỳ quái. Một cái đã không có đại não cái này trọng yếu trung tâm chỉ huy người, lại là như thế nào còn có thể có ý thức cùng nhận biết đây này. Ta có loại rất quái lạ cảm giác, nàng giống như là tại tìm đi về đường đồng dạng. Điền Tùng Kiệt nói xong câu đó, liền nhìn về phía Lâm Thâm. Lâm Thâm trầm mặc quan sát, cuối cùng lôi kéo Thiệu Cẩm Lan tay. Hắn hạ thấp chính mình nói chuyện thanh âm, nhìn chăm chú lên Giang Tiểu Đào phương hướng, theo sau từng bước hướng bên cạnh thân di động, chúng ta vòng quanh nàng đi, mặc kệ nàng hiện tại có cái gì mục đích, có thương tổn tính vẫn là không có, cũng không thể đem nàng mang về. Thiệu Cẩm Lan nghe vậy, sắc mặt trắng bệch gật gật đầu. Trong rừng cây muốn hoàn toàn im lặng hành tẩu không phải một chuyện dễ dàng, huống chi còn là tại loại này tầm nhìn vốn là rất thấp lớn sương mù bên trong. Đã phải chú ý dưới chân mình tình huống, lại muốn quan sát bồi hồi Giang Tiểu Đào tình trạng, còn muốn phân biệt bọn hắn lúc đến đường phương hướng, nếu như bọn hắn nơi này không phải có ba người, Lâm Thâm thực sự rất khó tưởng tượng có ai mạo hiểm ra, còn có thể bình yên trở về. Điền Tùng Kiệt ở phía trước cẩn thận dò đường, Lâm Thâm chú ý đến dưới chân cảnh khô lá rụng dẫn dắt đến Thiệu Cẩm Lan cùng mình đi, mà Thiệu Cẩm Lan thì là quan sát đến Giang Tiểu Đảo phương hướng, một khi có dị động liền lập tức nhắc nhở. Nàng có thể nghe được mình kịch liệt nhịp tim, nảy nàng tâm phiền ý loạn, thật giống như thanh âm này cũng sẽ bị đối phương phát hiện đồng dạng. Nàng rất muốn hít sâu mấy hơi thở, đến bình phục mình đã căng cứng tới cực điểm cảm xúc, thế nhưng là cái này cũng đại biểu cho sẽ hút vào càng nhiều sương mù, quá mức mạo hiểm. Thế là cả người cũng chỉ có thể gượng chống, mãi cho đến cảm giác được đầu nào choáng váng, trong ánh mắt cách Giang Tiểu Đào càng ngày càng xa, chỉ có thể nhìn thấy đối phương nhiễm máu quần áo tại trong sương mù lắc lư, Thiệu Cẩm Lan cảm nhận được hai mắt chua xót cùng rã rời. Cũng chỉ là như vậy một cái chớp mắt trong nháy mắt, trong tầm mắt cuối cùng một vòng màu đỏ nhạt phút chốc biến mất. Nhưng cái này cũng không để cho Thiệu Cẩm Lan trầm tĩnh lại, ngược lại cả người khẩn trương bóp Lâm Thâm bàn tay, trong đầu cuối cùng cây kia dây cung gãy mất. Con mắt của nàng không ngừng quét lấy trong tầm mắt mỗi một tấc mặt đất, nhưng đều không có bất kỳ phát hiện nào. Không có khả năng. Liền xem như dần dần kéo dài khoảng cách, Giang Tiểu Đào thân ảnh cũng không có khả năng đột nhiên liền không thấy được, cái này khiến nàng cơ hồ không thể thở nổi. Thiệu Cẩm Lan vô ý thức bay đầu nhìn về phía Lâm Thâm, muốn há mồm nói một câu cái gì, ngay sau đó cũng cảm giác phía sau nhào tới một trận dọa người hàn khí, mang theo mùi máu tanh nồng đậm. Ngao, ngao, nha. Hàm hồ thanh âm gần ở bên tai, tựa như dán nàng sau lưng, nhưng nàng nghe không rõ ràng cái này nói là cái gì. Ngao, nha. Ai? Nha. Ai? Ách. Chương 671, 1101 coi như còn sống sao? Chương 671, 1101 coi như còn sống sao? Thiệu Cẩm Lan toàn thân đều cứng đờ, nguyên bản gặp được tình trạng như vậy nàng có lẽ hẳn là vô ý thức bỏ chạy, nhưng là bên thai thanh âm tiếp quá mức tới gần, loại kia hàm hồ âm điệu bên trong thậm chí có thể phân biệt ra được cái gì đồ vật quấy đậm đặc chất lỏng phát ra vận động. Mà tại đầu của nàng không bị khống chế đi đem loại thanh âm này cùng vừa rồi nhìn thấy hình tượng sinh ra liên tưởng trong nháy mắt, nội ra gà cùng hàn ý từ lòng bàn chân một nháy mắt liền trèo tới, cái này khiến cơ thể của nàng bởi vì khẩn trương mà kéo căng, ngay cả một bước cũng chạy không thoát đi. Nhưng có lẽ không trốn đi mới là lựa chọn chính xác, nàng từ vô số sợ hãi bên trong gạt ra một chút xíu lý trí suy nghĩ. Nàng muốn quay đầu đi xem Lâm Thâm, nhưng mà từ bên mặt thổi qua tới mùi máu tươi không để cho nàng dám làm trên diện rộng quá độ động tác. Kia là Giang Tiểu Đảo thanh âm sao? Thiệu Cẩm Lan có chút nghe không hiểu, nàng không rõ ràng là bởi vì chính mình giờ phút này cảm xúc ảnh hưởng, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, quả thực không có cách nào từ đối phương nghe không rõ lắm thanh âm bên trong phân biệt ra được một tia Giang Tiểu Đảo vết tích. Giang Tiểu Đảo thanh âm không nên càng nhỏ một chút, âm điệu cao hơn một điểm, nghe vào giống như là tại mật ong bên trong còn trộn lẫn đường trắng đồng dạng cảm giác sao? Bây giờ tại bên tai nàng loại này trầm thấp mơ hồ, giống như là vứt bỏ trong giếng cổ phát ra tới quỷ quái tiếng rên nhẹ, lại giống là ngay tại phóng ra ác độc nguyền rủa tà ác vu sư đồng dạng thanh âm là thế nào chuyện? Đầu của nàng đã bắt đầu không bị khống chế suy nghĩ lung tung, tựa hồ là muốn thông qua loại phương thức này phân tán rơi một bộ phận lực chú ý, từ đó giảm bớt phía sau chi vật mang cho mình cảm giác áp bách. Chính Thiệu Cẩm Lan cũng không biết phương pháp như vậy có thể thành công hay không, nàng chỉ có thể vô ý thức nắm chặt Lâm Thâm tay, có chút túi đầu đi xem mũi chân của mình. Trong đầu không ngừng thúc giục mình, động a, một chút xíu động a. Muốn tại đối phương không thể chú ý tới tình huống dưới, lặng yên không một tiếng động kéo dài khoảng cách. Không thể quay đầu nhìn, cũng không thể quá cẩn thận đi cảm thụ, nghĩ đến quá rõ ràng thấy quá rõ lời nói không chừng lại bởi vì sương mù ảnh hưởng không biết làm ra cái gì sự tình, hoặc là nói ra cái gì nói. Thiệu Cẩm Lan dùng sức cắn mình miệng môi dưới, mai cho đến cảm nhận được một chút đau đớn, nàng mới dựa vào lấy loại này đau cảm giác thoáng đoạt lại một chút lý trí của mình. Mà Lâm Thâm cảm nhận được dị dạng khí tức quay đầu lại thời điểm, thậm chí không có ngay đầu tiên nhìn thấy cái gì. Nguyên bản Giang Tiểu Đào thân hình không coi là cao gầy, lúc trước lẫn trong đám người một không chú ý liền sẽ bị người khác che kín, hiện tại đã mất đi hơn phân nửa đầu, cứ thế tại không thể ngay đầu tiên bị hắn tại tầm mắt ở trong bắt được. Chỉ có kia cố mùi máu tanh nồng đậm hỗn tạp tại bạch xương mù bên trong, theo hơi nước không ngừng đi lên kéo lên, dùng sức hướng bọn họ trong lỗ mũi chui. Hắn có chút chứng mắt, nhìn thấy chính là Giang Tiểu Đào kề sát Thiệu Cẩm Lan sau lưng vỡ vụn thân thể. Nếu như không phải nàng một cái tay đã gây mất, một cái tay khác chật khớp, nói không chừng giờ phút này đã đem hai tay đặt ở Thiệu Cẩm Lan trên bờ bay. Đứt gãy ngón chân trên mặt đất lưu lại từng đạo không quá dễ dàng phát giác vết máu, nhưng dạng này trạng thái thân thể, thật sự là không biết như thế nào lặng yên không một tiếng động từ đầu kia đột nhiên di động đến bọn hắn phía sau. Lâm Thâm híp mắt, hướng nơi xa nhìn một chút. Điên Tùng Kiệt đồng dạng đang quan sát, nhưng cũng không có cái gì phát hiện, hẳn không có khác cái gì đồ vật, quái vật kia cũng không có tỉnh, cảm giác không giống như là nó làm trò xiếc. Ngao, nha, ngao, ngao, nha. Hơn phân nửa đều trần trụi bên ngoài đầu lưỡi còn tại liệu mình động, mặc dù đã không thể chuẩn xác phát ra tiếng nhưng cũng không thể ngăn cản Giang Tiểu Đảo không ngừng lặp lại lấy tương tự âm điệu. Từ đầu phá vỡ mặt cắt bên trên, có thể rõ ràng nhìn ra bên trong bắp thịt lôi kéo cùng mở rộng, cũng có thể nhìn thấy xương cằm lắc lư kéo theo lấy khác đã bể nát xương cốt nhẹ nhàng ma sát. Đây cũng không phải là một người bình thường phải như vậy khoảng cách gần đi quan sát hình tượng, liền xem như phim kinh dị bên trong, Lâm Thâm cảm thấy cũng không có ống kính cẩn thận đến loại trình độ này đủ bật. Tiếp lấy hắn liền nghe đến Thiệu Cẩm Lan rất gấp gáp hít thở một chút, gắt gao nắm lấy tay của hắn, đế giày cọ tại không bằng phẳng trên mặt đất phía trên, hướng phía trước tốn sức rời non nửa bước. Căng cứng thân thể Thiệu Cẩm Lan hơi nghiêng về phía trước thân trên, thử nghiệm cùng phía sau Giang Tiểu Đào kéo ra khoảng cách nhất định, mà giờ khắc này nàng sau lưng bên trên đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mồ hôi hỗn hợp có phiền lòng ẩm ướt hơi nước, để nàng toàn thân đều không thoải mái. Lại thêm phía sau không ngừng thổi qua tới mùi, nàng cảm giác nhìn chằm chằm mặt đất hai mắt đều có chút choáng váng. Bất quá cũng may loại này rất nhỏ di động tựa hồ cũng không có gây nên Giang Tiểu Đào chú ý, nàng vẫn như cũ loạn trà loạn choạng mà đứng tại chỗ, không ngừng hoạt động mình xương cằm, ý đồ từ trong cổ họng gạt ra lời nói tới. Thâm ca, nàng, cái này còn tính là còn sống sao? Nghe được Điền Tùng Kiệt hỏi cái này vấn đề, Lâm Thâm cơ hồ không chần chờ chút nào lắc đầu. Trước mắt hình tượng cùng bên cạnh Điền Tùng Kiệt, để hắn có một nháy mắt hồi tưởng Thâm Hải nghệ thuật quán. Hắn nhớ tới ứng đại hải nửa người ghé vào băng lánh bóng loáng nghệ thuật quán mặt đất bên trên, ngẩng lên một trương vội vàng vừa sợ hãi mặt hướng hắn cầu cứu hình tượng. Nếu như lúc kia hắn còn cần phán đoán một chút cứu trợ đối phương phải chăng có tính khả thi, như vậy trước mắt Giang Tiểu Đảo đã không có như thế đi suy nghĩ ý nghĩa. Nàng toàn thân trên dưới không có một khối hoàn hảo địa phương, coi như nàng hiện tại còn miễn cưỡng có một chút ý nghĩ của mình cùng lý trí, nhưng là về sau đâu? Lặng yên không một tiếng động liền cùng bọn hắn rút ngắn khoảng cách, điểm này đã có thể nhìn ra, thân thể của nàng tại trong lúc vô hình sinh ra biến hóa khác thường, ai có thể cam đoan thật đem nàng mang về, để nàng sống xuống tới, chính là một kiện tuyệt đối an toàn sự tình đâu. Lần này có lẽ có mình ở chỗ này, còn có thể trình độ nhất định khống chế cục diện, nhưng nếu là để nàng từ nơi này ác mộng bên trong tỉnh lại, theo sau lần tiếp theo đâu? Lâm Thâm tưởng tượng một chút nếu như mình là một cực kỳ phổ thông cầu nguyện người, tại ngủ say nhập mộng cảnh bên trong mở to mắt về sau, nhìn thấy mình đội ngũ bên trong đột ngột xuất hiện một cái quỷ dị như vậy tồn tại, trong lòng sẽ thế nào nghĩ? Lại sẽ có cái gì hành động? Số 18 nhà trọ từng đạo môn tướng những này dị thường địa phương phong ấn, là một loại khống chế cùng áp chế, đồng thời cũng bảo đảm bọn chúng tương hô ở giữa sẽ không sinh ra càng thêm tồi tệ ảnh hưởng, như vậy hắn cũng sẽ không thể làm cho đối phương thông qua cầu nguyện người đem loại ảnh hưởng này truyền lại đến khác sau cửa thế giới, hay là trong thế giới hiện thực đi. Chúng ta khả năng đến hơi cuốn một chút đường. Lâm Thâm thả nhẹ thanh âm, một mép cơ hồ bất động. Nhưng hắn tiếng nói chuyện chuyển vào Thiệu Cẩm Lan trong thai thời điểm, nàng phía sau Giang Tiểu Đảo cũng giống là cảm giác được cái gì, kịch liệt lắc lư một cái. Đối phương không có con mắt, cũng không có lỗ tai, không biết đến tột cùng là dùng cái gì cảm thụ. Chỉ có thể nhìn thấy bộ kia tiểu xảo vỡ vụn thân thể hướng Lâm Thâm phương hướng quay lại, theo sau giớn cổ lên xích lại gần, giống như là tại phân biệt. Lâm Thâm không hề động, chỉ là dắt lấy Thiệu Cẩm Lan tay để nàng lại đi trước xê dịch một bước, theo sau mới cùng viên kia rách dưới đầu đối mặt. Hắn thấy được khoang miệng cơ bắp một cái chớp mắt co vào, Giang Tiểu Đảo dùng sức hoạt động thân thể, chật khớp cánh tay liền quan tới. Ách, ồ, ngao nha, a ân, ngao, nha. Chương 672, 1101 con kiến. Chương 672, 1101 con kiến. Nếu như nói lúc trước Giang Tiểu Đảo thanh âm chỉ là một loại nào đó bên thai làm cho người sợ hãi than nhẹ, như vậy giờ phút này tâm tình của nàng lại đột nhiên kích động, rắc cuống họng ý đồ phát ra bén nhọn thanh âm. Thân thể kịch liệt lắc lư giống như là một loại nào đó dây rủa cùng xin giúp đỡ, mà nguyên bản liền lung lay sắp đổ cánh tay, tại loại này trên phạm vi lớn động tác phía dưới trực tiếp đứt gãy ra, trên không trung xẹt qua một đầu ngắn ngủi đường vòng cung, bay một tiếng nện ở một gốc tráng kiện trên cành cây, theo sau rơi xuống đất. Mà Giang Tiểu Đảo cũng bởi vì đột nhiên mất đi cả một đầu cánh tay, người trong nháy mắt không có cân bằng, ngã rầm trên mặt đất. Đầu của nàng cơ hồ là sát Thiệu Cẩm Lan sau lưng cùng Lâm Thâm cánh tay ngã xuống, bên trong vẩy ra ra huyết dịch cũng không biết là cái gì đậm đặc chất lỏng dính tại Thiệu Cẩm Lan áo khoác bên trên, lưu lại lấm ta lấm tấm vết tích. Nếu như không phải lúc trước hắn đã đem Thiệu Cẩm Lan lại kéo ra một chút, nếu không Giang Tiểu Đảo chiều này trước một ném, cả người khả năng liền trực tiếp nhào trên người Thiệu Cẩm Lan đi. Lâm Thâm lông mày nhăn lại, cũng nhanh chóng lui về sau một bước. Ngâm. Ừm. Cứ việc Giang Tiểu Đảo lấy một cái vặn mèo tư thế đập xuống đất, chỉ còn lại một con cánh tay nàng vẫn như cũ giống như điên thử nghiệm đứng lên. Bùn đất cùng lá rụng vì nàng động tác tại dưới người nàng không ngừng mà cọ qua cọ lại, phát ra soạt soạt thanh âm, tại cái này yên tĩnh sương mù tràn ngập trong rừng cây quanh quẩn ít nhiều có chút quỷ dị. Thiệu Cẩm Lan một cái tay ngăn chặn lỗ tai của mình, đóng chặt lại con mắt, cố gắng thử nghiệm đem giờ phút này cảm giác được hết thảy bài trừ đến đầu bên ngoài. Mà Lâm Thâm để ý nhất, vẫn là Giang Tiểu Đảo âm lượng. Hắn không tự giác ngẩng đầu, hướng phía quái vật ngủ say phương hướng nhìn sang, trong lòng có chút dự cảm không tốt. Thế là thừa dịp Giang Tiểu Đảo trên mặt đất dãy rủa thời gian, lôi kéo Thiệu Cẩm Lan nhanh chóng lại lui về sau mấy bước. Giang Tiểu Đảo không có giống trước đó như thế thuấn di đuổi kịp bọn hắn, vẫn tại trên mặt đất không ngừng muốn chống đỡ lấy nửa người trên của mình, hai cái đùi trên đất bùn vừa đi vừa về cọ, đứt gãy xương đùi ở trong sương mù như ẩn như hiện. Còn có thể đi sao? Lâm Thâm nhìn chằm chằm Giang Tiểu Đảo, mở miệng hỏi thăm. Thiệu Cẩm Lan khuôn mặt cơ hồ đều nhăn đến cùng một chỗ, nàng cắn môi dùng sức gật gật đầu, theo sau cố gắng từ trong cổ họng gạt ra một cái ừ. Thừa dịp hiện tại, chúng ta đến cùng với nàng kéo dài khoảng cách, Lâm Thâm nói, cũng không đợi Thiệu Cẩm Lan có cái gì biểu thị, liền lập tức lôi kéo nàng tiếp tục nhanh chân lui về sau, nàng thanh âm quá lớn, ta cảm giác muốn xảy ra chuyện. Ngay tại Thiệu Cẩm Lan cố gắng ổn định tâm thần, muốn hỏi rõ ràng xảy ra cái gì sự tình thời điểm, keng. Làm cho người đầu váng mắt hoa gõ chung âm thanh đống nhiên vang lên, trước mắt bầu trời chỉ một thoáng lâm vào hắc ám, liền liền tại trên mặt đất vặn bẹo dãy rủa Giang Tiểu Đảo cũng xuyên vào đến trong đêm tối, chỉ có thể thông qua ma sát vang động phân biệt vị trí của nàng. Thâm ca. Điên Tung Kiệt ngửa đầu, nhìn xem trong rừng cây sáng lên hai đạo ánh sáng nhạt, xuyên qua nhánh cây cùng lá cây ở giữa khe hở, thẳng tắp bắn về phía bầu trời. Đây là bọn hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy xem đến kia hai con trăng tròn đồng dạng con mắt mở ra, cũng là lần thứ nhất rõ ràng quan sát được quái vật như thế nào từ trong ngủ mê đứng dậy, ngay sau đó mưa to liền rơi xuống. Lốp bốp giọt mưa không có bất kỳ cái gì điểm báo trước đánh tới hướng thổ địa, đập vỡ phiêu tán tại mặt đất bên trên sương mù màu trắng, cũng cản trở bọn hắn phân biệt Giang Tiểu Đảo vị trí thanh âm. Phút chốc, Lâm Thâm cảm giác trên tay mình truyền đến lôi kéo cảm giác, vừa quay đầu lại phát hiện là Thiệu Cẩm Lan đã dắt lấy mình hướng phía trước bắt đầu chạy. Điên Tùng Kiệt theo sát ở bên cạnh hắn, vươn tay lại tiếp lên giọt mưa, lấy môi nhẹ nhàng mơ máy. Vẫn là mặt, hắn quay đầu ngược về sau xem xét, nhìn thấy chính là phát sáng con mắt dần dần vượt qua ngọn cây, tại vị trí cao hơn phát sáng lên, đây thật là nước mắt. Nó đến cùng là cái gì đồ vật? Mở mắt ra trời liền đã tối. Theo sau bắt đầu chảy nước mắt, kết thúc lại đột nhiên giống cái gì đều cảm giác không đến đồng dạng ngủ say, mà còn có người cố ý đem hắn khống chế ở cái địa phương này, lại đưa người sống tiến đến. Lâm Thâm cũng quay đầu, nhìn xem cái kia không biết đến tột cùng có mấy tầng lầu cao quái vật. Nó mỗi một bước hành tẩu mang tới chấn động cơ hồ đều là sơn băng địa liệt, chỉ có Thiệu Cẩm Lan không nhìn thấy cũng nghe không đến, vùi đầu không ngừng chạy về phía trước. Giang Tiểu Đào phảng phất đã biến mất tại đêm tối cùng mưa to bên trong, nghe không được nàng mơ hồ không rõ thanh âm, cũng không nhìn thấy nàng tàn phá thân thể. Mà chạy trước, Lâm Thâm dần dần phát hiện, bọn hắn cùng quái vật ở giữa cứ như vậy gần trong gang tấc. Nhưng đối phương chỉ là mang theo mưa to không ngừng mục tiêu mình sát hướng phía trước di động, lại một chút cũng không có chú ý tới mình bên chân liền có người sống đang hướng phía cùng một cái phương hướng tiến lên. Bọn hắn không có giống lúc đến như vậy ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí Thiệu Cẩm Lan chạy không ngừng thở mạnh lên, bọn hắn vẫn không có bị quái vật chú ý tới. Loại cảm giác này thật giống như, nó chỉ để ý kia tòa nhà phòng ở, cũng chỉ quan tâm kia tòa nhà trong phòng tồn tại đồ vật, cái khác nó đều không có hứng thú đồng dạng. Lâm Thâm trừng mắt nhìn, từ trên trời nện xuống tới nước mưa để hắn không thể một mực bảo trì ngẩng đầu quan sát tư thế, chỉ có thể dùng tay lau mặt một cái bên trên nước, cúi đầu xuống trong đầu không ngừng tự hỏi. Nếu như thân hình của hắn giống quái vật kia đồng dạng khổng lồ, như vậy nó đang khóc hành tẩu thời điểm, sẽ để ý bên chân của mình có hai con kiến bỏ qua đi sao? Nếu là tiếp tục chiếu vào cái phương hướng này nghĩ tiếp, nào giống như là mini đồ chơi phòng đồng dạng cái kia phòng, đối với nó tới nói đến tuột cùng lại có bao nhiêu lớn lực hấp dẫn đâu? Thế nhưng là nó một lần lại một lần hướng vị trí đó đi tới, không có chút do dự nào cùng chần chờ. Nói rõ nhất định là có cái gì đang điều khiển lấy nó muốn làm chuyện như vậy. trong đầu đột nhiên hiện lên một chút hình tượng, là quay chung quanh tại hắn tỉnh lại cái giường kia bên cạnh, vô số gỗ búp bê. Là những vật kia sao? Trừ cái đó ra, Lâm Thâm tạm thời không có cái gì càng hợp lý ý nghĩ. Nếu là quái vật khổng lồ này thật có thể phi thường bén nhạy phát hiện mỗi một cái ở cái địa phương này hoạt động người sống, như vậy nó vô luận như thế nào cũng hẳn là trước chú ý tới mình dưới chân đang chạy trốn bọn hắn, mà không phải một chút cũng không nhìn liền hướng phía phòng phương hướng tiến lên. Như vậy đối phương mang đi Giang Tiểu Đào hành vi, vẻn vẹn chỉ là bởi vì tại không có phát giác tình huống dưới đối mặt nó sao? Vẫn là còn có nguyên nhân khác. Vừa nghĩ, hắn một bên tăng nhanh bộ pháp. Từ ban đầu Thiệu Cẩm Lan lôi kéo hắn chạy, đến hai người song song cùng một chỗ chạy, lại đến biến thành hắn lôi kéo Thiệu Cẩm Lan chạy về phía trước. Biến hóa như thế cơ hồ liền phát sinh ở trong vòng mấy giây. Lâm Thâm thân cao, bước chân cũng lớn, Thiệu Cẩm Lan chỉ có thể cố gắng tăng tốc hai chân tần suất đến đuổi theo tốc độ của hắn. Nàng một câu cũng chưa hề nói, chỉ là thỉnh thoảng liền quay đầu hướng sau nhìn một chút, liếm lấy bông chốc bị mình cắn nát vào môi, cảm thụ có chút đấm nói. Nàng có một loại không diễn tả được cảm giác, thế là vô ý thức quay đầu đi đếm thử quan sát Lâm Thâm hắc ám hạ biểu lộ, nhưng đối phương tựa hồ chuyên chú tại con đường phía trước, cùng mình tâm tình vào giờ khắc này hoàn toàn là không giống. Thiệu Cẩm Lan thở ra một hơi, lại đột nhiên hít một hơi, lại quay đầu, khóe mắt liếc qua trông thấy một cái gì đồ vật từ trong tầm mắt của mình lướt qua. Nàng trong lòng cả kinh, quay đầu đi tìm, nhìn thấy cũng chỉ có một vùng tăm tối. Nhưng nàng nội tâm lại cực kỳ khẳng định, mình nhìn thấy đồ vật không phải hoa mắt. Kia là một con rơi tại thân cây bên cạnh cánh tay, tái nhợt màu da tại đêm tối hạ dị thường dễ thấy, thậm chí còn có thể nhìn thấy đâm rách làn da vươn ra kia tiết cốt đầu. Thêm chương, chúc mọi người trung thu vui vẻ chương 673, 1101 thấy được, không thấy chương 673, 1101 thấy được, không thấy cảm nhận được Thiệu Cẩm Lan trên tay truyền đến một cái chớp mắt đỉnh trệ cảm giác, Lâm Thâm cũng dừng bước. Cách đó không xa quái vật khổng lồ đi không nhanh, nhưng là nó phóng ra mỗi một bước đối với Lâm Thâm bọn hắn tới nói đều là rất khó đuổi kịp khoảng cách. Thế nào rồi? Lâm Thâm nhẹ giọng hỏi, lập tức vô ý thức quan sát một vòng bốn phía. Điền Tùng Kiệt cũng là đồng dạng, lấy hai người làm tâm điểm, tại 3-4 bước khoảng cách bên ngoài vòng quanh kiểm tra một vòng, mới xông Lâm Thâm lắc đầu. Thiệu Cẩm Lan chỉ là mắt mở to không có lập tức nói chuyện, nàng nhìn chằm chằm mặt đất, cũng nhìn mình chằm chằm hai chân, cảm thụ được mình hoàn toàn không có bình phục lại hô hấp còn có nhồi vào vô số suy nghĩ đại não. Con mắt không ngừng tại trong hốc mắt chuyển động, thẳng đến nàng có thể tự nhiên khống chế thân thể cơ bắp, mới lại cứng đờ quay đầu đi nhìn phát hiện cánh tay phương hướng. Lâm Thâm thấy thế, chỉ là cùng Điền Tùng Kiệt liếc nhau một cái, theo sau liền mặc cho lấy Thiệu Cẩm Lan lôi kéo mình lại đi trở lại mấy bước. Trung quanh chỉ có chấn động âm thanh cùng giọt mưa đánh vào lá cây cùng mặt đất bên trên thanh âm, nhưng là đối với Thiệu Cẩm Lan tới nói, không có gì ngoài trên thân cảm nhận được nhiệt độ cơ thể chậm chạp sói mòn, hết thảy đều yên tĩnh để nàng cảm thấy có chút dùng mình. Nàng từng bước một đi trở về, mãi cho đến đi đến cây kia cùng vừa rồi ký ức có thể đối ứng lên thân cây trước mặt, mới dừng lại bước chân. Bên hai chỉ còn lại vù vù âm thanh, giống như là đại não đột nhiên chập mạch về sau truyền ra ngoài bất lực tín hiệu. Nàng tầm mắt bên trong chỉ có bị nước mưa ướt nhẹ mặt đất, treo giọt mưa cỏ dại. Còn lại, cái gì đều không có. Thiệu Cẩm Lan cứng cổ lại nhìn chung quanh một vòng, Lâm Thâm trầm mặc như trước lấy chờ đợi. Theo sau hắn liền thấy Thiệu Cẩm Lan lôi kéo hắn, giống như là tại cây này trước tìm kiếm cái gì, vòng quanh tráng kiện thân cây dạo qua một vòng trở lại nguyên địa. Không thấy. Thiệu Cẩm Lan lẩm bẩm phun ra hai chữ, nhẹ nhàng lắc đầu. Cái gì đồ vật không thấy? Lâm Thâm có chút nhíu mày, cơ hồ là cùng Điền Tùng Kiệt đồng thời nhìn về phía trung quanh, nhưng mà nếu như nơi này thật sự có cái gì những vật khác, bọn hắn rất không có khả năng một chút cũng không cảm giác được. Mà Thiệu Cẩm Lan cũng giơ tay lên, dùng sức gõ hai lần đầu của mình, phản phất là muốn thông qua động tác như vậy để cho mình càng thêm thanh tỉnh đồng dạng. Nhưng nơi này không có sương mù, chỉ có vừa mới mưa về sau đêm tối. Nàng giờ này khắc này hẳn là không có bị sương mù màu trắng ảnh hưởng, cho nên nàng mới có thể cảm thấy mình vừa rồi nhìn thấy đồ vật không phải hoa mắt, cũng không phải ảo giác. Thế nhưng là tại sao tới gần về sau lại cái gì cũng không có đâu? Nàng rõ ràng thấy được Giang Tiểu Đào gãy mất cánh tay kia, liền rơi tại cây này phụ cận, liền cùng trời tối xuống trước đó nàng nghe được kia từng tiếng vang, theo sau thoáng nhìn một màn kia đồng dạng. Nhưng rất nhanh nàng liền ý thức được không đúng, thế nào có thể sẽ tại vị trí này nhìn thấy Giang Tiểu Đào rơi xuống cánh tay. Bọn hắn đã tại trong rừng cây đi ra ngoài như thế xa, cánh tay hẳn là lưu tại chỗ mới đúng, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở cái địa phương này. Thế là Thiệu Cẩm Lan lại lung lay đầu, lao đi lông mi bên trên che chắn tầm mắt nước mưa, nói: "Không có, có thể là trước đó thụ ảnh hưởng, cho nên nhìn thấy ảo giác vẫn là khác cái gì." Nơi này cái gì đều không có, đúng không? Nghe được hỏi như vậy cũng không để cho Lâm Thâm nghi ngờ trong lòng giảm bớt, hắn gật đầu đáp lại Thiệu Cẩm Lan, nơi này xác thực cái gì đều không có, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi thấy đồ vật là ảo giác, hiện tại không có sương mù, ngươi cũng biết. Thiệu Cẩm Lan thân thể đột nhiên cứng một chút. Nàng đương nhiên ý thức được vấn đề này, nhưng là vì tự an ủi mình vẫn là cố ý đem loại ý nghĩ này giấu ở tất cả suy nghĩ phía sau, nhưng nghe được Lâm Thâm như thế nói ra, vậy liền lại không thể không đi đối mặt. Sự trầm mặc của nàng cũng không có tiếp tục thật lâu. Ta thấy được, Giang Tiểu Đào cánh tay vừa mới liền rơi ở chỗ này. Chúng ta chạy tới thời điểm, khóe mắt liếc qua có một nháy mắt nhìn thấy, cánh tay kia được không phát sáng, chính là tại vị trí này. Nói, nàng vươn tay trên không trung vẽ lên mấy vòng. Lâm Thâm lập tức nhìn về phía Điền Tùng Kiệt, dùng ánh mắt hỏi thăm. Điền Tùng Kiệt nhưng cũng là mang theo một chút nghi hoặc, nguyên địa dạo qua một vòng, cuối cùng lắc đầu, kề bên này không có cảm giác đến còn có khác cái gì đồ vật, cũng chỉ có quái vật kia trên thân phát ra từ khí, vẫn là nói như lúc trước như thế, là đối phương khí tức quá mạnh, cho nên đem Giang Tiểu Đào cho phụ lên. Nhưng nếu như là Giang Tiểu Đào thừa cơ hội này đuổi theo, đây không phải là hẳn là thấy được nàng bản nhân, mà không phải một cánh tay sẽ càng hợp lý à? Hắn nói đồng dạng cũng là Lâm Thâm suy nghĩ. Trầm tư ở giữa, Thiệu Cẩm Lan vô vô gương mặt của mình, ý đồ để cho mình càng thêm thanh tỉnh một chút, có lẽ thật là xương trắng đối ta ảnh hưởng, mặc dù bây giờ mưa to đem sương mù đè xuống, nhưng là ta hút vào thể nội bộ phận không có tràn ra đi, cho nên bắt đầu sinh ra không biết là cái gì ảnh hưởng tới. Mặc dù Thiệu Cẩm Lan tại thử nghiệm dùng ý nghĩ của mình tìm kiếm một cái hợp lý giải thích, nhưng Lâm Thâm vẫn cảm thấy không thích hợp. Hắn cảm giác Thiệu Cẩm Lan nắm lấy tay phải của mình đột nhiên khẽ nhăn một cái, mà túi đầu nhìn lại thời điểm, ngay cả chính Thiệu Cẩm Lan cũng giật nảy mình. Nàng đột nhiên nâng lên hai mắt, nhìn chằm chằm Lâm Thâm, vô ý thức ngừng lại hô hấp của mình. Một cỗ không khí quái dị tại giữa bọn hắn lưu chuyển. Lâm Thâm giơ tay lên, Thiệu Cẩm Lan cũng thoáng bung ra bàn tay của mình, thử nghiệm tại đối phương trước mắt hoạt động bàn tay của mình cùng cổ tay, hết thể như thường. Tất cả cơ bắp, tất cả gân kiện cùng thần kinh phản hồi đều tại dựa theo Thiệu Cẩm Lan ý nghĩ bình thường vận hành. Kia vừa rồi chính là cái gì? Đông 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 đông. Trái tim điên cuồng nhảy lên âm thanh không để cho nàng biết phải làm thế nào tỉnh táo suy nghĩ, cũng không biết mình hẳn là tiếp tục hướng cái gì phương hướng suy nghĩ, chỉ là đối đầu Lâm Thâm cặp kia mang theo xem kỹ cùng suy nghĩ hai mắt lúc, nàng cảm giác nhiệt độ cơ thể mình phảng phất đang từ đầu ngón tay bắt đầu lần nữa sói mòn. Cuối cùng, Lâm Thâm thu hồi tầm mắt của mình, trên dưới quan sát tỉ mỉ Thiệu Cẩm Lan. Đối phương ngoại trừ trên trán đều là mồ hôi, cả người sắc mặt tái nhợt, nhìn qua cùng trước đó không nhiều lắm khác biệt. Nhưng nghĩ nghĩ về sau, vẫn là mở miệng nói ra, từ giờ trở đi, nếu như ngươi còn có cảm giác được khác cái gì khó chịu, hoặc là lại nhìn thấy cái gì đồ vật, liền lập tức nói cho ta. Đối với Lâm Thâm nói câu nói này, Thiệu Cẩm Lan cơ hồ không có cái gì đầu mối, nàng thậm chí không dám tùy ý đầu góc của mình đi cẩn thận suy nghĩ, chỉ là vô ý thức gật gật đầu. Trong lòng của nàng giống như là có một loại nào đó dự cảm, cảm thấy bảo trì dạng này không minh bạch trạng thái có lẽ sẽ càng tốt hơn nếu là rõ ràng biết mình sẽ phát sinh cái gì, có lẽ cả người sẽ hướng phía không cách nào khống chế phương hướng phát triển tiếp, đặc biệt là tại sương mù màu trắng ảnh hưởng dưới.